Chương 459, tuyên truyền chương 459, tuyên truyền Kiệt Khoa tập đoàn nhằm vào giá y đi phim tuyên truyền kế hoạch rất nhanh triển khai. Đầu tiên là tại Thiền Quốc cái này trong đại bản doanh, giá y đi tuyên truyền mặt bài trực tiếp kéo căng, tại TV, mạng lưới, điện đài, họ Phượt Lìn nắm giữ đại lượng tuyên truyền. Sau đó chính là Trung Nam bán đảo quốc gia khác, cũng tại Kiệt Khoa tập đoàn không lưu dư lực thôi thúc giới, giá y đi ở danh tự xuất hiện tại các đại tin tức bản khối cùng giải trí xung quanh bên trên. Bất quá bị giới hạn Trung Nam bán đảo điều kiện, nơi này dân chúng xem ảnh thói quen không có hoàn toàn bồi dưỡng đứng lên, những địa phương này vẽ xem phim kho một mực rất nhỏ. Kiệt Khoa tập đoàn cũng có biện pháp, tại Tô Kiệt phân phó bên dưới, nhằm vào giá y để bộ phim này, Bách Quỷ phim nhờ công ty đầu tiên hô lên nhường lợi khẩu hiệu, tại giảm xuống giá vé đồng thời, lựa chọn cho phát ra phim giảm chiếu phim càng đa phần hơn thành tỷ lệ, thậm chí làm ra một chút miễn phí giảm chiếu phim, do Kiệt Khoa tập đoàn cấp cho phụ cấp giảm chiếu phim, miễn phí để dưới cờ nhân viên đi quan sát phim, Kiệt Khoa tập đoàn nhân viên số lượng nhiều, đó là mấy triệu làm đơn bị tính. Toán, tăng thêm gián tiếp ảnh hưởng gia đình, có thể cung cấp đại lượng xem ảnh lượng người. Ngay sau đó, Kiệt Khoa tập đoàn càng là đánh ra xem phim, bằng vé xem phim dễ rút thưởng lớn khẩu hiệu. Tiền thưởng phong phú không gì sánh được, dùng cái này đến đây kích thích xem ảnh quần thể. Tài đại khí thu Kiệt Khoa tập đoàn cũng không cần dựa vào phòng bán vé xem phim đến kiếm lời bao nhiêu lợi nhuận, coi như toàn cầu phim thị trường một năm lãi dòng nhuận cộng lại cũng kém xa tít tắp Kiệt Khoa tập đoàn một công ty. Kiệt Khoa tập đoàn có lực lượng mở ra các loại điều kiện ưu đãi, mục đích đúng là để càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim, dẫn dụ bọn hắn đến quan sát giá y để phim, từ đó cung cấp càng nhiều sợ hãi cảm xúc. Ở Trung Nam bán đảo hoàn thành tuyên truyền đằng sau, Kiệt Khoa tập đoàn tuyên truyền bước chân cũng không có dừng lại, tuyên truyền con đường bắt đầu đi ra Trung Nam bán đảo. Đầu tiên chính là si những cái kia tới gần quốc gia, đối mặt Kiệt Khoa tập đoàn hợp tác, nơi đó phát hành cùng rạp chiếu phim đều lựa chọn tiếp nhận. Bọn hắn cùng Kiệt Khoa tập đoàn ở vào láng giềng, càng rõ ràng hơn Kiệt Khoa tập đoàn tại cái địa khu này lực ảnh hưởng, sợ chọc giận Kiệt Khoa tập đoàn, cho mình đưa tới đại phiền toái. Liền ngay cả si những quốc gia này đương cục, đối mặt Kiệt Khoa tập đoàn công nhiên tuyên truyền chính mình công ty con xuất phẩm phim, cũng là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Chỉ là một bộ phim thôi, bọn hắn không đáng bởi vậy loại chuyện nhỏ nhặt này trêu chọc Kiệt Khoa tập đoàn này Trung Nam bán đảo bá chủ. Tuy nói bọn hắn đều là Thiên Đạo chiến lược đồng minh nước thành viên, nhưng là nếu có thể, bọn hắn hay là không muốn xung làm chim đầu đàn, cùng Kiệt Khoa tập đoàn trực tiếp đối địch, bởi vì một bộ phim cùng Kiệt Khoa tập đoàn sinh ra xung đột chính diện, ai cũng không có ngu như vậy. Hoa Quốc Ma Đều, Ma Đô phim dạ tiệc từ thiện ở đây khai mạc, đại lượng minh tinh cùng công ty truyền hình điện ảnh tổng giám đốc đều có mặt cái này trọng yếu hoạt động. Tiệc tối hiện trường, thật dài thảm đỏ trải đất, từng người mặc cao lễ đính hôn phục mỹ nữ minh tinh hành tẩu trong đó, ganh đua sắc đẹp, bên ngoài còn có fan hâm mộ hô to, dẫn tới mảng lớn ký giả truyền thông thiêu đốt của phim. Đúng lúc này, một chi đội ngũ xuất hiện ở thảm đỏ trước. Hiện trường fan hâm mộ cùng phóng viên cũng vì đó ngẩn người, dù là những cái kia tại ngành giải trí sơ soạn lần mò phóng viên kẻ ra đời, cũng không nhận ra lai lịch của những người này. "Sư phụ, bọn hắn trên xe in giá y đi ở đoàn làm phim, chúng ta trong nước có đập bộ phim này sao?" Một chút tin tức đều không có thu đến. Phóng viên Tiểu Phương hiếu kỳ nhìn mình sư phụ lão Lâm Đầu, nhà mình sư phụ là ngành giải trí thâm niên ngu ký, tin tức đặc biệt linh thông. Lão Lâm Đầu túi đầu suy tư một trận, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói cái này tựa như là si bên kia ngay tại tuyên truyền một bộ phim, ta nhớ không lầm, hẳn là Kiệt Khoa tập đoàn chế tác a. A, Kiệt Khoa tập đoàn, là cái kia Kiệt Khoa tập đoàn sao? Bọn hắn không phải bán thuốc sao? Lúc nào đổi nghề đóng phim? Trừ cái kia Kiệt Khoa tập đoàn còn có cái nào? Về phần người ta vì sao đóng phim, hiện tại đa nguyên hóa phát triển có cái gì kỳ quái đâu? Lão Lâm Đầu đang nói, chi tiêu giá y đoàn làm phim cũng không có lập tức đi đến thảm đỏ, mà là đang đợi lấy cái gì. Ngay sau đó, lại có liên tiếp không ngừng xe ra, và đại tập đoàn tổng giám đốc, tuyên truyền miệng trưởng môn nhân, Ma Đô điện thị đại đại trưởng từng cái tại truyền hình điện ảnh ngành nghề hết sức quan trọng đại nhân vật đi tới hiện trường, để một đám phóng viên vì đó kinh ngạc không thôi. Bình thường loại này dạ tiệc từ thiện sẽ rất ít có như thế đại lao đến đây cổ động. Chuyện gì xảy ra, sao lại tới đây nhiều như vậy đại lão? Tiểu Phương một mặt không hiểu, nhưng là động tác trên tay không chậm, máy ảnh đem một màn này đọc xuống. Khả năng có đại nhân vật muốn tới thị sát đi. Lão Lâm Đầu làm ra suy đoán, lại là mười mấy phút đi qua, một đoàn xe chậm chậm lái tới. Trước đoàn xe mới có lấy quốc khách xe gắn máy hộ vệ mở đường, phía sau một nước hồng kỳ xe con. Hiện trường nguyên bản không khí náo nhiệt dần dần an tĩnh lại, tất cả minh tinh, phóng viên cùng fan hâm mộ cũng nhịn không được hướng phía bên kia nhìn về phía ánh mắt. Đây là cái gì quy cách? Có ngoại quốc nguyên thủ muốn tới nơi này sao? Lão Lâm Đầu hô hấp đều trở nên dồn dập lên, loại trang diện này là quốc cùng quốc kết nối đãi ngộ à? Bình thường chỉ có thể ở ngoại quốc nguyên thủ đến đây viếng thăm mới có thể nhìn thấy. Giang giác. Theo đội xe dừng lại, từng cái giày tây cảnh vệ từ trên xe đi xuống, trong đó một cỗ xe con bên trên, một nam một nữ xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Trong đó nam mặc quần áo thoải mái, khuôn mặt công chính bình thản, lại có một loại thượng vị giả khí chất. Nữ thân mang cắt xén đắt thể đồ công sở, cân xứng dáng người có lồi có lõm, một đầu nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng buộc tại sau đầu. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là Tô Kiệt cùng Liêu Dĩnh Dĩnh. Liêu Dĩnh Dĩnh muốn về nước thăm hỏi phụ mẫu, mà Tô Kiệt cũng đã lâu chưa có trở về, đổi tiếp Liêu Dĩnh Dĩnh tới, tiện thể tuyên truyền một chút phim. Hiện trường trầm mặc mấy giây, tại Tô Kiệt cùng Liêu Dĩnh Dĩnh lộ diện đằng sau, toàn bộ hội trường đều anh động. Ngoa tào ngoa tào ngoa tào, ta cờ mở thấy được ai, vậy có phải hay không Tô Kiệt, si sa hoàng Tô Kiệt. Yêu thọ, khó có thể tin, ta thế mà thấy được vị này siêu cấp lưu nhân. Đó là Liêu Dĩnh Dĩnh, ta đi, trước kia chỉ có thể ở trên mạng thấy được nàng, bản thân nàng so trên mạng video còn dễ nhìn hơn, quả thực là nữ thần a. Cái kia bá khí quá đâm tâm ta lá gan. Chúng ta đều choáng váng, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Hiện trường tựa như là bị người vứt xuống một viên đạn hạt nhân giống như, đám người vây xem khiếp sợ không thôi. Lão Lâm đầu cũng trợn tròn mắt, ánh mắt hắn trừng lớn, nói ma ơi, còn đứng ngây đó làm gì, lập tức cho ta đập xuống đến, ngày mai làm đầu đề. Tiểu Phương luôn cuống tay chân đè xuống máy ảnh cửa chớp, trong tay còn cầm ký tên bản, muốn lên đi đòi hỏi ký tên, hay là lão Lâm đầu kéo lại không hiểu ánh mắt hắn. Đó là ngươi có thể đi thôi, ngươi cho rằng người ta là minh tinh a? Lão Lâm đầu đập nhà mình đồ đệ chán, những cái kia đi xuống cảnh vệ, một phần trong đó mắt người thần tràn đầy sát khí, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, nhìn người ánh mắt giống như là nhìn người chết, xem xét chính là giết người như ngoé nhân vật hung ác. Lão Lâm đầu suy đoán bọn hắn chỉ sợ sẽ là đại danh đỉnh đỉnh thiết vệ doanh chiến sĩ Gen, mặc dù không có mặc sinh vật thực trang, nhưng là loại kia lãnh khốc hung tàn khí chất, hay là mười phần bắt mắt. Nếu như tùy tiện tiến lên, vạn nhất gây nên hiểu lầm, bọn hắn những người bình thường này không đủ chiến sĩ Gen một đấm đánh. Xem ra hai chúng ta ở chỗ này vẫn rất được hoan nghênh thôi. Tô Kiệt có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liêu Dĩnh Dĩnh. Người trở về thiếu, người tại Hoa Quốc tên tuổi thế nhưng là rất lớn đâu. Liêu Dĩnh Dĩnh vừa cười vừa nói, Tô Kiệt mặc dù không ở trong nước, nhưng là truyền thuyết của hắn lại tại Hoa Quốc một mực lưu truyền. Một cái xuất thân Hoa Quốc, lại một mình xông ra mênh mông như vậy cơ nghiệp nam nhân, còn như vậy tuổi trẻ, đơn giản sáng mù trong nước quần chúng ăn dưa con mắt. Tô Kiệt tại Hoa Quốc internet mặt bài cùng độ thảo luận, từ trước đến nay là vô cùng cao. Ngẫu nhiên trở về Hoa Quốc Liêu Dĩnh Dĩnh, hết sức rõ ràng Tô Kiệt ở chỗ này nổi tiếng. Tô tiên sinh, Lý Sĩ Mù Dạ mang theo giá y y đoàn làm phim liền đội vàng nên đón. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, nói tại Hoa Quốc các ngươi nhiều chạy trốn tuyên truyền, Hoa Quốc hiện tại là toàn cầu đệ nhị đại phim thị trường, hàng năm xem ảnh lượt người nhẹ nhõm phá ức, đáng giá bỏ ra tinh lực cải tấy. Đúng vậy, chúng ta sẽ cố gắng tuyên truyền. Tô Kiệt cùng đoàn làm phim nói chuyện tiếng, sau đó lại cùng mấy cái phía quan phương phương diện nhân vật hàn huyên. Bên kia, Liêu Dĩnh Dĩnh cũng cùng mấy người chào hỏi. Liêu tiểu thư ngươi tốt, ta là Vương Lân, Vạn Đại tập đoàn chủ tịch, hoan nghênh ngươi đến đây. Vạn Đại tập đoàn chủ tịch, một tay đem Vạn Đại tập đoàn phát triển lớn mạnh, còn làm qua nhiều năm Hoa Quốc nhà giàu nhất, Vương Lân bước nhanh về phía trước, cùng kính vươn tay. Ngươi tốt, Vương tiên sinh, hữu ngưỡng đại danh, hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Liêu Dĩnh Dĩnh đối mặt Vương Lân cái này đã từng thủ phủ, nét mặt của nàng mười phần thông dong. Ta cũng rất hy vọng có thể cùng Kiệt Khoa tập đoàn đạt thành hợp tác. Vương Lân không dám thất lễ, tại mấy ngày trước đó, Kiệt Khoa tập đoàn cao tầng liền bay chống đỡ Hoa Quốc, tiến hành cao tầng gặp gỡ. Sau đó tại hôm qua, hắn lại đột nhiên nhận được tin tức, Kiệt Khoa tập đoàn muốn cùng Vạn Đại tập đoàn có hợp tác trao đổi. Nghe được tin tức này thời điểm, Vương Lân bản thân đều có chút sửng sở, bởi vì Kiệt Khoa tập đoàn nói là tập đoàn, kỳ thật thế nhân người nào không biết, đây là ngụy trang thành công ty quốc gia. Vạn Đại tập đoàn mặc dù tại Hoa Quốc là nổi danh xí nghiệp, nhưng là cùng Kiệt Khoa tập đoàn hoàn toàn không tại một cái cấp độ, mặc dù đối phương cũng gọi công ty, nhưng người nào nhà công ty có thể nắm giữ quân đội, tiền tệ phát hành, quan viên bổ nhiệm chờ chút sự vụ, còn làm cho quốc gia khác ký kết không bình đẳng nhục nước mất chủ quyền điều ước, ngay cả ái quốc đô không thể làm gì. Liêu tiểu thư, xin hỏi ngươi lần này tới Hoa Quốc, mục đích chủ yếu là cái gì? Có phóng viên nắm lấy cơ hội, hướng về Liêu Dĩnh Dĩnh phát ra tra hỏi. Hoa Quốc là một cái cường đại quốc gia, chúng ta tới này cũng là vì tìm kiếm càng nhiều thương vụ hợp tác, cụ thể rất nhanh chúng ta liền sẽ công bố ra ngoài. Liêu Dĩnh Dĩnh giải đáp mấy vấn đề, sau đó mang theo giá ý để đoàn làm phim, nện bước tự tin bộ pháp đi lên thảm đỏ. Những cái kia vừa rồi tại trên thảm đỏ ganh đua sắc đẹp nữ minh tinh bọn họ, lúc này đối mặt Liêu Dĩnh Dĩnh, cả đám đều khó tránh khỏi tự ti mặc cảm. Cũng không phải nói Liêu Dĩnh Dĩnh nhan trị dáng người vượt qua các nàng bao nhiêu, mà là Liêu Dĩnh Dĩnh khí chất trên người tăng thêm quá lớn. Loại kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, tung hoành tứ hải bá khí, tập bá khí cùng gợi cảm vào một thân, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, Kiệt Khoa tập đoàn nhân vật số 2, có thể xưng mạnh nhất 90 sau nữ tính, nơi đó là các nàng chỉ có khuôn mặt dáng người bình hoa có thể so sánh, đối phương không chút nào khoa trương, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến trung nam bán đảo cách cục. Bất quá khi nhìn thấy Tô Kiệt thời điểm, ở đây nữ minh tinh lại nhịn không được con mắt tỏa sáng. Tô Kiệt cái này Kiệt Khoa tập đoàn người đứng đầu, để ở đây độc thân cùng không có độc thân nữ minh tinh tất cả đều trái tim phanh phanh trực nhảy, trong đầu nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu có thể gả cho Tô Kiệt, chẳng phải là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, một bước lên trời không chút nào quá đáng. Tô tiên sinh ngươi tốt, ta là Băng Băng, bản thân ngươi nhìn so trong video đẹp trai nhiều. Đi qua thảm đỏ đằng sau, một tên nữ minh tinh cả gan đi vào Tô Kiệt trước mặt. Đã tạm thời ta bên này còn có việc, Tô Kiệt biểu lộ bình thản, không có nói nhiều ý tứ. Nữ minh tinh này chỉ có thể không cam lòng thối lui, sau đó còn có không tin tả nữ minh tinh tiến tới góp mặt. Nhưng cũng tiếc, Tô Kiệt đối với ở đây nữ minh tinh không coi ra gì, mà nên có nữ minh tinh tới gần Tô Kiệt, Liêu Dĩnh Dĩnh cặp kia lạnh như băng đôi mắt sáng xem ra, liền để nữ minh tinh cảm thấy kinh hồn tán đảm, bản năng dừng bước lại. Nữ minh tinh bọn họ thất vọng, ở đây các phương chỉ có thể lựa chọn đưa ánh mắt đặt ở giá y y đoàn làm phim trên thân. Bởi vì Tô Kiệt xuất hiện, nguyên bản không người hỏi tham giá y y đoàn làm phim trong nháy mắt thành bánh trái thơm ngon. Tại dạ tiệc từ thiện nhập tọa đằng sau, Tô Kiệt ngồi ở hàng phía trước, cùng một chút cao tầng tán gẫu, mặt khác một bên, Liêu Dĩnh Dĩnh thì đã cùng Vương Lân đạo ra mục đích. Vương tiên sinh, giá y y đoàn làm phim là chúng ta bước chân truyền hình điện ảnh ngành nghề bắt đầu, nghe nói Vạn Đại tập đoàn là Hoa Quốc dân doanh truyền hình điện ảnh ngành nghề đầu rồng, danh nghĩa Vạn Đại rạp chiếu phim là Hoa Quốc lớn nhất rạp chiếu phim, chúng ta hy vọng Vạn Đại năng tại giá y y chiếu lên lúc, Vạn Đại cho ra càng nhiều sắp xếp phim. Đương nhiên, chúng ta Vạn Đại sẽ cho cùng giá y kết sủ nhất độ sắp xếp phim. Vương Lân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Liêu Dĩnh Dĩnh là nhân vật nào? Kiệt Khoa tập đoàn người đứng thứ hai, đối phương nguyện ý cùng hắn trao đổi, đã để hắn giống như bình yên. Bất quá, Liêu tiểu thư, Ta nghe ngươi vừa rồi giới thiệu, bộ này giá y phim phương châm chính của bố, xét duyệt phương diện cái này không cần lo lắng, chúng ta đã thông qua được thẩm tra. Liêu Dĩnh Dĩnh không thèm để ý chút nào nói ra, theo lý mà nói, giá y địa loại này phim kinh dị, hay là có chân thực quỷ quái xuất hiện phim kinh dị, là rất khó thông qua Hoa Quốc phim thẩm tra. Nhưng người nào để giá y địa phía sau, có Kiệt Khoa tập đoàn hỗ trợ bày đứng. Bây giờ Kiệt Khoa tập đoàn xưng bá Trung Nam bán đảo, cùng Hoa Quốc ngay tại triển khai càng lớn quy mô xây dựng cơ bản hợp tác, Kiệt Khoa tập đoàn xuất tiền, thông qua xây dựng cơ bản cải tạo nghèo khó rất lại phía sau quốc thổ, từ Hoa Quốc thế giới này nhà máy mua được các loại sinh hoạt sinh sản cần thiết. Hoa Quốc bán ra các loại xây dựng cơ bản vật liệu cùng kỹ thuật, giải quyết trong nước quá thừa sản lượng, song phương theo như nhu cầu, hợp tác kim ngạch đều là cao tới chục tỷ thậm chí trăm tỷ đô la cấp bậc. Cùng so sánh, chỉ là một bộ phim thẩm tra, tại Kiệt Khoa tập đoàn bệ đứng tình huống dưới, căn bản không ai dám loạn chơi ngáng chân, đệ trình quá trình mười phần nhẹ nhõm, một đao không hớt tóc toàn bộ thông qua, chuyến đi, đủ để kinh ngạc đến ngây người một chỗ người làm phim cái cằm. Nghe nói bạn đại tập đoàn bước chân có địa sản cùng xây dựng cơ bản hạng mục, bây giờ Trung Nam bán đảo chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn rất hoan nên Hoa Thương đầu tư. Vừa vặn chúng ta đang tiến hành cái thứ nhất 5 năm kế hoạch đại xây dựng cơ bản hạng mục, vạn đại tập đoàn nếu là muốn tới đây cắm đất đầu tư, chúng ta nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp. Liêu Dĩnh Dĩnh qua có lại, một câu lập tức để Vương Lân tâm hoa nổ phóng. Liêu tiểu thư, chúng ta vạn đại tập đoàn rất có thành ý đầu tư Trung Nam bán đảo địa khu, đa tạ Kiệt Khoa tập đoàn cho cơ hội này. Vương Lân thanh âm không đè nén được kích động, Kiệt Khoa tập đoàn là bực nào quái vật khổng lồ, khe hở dò dỉ ra một chút chất béo, đều đầy đủ vạn đại tập đoàn ăn no rồi. Mà có Kiệt Khoa tập đoàn cam đoan này, sau này vạn đại tập đoàn ở Trung Nam bán đảo chắc chắn sẽ không đụng phải phiền phức. Phải biết, nước ngoài đầu tư sợ nhất không phải thương nghiệp cạnh tranh, mà là các loại phức tạp kinh thương bên ngoài phiền phức. Bắt đầu so sánh, trợ giúp Kiệt Khoa tập đoàn phổ biến phim, căn bản cũng không tính là gì, dù sao toàn bộ Hoa Quốc một năm phim tổng phòng bán vé, cũng liền không đến chục tỷ đô la, lớn xây dựng cơ bản có thể tham dự trong đó, đây mới thực sự là hạng mục lớn. Quay đầu ta sẽ để cho phía dưới bộ công thương cùng người kết nối. Liêu Dĩnh Dĩnh khẽ gật đầu, nàng không cùng Vương Lân mảnh trò chuyện, giao cho Kiệt Khoa tập đoàn phía dưới bàn bạc liền tốt, song phương vị cấp không ngang nhau, có thể cùng Vương Lân nói nhiều lời như vậy, đã coi như là Liêu Dĩnh Dĩnh không bám vào một khuôn mẫu. Cái kia, ta còn có cái thỉnh cầu nhỏ. Vương Lân do dự một hồi, nhỏ giọng nói, ta có thể hay không cùng Liêu tiểu thư, còn có Tô tiên sinh chụp ảnh chung, nói thật, ta cũng là người hái mộ của các ngươi. Đối mặt với yêu cầu nhỏ nhỏ, thế là tại dạ tiệc từ thiện kết thúc về sau, Tô Kiệt cùng Vương Lân tiến hành chụp chung lưu niệm, thỏa mãn cái này fan hâm mộ thỉnh cầu. Tấu chương xong, chương 460, hộ lý lẫn nhau hô chương 460, hộ lý lẫn nhau hô ái quốc. Hộ lý, Lothen, một trận hội nghị đang tiến hành. Người tham dự đều là ái quốc ngành giải trí lừng lẫy nổi danh, lục đại cự đầu người khống chế. Hoa rằng, 20th Century Fox, Disney, Warner Bros. Universal và Sony Columbia. Cái này lục đại cự đầu bàn bạc đứng lên, chiếm cứ ái quốc phòng bán vé xem phim thị trường số định mức 85 trở lên, bọn hắn chính là hồ ly đại biểu, cũng bởi vì ái quốc cường đại quốc lực, hồ ly xuất phẩm phim, cũng trở thành thế giới lưu hành phim, vang dội toàn cầu. Lục đại cự đầu tề tụ, đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra, bọn hắn lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, hai xem tướng ghét, không có chuyện làm cũng sẽ không chạy tới tụ hội. Hội nghị hiện trường không khí có chút trầm mặc, hay là Warner Bros. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Michael ho khan một cái, mở miệng phá vỡ trầm mặc cục diện bế tắc. Ta muốn tất cả mọi người nhận được Kiệt Khoa tập đoàn hợp tác vẽ truyền thần đi, bộ này giá y phim yêu cầu chúng ta cho phân cấp ưu đãi, tiến hành tuyên truyền cùng chiếu lên. Michael lời này vừa ra, hiện trường mặt khác cự đầu cũng liền không còn thận trọng. Ta cũng nhận được, cái này Kiệt Khoa tập đoàn là có ý gì? Bọn hắn làm sao cũng coi trọng phim ngành nghề điểm ấy tiểu đà tiểu nháo. Chúng ta năm nay xuất nghỉ hè chính mình có hai bộ phim muốn lên chiếu, chính mình cùng rạp chiếu phim chụp ảnh đều không đủ đâu, nơi đó có dư thừa rạp chiếu phim số định mức nhường cho bọn họ a. Cái này giá y công ty phiến ta xem qua, bọn hắn muốn chúng ta tại phân cấp bên trên biến thành tờ gờ cấp, phim này trình độ kinh khủng cao như vậy, đây không phải ép buộc thôi. Chúng ta hồ lý hiện tại chính mình chia ăn đều không đủ, Kiệt Khoa tập đoàn đầu quá giang long này trả lại dành ăn, đơn giản không thể nói lý. Mọi người nghĩ biện pháp tới đi, hồ lý thế nhưng là chúng ta lục đại địa bàn A. Các đại cự đầu nhao nhao mở miệng, bất quá những cự đầu này mặc dù đều tại phàn nàn, nhưng người nào cũng không dám bên ngoài cự tuyệt. Bởi vì Kiệt Khoa tập đoàn cũng không phải bình thường công ty này ưa thích một lời không hợp liền đùa thật thực thương chiến. Theo ta thấy, dứt khoát trực tiếp cự tuyệt giá y lìa chiếu lên, Kiệt Khoa tập đoàn chào hỏi liền muốn tiến đến trộn lẫn một cước, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt, cho hắn cái giáo hơn tốt. Bất thình lình một câu, hiện trường các đại cự đầu đều thất kinh, đến tột cùng là người phương nào dũng mãnh như vậy. Sau đó xem xét, a, nguyên lai là Disney chủ tịch ạ kẹn ga mạ vẻ, vậy liền hợp lý. Hiện tại hồ lì thị trường, Disney là lục đại cự đầu bên trong cường thế nhất một cái, bọn hắn chiếm cứ gần ái quốc 30 phòng bán vé xem phim số định mức, đại danh đỉnh đỉnh mạ vẻ vũ trụ hệ điện ảnh hàng, chính là xuất từ Disney chi thủ, mượn siêu anh hùng phim kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Mà Disney nghiệp vụ phạm vi rất rộng khắp, chủ yếu nghiệp vụ trừ phim bên ngoài, còn bao gồm tiết mục giải trí chế tác, công viên chủ đề, đồ chơi, sách báo, trò chơi điện tử cùng truyền thông mạng lưới cho chút, là ái quốc thậm chí toàn cầu hoàn toàn xứng đáng giải trí cực kỳ, giá thị trường 200 tỷ đô la, một năm lãi dòng nhuận đạt vài tỷ đô la. Cái này cùng Kiệt Khoa tập đoàn đương nhiên không so được, nhưng nó đúng là hiện nay phim ngành nghề lớn nhất cự đầu bên trong cự đầu. Mọi người đều biết, Disney có tam đại pháp bảo, Marvel, á niềm còn có Disney là viên. Trong đó Disney Lạc Viên hàng năm có thể cho Disney kiếm được đại lượng dòng tiền mặt, một bên đóng phim đem hình tượng trao quyền cho nhạc viên, một bên dựa vào nhạc viên bét lớn đặc biệt bớt. Vừa vặn, Kiệt Khoa tập đoàn ác ngộng nhạc viên danh xưng thế giới lớn nhất nhà ma, hiện tại đập gây ra dòng điện ảnh, đi cũng là đồng dạng xáo lộ, đang ngồi cự đầu không khó coi ra điểm ấy, cả hai cạnh tranh hình thức không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Disney Lạc Viên phương châm chính thân tử cùng gia đình, mà ác ngộng nhạc viên phương châm chính kích thích cùng khủng bố, nhìn xem trùng hợp không nhiều, nhưng người nào biết Kiệt Khoa tập đoàn về sau có thể hay không đập mặt khác giải trí hướng cùng nhi đồng hướng phim, sau đó toàn thế giới các nơi mở ác ngộng nhạc viên cùng Disney Lạc Viên đoạt mối làm ăn. Đang ngồi cự đầu nghĩ như thế, đội thành chính mình là Disney, cũng không hy vọng xuất hiện Kiệt Khoa tập đoàn đáng sợ như vậy đối thủ, cho nên tốt nhất tại này sinh giai đoạn liền đem nó cho bóp tắt rơi. Ta đề nghị, chúng ta liên thủ lại, ngăn chặn Kiệt Khoa tập đoàn trộn lẫn vào phim ngành nghề, chúng ta thông qua phân cấp ủy ban, đem giá ý địa bộ phim này cho kẹt lại, không để cho hắn lên chiếu liền tốt. À kẹn vô bản, đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Đám cự đầu đều ánh mắt dị dạng, gia hỏa này thật không sợ chết sao. Theo mọi người đối với Kiệt Khoa tập đoàn hiểu rõ, mọi người đã dần dần minh bạch. Cùng Kiệt Khoa tập đoàn bình thường thương nghiệp cạnh tranh có thể, Kiệt Khoa tập đoàn sẽ không bởi vậy làm ra ứng kích phản ứng, nhưng nếu là chơi bàn ngoại chiều, Kiệt Khoa tập đoàn coi như cũng muốn không nói võ đức, cái kia xe ben thương chiến đủ để cho người không rét mà run. Mà mượn thị trường của mình chi phối lũng đoạn địa vị, kẹp lại giá y đi phim chiếu lên, không thể nghi ngờ chính là bàn ngoại chiều. Lần trước dám cùng Kiệt Khoa tập đoàn làm loại tiểu động tác này, còn phải là ạ vượt sần gia tộc, mà kết quả của bọn hắn là toàn tộc bỏ mình. Ta đi liên hệ phân cấp ủy ban nhân thủ, mọi người cũng liên hệ riêng phần mình nhân thủ, tuyệt đối không thể để cho Kiệt Khoa tập đoàn tiến vào chúng ta phim lĩnh vực, việc này do ta dẫn đầu. A Ken lớn tiếng gọi hàng, hiện trường mặt khác cự đầu nhao nhao ý động, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao gật đầu. Có A Ken làm chim đầu đàn, mọi người liền có lực lượng nhiều. Hội nghị kết thúc về sau, ngày kế tiếp, ái quốc phim phân cấp ủy ban bên trong, A Ken đến nơi này. Cái gọi là phim phân cấp ủy ban, chính là cho phim dựa theo người xem tuổi tác, tiến hành hạn chế quan sát phân cấp một cái cơ cấu. Nếu như phim quá bạo lực, như vậy thì sẽ hạn chế vị thành niên quan sát, thì như R, 17 cấp, 17 tuổi trở xuống trẻ vị thành niên, cần tại phụ mẫu hoặc người giám hộ cùng đi quan sát, này sẽ thật to cắt giảm phim mong muốn phòng bán vé, thậm chí còn có không cho phép tại rạp chiếu phim lớn chiếu lên phim phân cấp, tỉ như USA, chỉ có thể đi bằng ghi hình con đường. Mà hố ly lục đại cự đầu sở dĩ là lục đại, trừ bọn hắn kiếm tiền năng lực, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là cái này phân cấp ủy ban bản thân liền là nhận lục đại cự đầu điều khiển. Trừ lục đại cự đầu chính mình, mà các công ty điện ảnh chiếu lên phim đều được nhìn lục đại cự đầu sắc mặt, khẩn cầu có thể thu hoạch được một cái thụ chúng mặt tốt hơn phân cấp. A Ken mang theo một người bí thư đi vào phim phân cấp ủy ban. Lão bản, người đi nhầm gian phòng, bên kia là tờ G cấp phim xét duyệt gian phòng. Bí thư nhắc nhở A Ken, ngày hôm qua trận kia hội nghị bí thư cũng ở tại chỗ, cho nên bí thư mới có này nói chuyện. Tờ G cấp phim chính là vị thành niên đề nghị tại phụ mẫu cùng đi quan sát, đương nhiên người muốn thực sự muốn nhìn cũng không quan trọng, đây chỉ là đề nghị, đại bộ phận ái quốc phim đều là cấp bậc này, nếu như cho giá y cái này phân cấp, vậy liền không có bất kỳ hạn chế gì. A Ken bĩu môi, nói ta đi chính là chỗ này, ngươi cho rằng ta thật muốn cùng Kiệt Khoa tập đoàn đối nghịch, ta đầu góc lại không nước vào. A, lão bản, ngươi không phải nói muốn hạn chế Kiệt Khoa tập đoàn tiến vào phim lĩnh vực sao? Bí thư trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Nói một chút mà thôi, ta cũng không muốn bị thiết vệ doanh tìm tới, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Trong hội nghị nói như vậy, chỉ là lừa gạt mặt khác cự đầu theo vào, đến lúc đó để bọn hắn đắc tội Kiệt Khoa tập đoàn, khiến cái này đối thủ cạnh tranh bị Kiệt Khoa tập đoàn để mắt tới. Nếu như bọn hắn bị xử lý vậy liền tốt nhất rồi, chúng ta độc bá hổ lì không phải tốt hơn thôi. Mà lại thông qua lấy lòng Kiệt Khoa tập đoàn, chúng ta nói không chừng còn có thể cùng Kiệt Khoa tập đoàn đặt thành hợp tác, Kiệt Khoa tập đoàn ác ngộng nhạc viên ai kính mắt kỹ thuật, nếu như có thể dùng đến chúng ta Disney Lạc Viên, đó là bao lớn đẩy mạnh, ngươi mọi thứ phải động não ngẫm lại. A Ken lộ ra nụ cười âm hiểm, nghe được bí thư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thương chiến là như thế này chơi phải không? Thua thiệt nàng lúc trước còn cảm thấy lao bản có chút lỗ mãng, đắc tội Kiệt Khoa tập đoàn không phải chuyện tốt, không nghĩ tới lao bản tại tầng thứ 5. A Ken trên mặt mang ung dung dáng tươi cười đi tới tờ G phân cấp phòng làm việc, đang muốn gõ cửa, cửa phòng lại trước một bước bị người từ bên trong đẩy ra. Sau đó A Ken nụ cười trên mặt liền cứng đờ, bởi vì một đám người đang từ bên trong vừa nói vừa cười đi ra. Những người này không phải người khác, chính là Hoàng Cầu, Warner Bros. Ba dầm, 20th sen tù dị phút, dịu nị vợ sản Sony cổ lầm bị ạ cái này ngũ đại cự đầu trưởng môn nhân. Đối phương mấy người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này A Ken, cũng là ngây người mấy giây, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. F.U.C.K.Z.U, các ngươi bọn này cất chó, các ngươi năm nhà thông đồng đứng lên, chính là như vậy liếm lắp Kiệt Khoa tập đoàn đúng không hả, chạy tới cho hắn định tờ G phân cấp. Còn có hay không một chút hổ ly cự đầu mặt mũi? A Ken nghiến răng nghiến lợi, hắn đã thấy những cự đầu này cầm trong tay phê duyệt văn bản tài liệu, chính là liên quan tới giá y phê duyệt tờ G phân cấp. Thật tình không biết, đối diện mấy nhà cự đầu cũng là mắt trợn trắng, lộn nở bờ rột. Chủ tịch Michael cười lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta, ngươi tới đây làm gì tới? Hôm qua còn tại hội nghị bên trong kêu lớn tiếng như vậy, làm sao không lo lắng ác ngộng nhạc viên đoạt các ngươi Disney Lạc Viên làm ăn? May mắn chúng ta không có mắc lửa, ngươi hôn đả này bất quá là muốn cố ý hại chúng ta một thanh, để cho chúng ta đi trêu chọc Kiệt Khoa tập đoàn, ngươi tốt ngồi ở phía sau xem kịch vui đúng không? Các ngươi không phải một dạng, nhìn thấy chúng ta Disney kiếm tiền đỏ mắt, muốn mượn nhờ Kiệt Khoa tập đoàn đối phó chúng ta nhưng không có ngu như vậy. Song phương lẫn nhau đều 10 phần phiền muộn, Aten muốn hố ngũ đại cự đầu, ngũ đại cự đầu cũng bất mãn Disney nắm giữ nhà mình thị trường số định mức rất lâu, cho nên cũng nghị hố đối phương một thành, song phương mấy trăm tâm nhãn lẫn nhau tính toán, kết quả ai cũng không có tính toán đến ai. Trận này gặp mặt nhất định là không vui hơn mà tán, Aten mặt mũi tràn đầy không cam lòng cho giá y lý thông qua được tờ G cấp phân cấp bỏ phiếu, là không có gài bẫy đối thủ mà tiếp mới. Cuối cùng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giá y lý đạt được toàn phiếu thông qua tờ G cấp chiếu lên phân cấp, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Danh xưng hồ lý bá chủ 6 nhà cự đầu, tại kiệt khoa tập đoàn đầu quá giang long này trước mặt, bây giờ không có dũng khí thử một lần chiến sĩ ghen đao trong tay có bén hay không, 10 phần từ tâm đưa cho kiệt khoa tập đoàn cho đi. Trong bất chi bất giác, kiệt khoa tập đoàn danh hảo, đã để rất nhiều công ty lớn đều không thể không bán một bộ mặt. Theo ái quốc bên này phân cấp thông qua, giá y chiếu lên không còn có hạn chế. Ngày 3 tháng 7, tại cái này xuất nghỉ hè đường khẩu, Bách Quỷ phim nhựa công ty bộ phim đầu tiên giá y chính thức tại toàn cầu đồng bộ chiếu lên, phim nhựa đăng nhập ái quốc, Hoa Quốc, Si, Đào Hoa Quốc, Nam Triều các loại nhiều cái quốc gia, cho thế nhân mang đến một trận tuyệt đối chân thực khủng bố tẩy lễ. Tấu chương xong, chương 461, giá y đi chiếu lên chương 461, giá y đi chiếu lên Hoa Quốc Ma Đô. Vạn đại quảng trường một nhà trong rạp chiếu phim, thừa dịp suốt thời gian, giả trường húc một thân một mình đến nơi này. Làm nổi danh nhà phê bình điện ảnh, phim giải thích bắt chủ, khắp internet fan hâm mộ vượt qua 8 triệu, giả trường húc đối với cái này kiệt khoa tập đoàn xuất phẩm, tuyên truyền phô thiên cái địa, tự xưng toàn cầu đệ nhất phim kinh dị giá y thì đương nhiên sẽ không đem nó coi nhẹ. Mặt khác, hắn không có lấy tiền, không phải hắn thanh cao, mà là kiệt khoa tập đoàn không có tìm hắn. Giả Trương Húc tự nhận là xem ảnh vô số, mà kiệt khoa tập đoàn lần thứ nhất xuất phẩm chế tác phim, liền làm ra lớn như vậy mạnh lưới, hắn ngược lại là muốn nhìn kiệt khoa tập đoàn có mấy phần năng lực, thế mà đều không tốn tiền mời mình hỗ trợ phất cờ họ gieo, thực sự quá phận. Đúng vậy, tại giả Trương Húc xem ra, kiệt khoa tập đoàn đóng phim chính là mạnh lưới. Từ tự phục vụ lấy phiếu cơ lấy được vé xem phim, đang chờ đợi phim mở màn trong quá trình, giả Trương Húc chú ý tới, đến đây quan sát giá y y bộ phim này người xem thật đúng là không ít. Hiếu kỳ phỏng vấn một phen, từ những người xem này trong miệng, giả Trương Húc biết phần lớn người đều là hướng về phía kiệt khoa tập đoàn tên tuổi tới, một bộ phận người là hảo kỳ kiệt khoa tập đoàn quay chụp phim ma cùng trong nước có cái gì khác biệt, dù sao Hoa Quốc phim kinh dị, đó là không có khả năng xuất hiện chân thực quỷ quái, còn lại một bộ phận chính là thuần túy không biết nhìn cái gì, tùy tiện lựa chọn giá y y đến xem một trận giết thời gian. Ngắn gọn phỏng vấn kết thúc, cũng đến giá y phim ra trận thời gian. Nắm lấy vé xem phim, tại cửa ra vào xếp hàng tiến vào thời điểm, rạp chiếu phim nhân viên thân mật dò hỏi, tiên sinh, giá y y bộ phim này là 3D phim, ngươi là cần đeo phổ thông 3D kính mắt hay là đeo lên chúng ta cái này Bách Quỷ 3D kính mắt? Giả Trương Húc là người, hỏi, Bách Quỷ 3D kính mắt có cái gì khác biệt sao? Cái này kính mắt là kiệt khoa tập đoàn miễn phí cung cấp, nói là có thể cung cấp càng thêm chân thực xem ảnh thể nghiệm, nhưng sẽ để cho trình độ kinh khủng hơi tăng lên nút điểm, không biết ngươi dự định tuyển cái nào khoản. Giả thân giả quỷ, ta cái gì phim kinh dị không có nhìn qua, liền cái này Bách Quỷ 3D kính mắt tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kiệt khoa tập đoàn có thể chơi ra cái gì cho mới. Giả Trương Húc không chút do dự cho ra lựa chọn, vẻ mặt khinh thường. Đại thúc, ta đề nghị ngươi hay là tuyển phổ thông 3D kính mắt tốt, bằng vào ta đối với kiệt khoa tập đoàn hiểu rõ, bọn hắn tại chế tác khủng bố phương diện này có vượt qua lẽ thường kỹ thuật. Xếp tại giả Trương Húc phía trước, cả người tư thế nổi bật, ngũ quan đẹp đẽ nữ tử quay đầu, hảo tâm nhắc nhở một câu, trong tay của nàng cũng cầm một bộ Bách Quỷ 3D kính mắt. Có thể khủng bố đến mức nào, ngay cả ngươi một nữ tử cũng dám dùng, ta sẽ còn sợ cái này sao? Giả Trương Húc cũng không cảm kích, mười phần nhẹ nhõm nói ra. Tốt ta, ngươi vui vẻ là được rồi. Thẩm Tuyết Tinh lắc đầu, nếu có thường xuyên tại ác mộng nhạc viên du ngoạn người ở chỗ này, liền nhất định sẽ nhận ra trước mắt cái này nữ tử xinh đẹp, chính là tại ác mộng nhạc viên bên trong điểm tích lũy xếp hạng cao nhất, thông quan nhà ma số lần nhiều nhất, cũng là trước mắt một cái duy nhất vượt quan thành công qua ác mộng cấp nhà ma siêu cấp cao chơi. Kỳ thật tại cầm tới Bách Quỷ 3D kính mắt đằng sau, Thẩm Tuyết Tình liền có loại đã thị cảm, cái này cùng với nàng tại ác mộng nhạc viên bên trong thường xuyên đeo hai kính mắt giống nhau ý hệt. Thẩm Tuyết Tình tin tưởng, kiệt khoa tập đoàn có thể làm ra ác mộng nhạc viên dạng này rất thật nhà ma, quay chụp phim kinh dị khẳng định cũng khác biệt bình thường, bởi vậy nàng tại trong phim chiếu trước tiên liền chạy tới quan sát. Hai người đi vào rạp chiếu phim, trùng hợp chính là hai người sở tác vị trí còn vừa vặn lân cận. Đại thúc, vẫn rất xảo đó a. Thẩm Tuyết Tình hữu hảo chào hỏi. Người nữ hải tử tự mình một người đến xem phim kinh dị. Giả Trương Húc mắt nhìn Thẩm Tuyết Tình, sau đó bổ sung một câu, còn có, ta không phải đại thúc, ta năm nay vừa mới 26. Chán, thật có lỗi, hoàn toàn nhìn không ra, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta cha không chênh lệch nhiều đâu. Thẩm Tuyết Tình nhìn xem râu ria sồm soàm, nói là 40 tuổi đại thúc đều tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi tướng mạo, nho nhỏ đầu đen rau muốn một câu. Phim bắt đầu. Giả Trương Húc khẽ mặt giật một cái, tức giận đánh gãy Thẩm Tuyết Tình, sau đó cầm bút lên nhớ bảng, chuẩn bị đem chính mình xem ảnh cảm thụ ghi chép lại. Trong rạp chiếu phim ánh đèn dần dần ảm đạm, màn bạc cũng theo đó sáng lên. Rạp chiếu phim bên trong người xem đều đem lực chú ý chuyển rời đến màn ảnh bên trong, Thẩm Tuyết Tình ôm bỏng nô thùng, ngụm nhỏ ăn, thẳng đến trên màn ảnh xuất hiện giá y hai cái chữ bằng máu, phim kịch bản chính thức bắt đầu. Hơi có vẻ u ám sắc điệu hiện ra, đeo Bách Quỷ 3D kính mắt giả Trương Húc có chút khẽ gi một tiếng, cảm giác mắt kính này có chút chân thực quá phận, so với hắn bình thường đeo 3D kính mắt muốn càng hơn một bậc. Bất quá giả Trương Húc không nghĩ nhiều, chỉ cho là kiệt khoa tập đoàn hơi thăng cấp một chút 3D kính mắt, chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở trong phim ảnh. Phim trước hết nhất bắt đầu xuất hiện hình ảnh, là một cái treo cổ tự sát tuổi trẻ nữ học sinh. Thân thể của nàng treo ở ven hồ nhánh liêu trên đầu, hai chân rủ xuống nước vào mặt, mặt hồ bình tĩnh, mảng lớn đều là nổi lên cá chết, tiếng còi báo động hít dài, số lớn cảnh sát ngay tại phụ cận cảnh giới. Thông qua người làm phim vật đối thoại, giả Trường Húc minh bạch, cảnh sát đang điều tra lần này vụ án, không đáng chú ý đến hiện trường số lớn đặc công, hắn lại cảm thấy có chút ít để lại tố. Không phù hợp logic, cũng không phải cái gì ác tính vụ án, làm sao có thể xuất động trên trăm cái đặc công, cảnh lực không cần tiền đúng không? Giả Trường Húc ngay tại đầu đen rau mừng lấy, có thể theo màn ảnh hình ảnh kéo xa, một cái thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt hồ, giống như có vớt đội mặc toàn thân dụng cụ lặn, đồng nhiên một cái ngã lộn nhào đâm vào mặt hồ, màn ảnh cũng theo tiến vào dưới mặt hồ. Trên màn ảnh, một bộ tiếp lấy một bộ xác chết trôi xuất hiện tại trong tầm mắt, những cái kia xác chết trôi tựa như là trong nước bùn mọc ra củ sen, hai chân cắm ở trong nước bùn, toàn thân xương vụ trắng bệnh, tóc giống cây rong giống như nổi lơ lửng, toàn bộ đều là mặc đồng phục học sinh, nhân số chừng hơn 10 người. Hình ảnh này đập đến rất có lực trùng kích, giả Trường Húc cảm thấy hô hấp trì trệ. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn cảm giác trong đó một ít xác chết trôi, chết không nhắm mắt con mắt, tựa hồ ngay tại ẩn ẩn nhìn chăm chú lên hắn, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, khi hắn muốn xem xét cho rõ ràng lúc, màn ảnh hình ảnh cũng đã biến hóa. Làm sao cảm giác có chút hạ nhiệt độ? Vô ý thức sờ lên cổ, giả Trường Húc nói như thế. Theo kịch bản tiếp tục phát triển, nguyên lai những này chết ở trong hồ thi thể đều là một chỗ trường cao đẳng học sinh, bọn hắn cuối tuần tới đây làm nấu cơm dã ngoại hoạt động, sau đó tập thể mất liên lạc. Đồng thời ở phụ cận đây, tại một tuần trước còn phát sinh qua cùng một chỗ trộm mộ vụ án. Trong phim ảnh cảnh sát đối với lần này đuối nước sự kiện triển khai điều tra, thông qua giải phẫu trong hồ nước thi thể, phát hiện bọn hắn đều là mất nước mà chết, rõ ràng chết tại trong hồ nước, lại là mất nước mà chết. Đồng thời hiện trường chỉ tìm được 41 bộ thi thể, mà lại đây nấu cơm dã ngoại nhân số thông qua tham viếng tổng cộng là 49 người, nói cách khác, còn có 8 người không cánh mà bay. Cảnh sát phán đoán cái này 8 cái mất tích học sinh có trọng đại hiểm nghi, sau đó bắt đầu truy tra. Sau đó màn ảnh biến hóa, liền xuất hiện ở những cái tiêu biến mất học sinh trên thân. Kịch bản không ngừng triển khai, nhân vật nam chính chính là một cái truy tra án này chính nghĩa cảnh sát, nhân vật nữ chính là bên trong một cái mất tích nữ học sinh, sau đó chính là nam chính tốn sức công phu thật vất vả tìm tới nữ chính, dò xét chân tướng sự tình, có thể đối mặt nhân vật nữ chính giảng thuật lệ quỷ quái phá, cũng biểu hiện ra chính mình nghiên cứu ra manh mối, nam cảnh sát xem xét nhưng căn bản không tin. Mà những cái kia chạy ra học sinh, có tinh thần thất thường, có đào vong nước ngoài, có cả ngày núp ở gian phòng không dám ra ngoài. Sau đó lệ quỷ lần nữa giết người. Khi thấy trên màn ảnh xuất hiện kịch bản, giả Trường Húc rốt cuộc đã đến tinh thần. Đó là một cái chạy trốn đến nước ngoài nam học sinh, trong nhà hắn có tiền, chạy ra ngoại quốc đến trường, mời được rất nhiều bảo tiêu. Rốt cục bên trên món chính. Giả Trường Húc tập trung tinh thần nhìn xem màn ảnh, trong tấm hình, một ngày mưa rào xối xả ban đêm, tại một tòa trong biệt thự, không có thường gặp giật mình kinh ngạc, chỉ có phòng bếp vòi nước không có vặn chặt, tí tách giọt nước tiếng vang lên. Không biết vì sao, loại nước này nhỏ âm thanh tiết tấu cùng một chỗ, một loại sâu tận xương thủy âm lánh liền bò lên trên giả Trường Húc trong lòng, để hắn không tự chủ được khẩn trương lên, rõ ràng ngay cả cái quỷ ảnh cũng còn không thấy được, sợ hãi không khí đã tự nhiên sinh ra. Trong phim ảnh, nam học sinh còn không hề có cảm giác, hắn đang cùng phụ mẫu gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia phụ mẫu bảo ngày mai muốn dẫn hắn đi giáo đường dùng thánh thủy tẩy lễ một phen, trò chuyện chính vui vẻ lúc, đột nhiên liền thấy từ ngoài phòng chạy vào tới bên nước, dần dần lan tràn đến dưới chân của hắn. Chỗ nào gì nước? Nam học sinh quát to lên, toàn bộ trong biệt thự yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khi nam học sinh dẫm lên ướt nhẹ vệt nước ra khỏi phòng, mới kinh khủng nhìn thấy, trong biệt thự người hầu, bảo tiêu, bao quát hắn nuôi cỡ lớn cương liệt chó, toàn bộ đều không cánh mà bay. Nàng tới tìm ta. Trong phim ảnh nam học sinh con ngươi co bảo, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được một bộ màu đỏ hình dáng, ánh trăng lôi ra thật dài bóng ma, cách cửa sổ nhìn không rõ ràng, có khả năng chỉ là màu đỏ túi nhựa chiếu ảnh, nhưng là loại kia âm thảm cảm giác quỷ dị, dù cho cách màn hình, lại làm cho mỗi một cái xem ảnh người, trên da lên tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Bên đầu điện thoại kia nam học sinh phụ mẫu còn tại lo lắng truy vấn, mà nam học sinh đang nói xong câu nói này sau, ngoài phòng một đạo thiểm điện đánh xuống, dưới chân sàn nhà tùy ý chạy xuôi dòng nước, rọi sáng ra hắn khuôn mặt trắng bệ lỗ. Mũi miệng của hắn hay bắt đầu không bị khống chế, thẩm thấu ra đục ngầu dòng nước, từng sợi mái tóc đen dài từ đó trôi ra. Nam học sinh đổ tại trong dòng nước, không nhúc nhích, màn ảnh nhất chuyển, biệt thự bên ngoài trong bể bơi, 10 cái bảo an, người hầu cùng bảo mẫu chìm ở đáy ao, tất cả mọi người trong lỗ chân lông làng ra, đều mọc ra cùng loại ký sinh sợi nấm chân khuẩn giống như sợi tóc ở trong nước tùy ý phiêu đãng. Cái này không khí cảm giác cùng đặc hiệu rất chân thực, chính là phim kinh dị nhất quán xáo lộ, kịch bản có chút cố lộng huyền hư, nếu là ta tới quay giả Trường Húc ngay tại trên laptop viết cái gì, đột nhiên con mắt nhìn qua cong lên, hắn bỗng nhiên phát hiện dưới chân mình giày có chút vết nước. Cái gì ở đâu tới nước? Giả Trường Húc xoay người cúi đầu, thế nhưng chính là một động tác này, hắn lại thấy được từng sợi sợi tóc đính vào trên giày, giống như là vật sống giống như phiêu độc lấy. Giả Trường Húc biểu lộ cứng đờ, một cỗ khí lạnh từ bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, trái tim kém chút nhảy ra yết hầu, ngu ngơ mấy giây mới có phản ứng, cả người bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tựa như là dưới mông lắp đặt lò xo giống như. Quỷ nha! Tê tâm liệt phế tiếng la khóc, toàn trường cùng nhau quay đầu, hiện trường xuất hiện cái này làm trò cười cho thiên hạ không chỉ là Giả Trường Húc một cái, còn có rất nhiều đồng dạng đeo bách quỷ ba dề kính mắt người xem, đều là một bức gặp quỷ biểu lộ. Mà mặt khác người xem, mặc dù cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng là triệu chứng rõ ràng muốn nhẹ nhiều. Đấu chương xong, chương 462, phim chi sợ chương 462, phim chi sợ hiện trường đeo bách quỷ ba dề kính mắt nhân số ước chừng có 1/5, bọn hắn cùng Giả Trường Húc một dạng, bởi vì đeo bách quỷ ba dề kính mắt nguyên nhân, đều thấy được không giống bình thường dị thường hiện tượng. Ngồi tại Giả Trường Húc bên cạnh Thẩm Tuyết Tình nghiêng đầu, mắt nhìn thất kinh Giả Trường Húc, nhắc nhở, thực sự không được, liền đem mắt kính này hái xuống đi. Ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì tóc? Giả Trường Húc hô hấp dồn dập, khi hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới chân lúc, lại phát hiện những cái kia quỷ dị tóc đen đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của hắn. Thấy được. Vậy ngươi? Giả Trường Húc giật mình, Thẩm Tuyết Tình nữ nhân này biểu hiện trên mặt thế mà không có cái gì động dung, bình tĩnh khiến người ngoài ý ta đối với sợ hãi kháng tính tương đối cao. Thẩm Tuyết Tình nói ra, nàng cũng nhìn thấy không bình thường sự vật, nhưng dựa vào thường xuyên ngâm mình ở ác mộng nhạc viên du ngoạn kinh nghiệm, nàng đối với cái này còn duy trì mấy phần chấn định. Là cái này bách quỷ ba dê kính mắt dở cho quỷ. Giả Trường Húc cũng coi như phản ứng lại, chấn kinh tại cái này bách quỷ ba dê kính mắt thần kỳ, nhưng nghĩ đến Thẩm Tuyết Tình một nữ nhân đều có thể bình tĩnh như vậy, hắn một đại nam nhân, nếu như bị hù đến, thật sự là quá mất mặt. Bởi vậy Giả Trường Húc cắn răng một cái, một lần nữa ngồi trở lại trên đế, có chút ý tứ, bất quá cũng liền lần thứ nhất có chút ngoài dự liệu, sau đó ta sẽ không lại bị hù dọa. Thẩm Tuyết Tình im lặng liếc mắt Giả Trường Húc, không còn phản ứng cái này cậy mạnh ra hỏa. Giả Trường Húc bình phục hô hấp, tay phải của hắn nắm lấy bút máy, con mắt nhìn xem màn ảnh, đem chính mình vừa rồi xem ảnh thể nghiệm viết xuống đến. Trong phim ảnh kịch bản vẫn còn tiếp tục, theo nam học sinh tại biệt thự tử vong, lệ quỷ bắt đầu tiếp tục giết người, liên tiếp lại có mặt khác ba cái lúc trước từ ven hồ thoát đi học sinh bị lệ quỷ giết chết. Ở trong quá trình này, phim là một loại tiến nhanh hình thức, chỉ là bày ra học sinh tử trạng, không có kỹ càng quay chụp lệ quỷ là như thế nào giết người. Mà lúc trước từ hồ nước thoát đi cái kia 8 cái học sinh, lẫn nhau ở giữa kỳ thật còn có liên hệ. Nhân vật nữ chính nhờ vào đó biết được những học sinh khác tử trạng, cũng cùng nhân vật nam chính cùng một chỗ, thông qua đối với thi thể kiểm tra thi thể, để nhân vật nữ chính bắt đầu khẳng định là lệ quỷ đang trả thù bọn hắn. Còn lại 4 cái học sinh, bao quát nhân vật nữ chính ở bên trong, bởi vì tin tức này cảm thấy bất an kinh hoàng. Mà nữ chính sừng cùng nhân vật nam chính tìm được lệ quỷ giết người trình tự, mang theo số lớn nhân viên cảnh sát tiến đến cứu viện bên trong một cái nam học sinh. Nam học sinh kia trốn ở một tòa Phật tự bên trong, hắn muốn mượn nhờ Phật tổ đến dọa lùi lệ quỷ. Thế nhưng là lệ quỷ cũng không dính chiêu này, lần này trực tiếp giết tiến vào Phật tự. Giả Trường Húc hô hấp lại một lần dồn dập lên, ánh mắt hắn nhìn xem màn ảnh bên trong, nhóm lửa đến hương, gõ vang mọ Phật thất. Nam học sinh cùng một đám đầu chọc tăng lữ ngồi vây chung một chỗ, ngay tại tụng kinh cầu phúc, ngoài cửa sổ mưa phùn liên tục, ở mức hơi nước từ dán đầy kinh văn phụ chú cửa sổ chảy vào. Đông, đông, đông. Phản âm thanh càng lúc càng lớn, cửa sổ bị gió lớn thổi ra, ánh đến sáng tối chập chờn. Phật tự trên trần nhà, từng sợi tóc đen rủ xuống đến, tôn kia cung phụng kim Phật ngũ quan trở nên dữ tợn và mẹo, như là tà quỷ ác linh, lộ ra lạnh lẽo cảm giác. Sau một khắc, từng sợi tóc đen lặng yên không tiếng động rơi xuống, cuốn chặt lấy từng cái tăng lữ cổ, đem nó treo lên trần nhà. Như là nhện bao trùm con mồi, tóc đen đem tăng lữ cuốn quanh thành một đoàn màu đen người kén, xương cốt đứt gãy vặn bẹo tiếng vang đang không ngừng vang lên. Nam học sinh kia hoảng sợ ngẩng đầu, thế nhưng là không thấy được lệ quỷ chân thân, chỉ thấy một đôi giày thêu đứng tại trên xà nhà, lộ ra cảm giác quỷ dị. Một giây sau, tất cả Phật tự tăng lữ, bao quát cái kia đảo vong nơi này, tìm kiếm Phật tổ che chở nam học sinh đều bị sâu trưởng thành kén. Mà vừa lúc này, nhân vật nữ chính nhân vật nam chính một đoàn người mang theo số lớn nhân viên cảnh sát xông vào Phật tự, vừa vặn mắt thấy một màn này. Sau đó những tóc đen kia tiếp tục lan tràn, hướng phía Phật tự đại môn nam nữ nhân vật chính phiêu động mà đi. Bành! Giả Trường Húc sắc mặt đột biến, thân thể ngửa ra sau, hàm răng run lên, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu, đầu lĩnh bên trên, mọi người mau nhìn trên đầu. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dạp chiếu phim trên trần nhà, thế mà cũng có từng sợi tóc đen rủ xuống, hướng phía trong phim ảnh người xem bay xuống tới. Đây không phải phổ thông 3D hiệu quả, hoàn toàn như là chân thực giống như, Giả Trường Húc thậm chí có thể cảm nhận được loại kia âm lãnh cùng lực lượng quỷ dị, giống như là bàn tay vô hình bóp lấy trái tim của hắn, để hắn nhịn không được kêu to lên. Trong đó một sợi tóc đen thậm chí trôi giạt đến Giả Trường Húc trước mặt, Giả Trường Húc đều muốn nhịn không được bay người có cẳng liền chạy. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt này, trong phim ảnh nhân vật nữ chính căn cứ từ mình nghiên cứu, tìm ra tránh né thủ đoạn, những cái kia lan tràn tóc đen lập tức liền rụt trở về. Mà tại phim bên ngoài, Giả Trường Húc trước mặt tóc đen cũng theo đó tan thành mây khói. Loại này chân thực cảm giác, quả thực là dĩ giả loạn chân. Khi tóc đen biến mất, Giả Trường Húc tim tảng đá lớn rơi xuống đất, gấp rút thở hổn hển, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa rồi chẳng diện, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên kinh lịch. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ rạp chiếu phim cũng là một mảnh thất kinh. Cùng Giả Trường Húc một dạng, những cái kia đeo bách quỷ bà dề kính mắt người xem đều thấy được lan tràn rủ xuống tóc đen không phải người hình ảnh, liền ngay cả là phổ thông người xem, tại phim chân thực quỷ dị quay chụp thủ pháp bên dưới, cũng bị dọa đến quá sức. Mà tại trong phim ảnh, nhân vật nam chính tận mắt nhìn thấy quỷ dị tóc đen, thấy được như phơi khô thịt khô giống như treo ở Phật tự trần nhà từng bộ thi thể, rốt cục tin tưởng lệ quỷ tồn tại, cũng phối hợp nhân vật nữ chính cùng một chỗ điều tra. Ở trong quá trình này, mặt khác mấy cái chạy ra hồ nước học sinh cũng đều nhao nhao chết bởi lệ quỷ chi thủ. Theo điều tra, cuối cùng bọn hắn tìm được lệ quỷ xuất xứ, lại là hồ nước phụ cận, một tuần trước phát sinh trộm mộ án có quan hệ, lúc đó kẻ trộm mộ bởi vì không cách nào mở ra quan tài, cho nên vận dụng cần cầu đem quan tài đều cho đóng gói mang đi. Khi nam nữ nhân vật chính tìm tới đám kia trộm mộ thời điểm, phát hiện bọn hắn đã chết thảm hơn 10 ngày, thi thể đều bốc mùi hư thối, mà cỗ quan tài kia đã bị mở ra, bên trong không có vật gì. Sự tình đến nơi này, phim đã đi tới giai đoạn sau cùng. Nam nữ nhân vật chính căn cứ cổ mộ còn sót lại một chút văn vật suy đoán ra lệ quỷ lai lịch, chính là cổ đại công chúa của một nước, hay là mười phần nổi danh loại kia, bởi vì hòa thân duyên cớ, tự vẫn tại cùng thân trên đường đi. Cho nên hai người quyết định xuất phát, tiến về công chúa này cổ đại hoàng cung, hiện đại một cái du lịch khu, đem quan tài để đặt trong đó, để nàng trở về cố thổ. Thế nhưng là lệ quỷ cũng không có buông tha nhân vật nữ chính dự định, khi màn đêm giáng lâm, tại cái kia hoàng cung bên trong, nam nữ nhân vật chính tao ngộ quỷ đả tường, căn bản là không có cách rời đi. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng la lên, tìm kiếm đường ra. Giả Trương Húc ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem, đột nhiên cảm giác chân có chút lạnh, một cái túi đầu xoay người, con ngươi co vào, thấy được một đôi giày thêu, thế mà bọc tại hai chân của mình bên trên. Cặp kia giày thêu mười phần thanh tú tiểu xảo, mà lại tạo hình, cùng trong phim ảnh đã từng xuất hiện giày thêu giống nhau như lúc. Giả Trương Húc lập tức ra đầu tê dần, vừa muốn lại nhìn, đột nhiên khỏe mắt liếc qua lại phát hiện, trên bả vai mình, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu tay tái nhợt cánh tay. Cánh tay từ phía sau kéo dài tới, toàn bộ cánh tay trắng bệnh, không giống như là người sống, giống như là chết thật lâu người chết cánh tay. Ta nhớ được chính mình chỗ ngồi phía sau, không có người. Giả Trương Húc thân thể đều run rẩy, cả gan về sau xem xét, phía sau mình quả nhiên không có vật gì. Mà theo Giả Trương Húc sau nhìn, hắn đầu vai trắng bệnh cánh tay cùng dưới chân giày thêu cũng đột ngột biến mất. Điều này cũng làm cho Giả Trương Húc minh bạch, hết thảy đều là bộ này bách quỷ ba dê kính mắt dở cho quỷ, nó có thể mơ hồ lừa gạt nhân loại thị giác cảm giác. Dù vậy, Giả Trương Húc cũng giống là đã trải qua một trận kịch liệt vận động, cả người đều có loại hư thoát cảm giác. Trong phim ảnh, kinh lịch một phen đấu trí đấu dũng, tại một chỗ trong quê phòng, nam nữ nhân vật chính rốt cục cùng nữ quỷ đánh cái đối mặt. Đó là một người mặc giày thêu, áo cưới màu đỏ, đầu đội mũ phượng, đưa lưng về phía bọn hắn nữ tử, mặc dù thấy không rõ chính diện, nhưng này nổi bật dáng người, đã đủ để cho người tưởng tượng dung mạo của nó là bực nào tuyệt mỹ. Có thể nữ tử như này, trong khi xuất hiện tại màn ảnh bên trong, một loại khủng bố quỷ dị không khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trong phim ảnh xuất hiện một khúc kết hôn phối nhạc, như khóc như tố, phàm là nghe được cái này âm nhạc, tất cả người xem đều cảm thấy tim đập tăng tốc. Tân nương mặc áo cưới, Thẩm Tuyết Tình trừng to mắt, nàng từng tại ác mộng nhạc viên sống qua vô giải cấp nhà ma, mặc dù căn bản không có thông quan, nhưng cũng cùng cái kia vô giải cấp nhà ma tân nương mặc áo cưới đánh cái đối mặt, sau đó liền bị miểu sát. Lúc này nhìn thấy trong phim ảnh nữ quỷ mặc áo cưới, loại khí chất kia cùng tư thái, cùng nàng tại vô giải cấp trong nhà ma gặp phải tân nương mặc áo cưới hoàn toàn nhất trí. Lúc này trong phim ảnh nữ quỷ mặc áo cưới chậm rãi quay đầu, nàng cái kia như mực tóc dài vũ động, như vặn bẹo trường xà. Nương theo lấy nữ quỷ mặc áo cưới quay người, xem ảnh hiện trận vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Nữ quỷ này động tác, lộ ra vạn phần quỷ dị mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Tất cả người xem trong lòng khủng hoảng cảm giác tăng nhiều. Sau đó, tất cả mọi người đối mặt lên nữ quỷ mặc áo cưới cái kia một đôi tĩnh mịch con người băng lãnh. Đây là như thế nào một đôi kinh khủng con người, u lãnh, hoán độc, âm thảm, hắc ám, tà ý, phản phất hết thể tà ác mặt trái, đều ẩn chứa tại này đôi kinh khủng trong hai con người. Khán giả tâm lý phòng tuyến tựa như là tuyết lở giống như, vẹn vẹn nhìn thấy nữ quỷ mặc áo cưới hai con người, ở đây nữ sinh đều dọa cho khóc, nam nhân cũng bị dọa đến biểu lộ mất khống chế. Sau đó, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy, trong phim ảnh nữ quỷ mặc áo cưới di chuyển bước chân. Giả Trương Húc toàn thân lông mao dựng đứng, chỉ gặp trong phim ảnh, cái kia nữ quỷ mặc áo cưới thế mà bay ra khỏi màn ảnh, vô số dòng nước nương theo lấy tóc đen phun trào, giống như nước thủy triều bao trùm tới. Quỷ, chui ra màn hình. Giờ khắc này, những cái kia đeo bách quỷ bà dề kính mắt người xem đều muốn bị sợ choáng váng. Quỷ đi ra giết người. Giả Trương Húc dọa đến sợ vỡ mật, đã sớm không lo được ghi chép chính mình xem ảnh cảm thụ, cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức rất thật, cái kia nữ quỷ mặc áo cưới vừa xuất hiện tại màn hình bên ngoài, mang tới loại kia quỷ dị không khí đạt đến đỉnh phong. Liên phảng phất trước mặt mọi người có một cái chân chính quỷ. Hoặc là nói, chân chính quỷ chính là như vậy. Giả Trương Húc rốt cuộc không lo được mặt mũi, tay run rẩy tháo xuống beo bách quỷ bà dề kính mắt. Sau đó tất cả chân thực hình ảnh hết thể biến mất, màn ảnh bên trong, nữ chính kia sừng quỷ trên mặt đất từng ngụm nôn mửa, phun ra từng đoàn mang theo nội tạng khối vụn sợi tóc đoàn, nàng cái kia da thịt trắng non bên dưới, cũng có từng sợi tóc đen như rắn trườn chui vào. Hiện trường cơ hồ tất cả đeo bách quỷ bà dề kính mắt người xem đều cùng Giả Trương Húc một dạng, không dám tiếp tục đeo. Chỉ có Thẩm Tuyết Tình còn tại đeo, trán của nàng đổ mồ hôi, bởi vì tại tầm mắt của nàng bên dưới, làn da của nàng trong mạch máu cũng có bóng đen du thoán, tựa hồ tóc đen chui vào mạch máu trong cơ thể, thậm chí bởi vì thị giác quá chân thực, nàng đều ẩn ẩn cảm giác làn da đau, đại não tựa hồ cũng bị lừa gạt cảm giác đau. Thử, gương mặt truyền đến xé rách tiếng vang, Thẩm Tuyết Tình cảm giác mình má trái giống như nhiều hơn cái gì, nàng duỗi tay lần mò tới một cái khác gương mặt vũ quan, xúc cảm giống như là tóc giống như. Thẩm Tuyết Tình trong lòng run lên, nàng lấy điện thoại di động ra mở ra camera đối với mình mặt, chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trong, bên trái chính mình hai gò má chui ra vô số tóc đen kim khâu giống như toán loạn. Tại huyết nhục xuống tới về sen kẽ biên chế thành một cái người tóc đen mặt, hết sức quỷ dị. Tựa hồ chú ý tới Thẩm Tuyết Tình nhìn chăm chú, người tóc đen kia mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bá. Thẩm Tuyết Tình cũng gánh không được, một thanh lấy xuống bách quỷ bà dề kính mắt, màn hình điện thoại di động bên trong hết thảy bình thường, gương mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Sợ bóng sợ gió một trận, Thẩm Tuyết Tình không ngừng sờ lấy mặt mình, trái tim hay là phanh phanh chực nhảy, cảm giác được đặc biệt kích thích cùng kinh ngạc. Quả nhiên, Kiệt Khoa tập đoàn tại khủng bố lĩnh vực chế tạo lực, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Sợ hãi qua đi, loại kích thích kia thoải mái cảm giác lại để cho Thẩm Tuyết Tình nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc, hiện trường giống như là Thẩm Tuyết Tình như thế ưa thích sợ hãi chung quy là số ít, đại bộ phận người xem đều bị dọa đến quá sức. Nhất là vừa rồi nữ quỷ chui ra màn ảnh một màn, rất nhiều người đều coi là thật náo quỷ, có người dọa đến xoay người chạy, có người run rẩy cầm điện thoại di động lên báo động, còn có người núp ở dưới mặt ghế, các loại tình huống chống chết. Trong phim ảnh kịch bản vẫn còn tiếp tục, nhân vật nữ chính cuối cùng không có trốn qua tử vong số mệnh. Toàn thân của nàng sợi cơ nhục toàn bộ biến thành mảnh khảnh tóc đen, trở thành một bộ tóc đen pho tượng. Mà xuyên thấu qua nhân vật nữ chính sắp chết hai con người, thời gian đảo lưu về bọn hắn ở bên hồ nấu cơm dã ngoại tụ hội ngày đó, bọn hắn xông vào trộm mộ lưu lại mộ huyệt cái hố, đồng thời phát hiện ngoài ý muốn một cái khác chôn cùng hố, ở bên trong phát hiện một chút đồ cổ, còn đối với nó tiến hành một phen tùy ý phá hư. Đây cũng là nữ quỷ mặc áo cưới, đối với bọn hắn tất sát nguyên nhân. Phim theo nhân vật nữ chính tử vong mà kết thúc, khi màn ảnh trở tối, tỏ ý cảm ơn phụ đề xuất hiện, hiện trường tất cả người xem mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bộ phim này cho bọn hắn mang tới kinh hãi thực sự quá lớn điểm. Khi tấm màn đen tỏ ý cảm ơn tham gia diễn nhân viên cùng người phía sau màn biên đằng sau, lại là hình ảnh lóe lên. Có chứng mẫu. Giả Trương Húc hai mắt tỏa sáng, trong phim ảnh, may mắn sống sót nhân vật nam chính, bởi vì lần này kinh lịch, bị điều vào một cái đặc thù bộ môn, tên là sự kiện đặc thù cục. Ở chỗ này, nhân vật nam chính thấy được từng phần lệ quỷ hồ sơ, bạch cốt Bồ Tát, đồ tể, người gõ mo cầm canh, quỷ thắt cổ, hòa bì, quỷ chết đói. Nguyên lai sớm tại nửa năm trước, toàn cầu các nơi đều xuất hiện lệ quỷ khôi phục tình huống, các loại khủng bố trong truyền thuyết quỷ quái hiện thế, làm hại nhân gian. Tại nhân vật nam chính trong lúc khiếp sợ, 2 phút đồng hồ chứng màu rất nhanh kết thúc, vì tương lai lệ quỷ vũ trụ đặt vững cơ sở. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ta chưa bao giờ nhìn qua kinh người như thế phim kinh dị, vượt ra khỏi ta đối với phim kinh dị hết thảy tưởng tượng. Giả Trương Húc ổn định sợ hãi tâm thần đằng sau, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, bộ này giá y phim phá vỡ hắn đối với phim kinh dị nhận biết, nguyên lai phim kinh dị còn có thể đập đến như vậy kinh hãi, mặc dù trình độ kinh khủng quá cao một chút, nhưng đối với hắn tới nói, tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Mà hiện trường tất cả người xem, không ít người đều là cùng Giả Trương Húc một dạng ý nghĩ. Xem quen rồi Hoa Quốc những cái kia bệnh tâm thần kết cục phim kinh dị, giá y không thể nghi ngờ để bọn hắn thu được thể nghiệm hoàn toàn mới. Không biết là ai dẫn đầu vỗ tay đột nhiên tại trong rạp chiếu phim vang vọng. Mà những người xem này không biết, bọn hắn đối với bộ phim này cảm thấy vui mừng lúc, bọn hắn tại xem ảnh trong quá trình những cái kia sợ hãi cảm xúc phát ra, ngay tại liên tục không ngừng bị hấp dẫn tiến rạp chiếu phim hậu trường cắm một viên dự trữ ổ cứng bên trong. Rời đi rạp chiếu phim thời điểm, Thẩm Tuyết Tình đối với đứng lên hai chân như nhũn ra Giả Trương Húc cười nói, thế nào, ta nói Kiệt Khoa tập đoàn xuất phẩm phim kinh dị là rất đáng sợ, ngươi còn chưa tin? Vừa rồi có bị hù dọa sao? Dọa đến ta quá sức, là ta sai rồi, không nghĩ tới Kiệt Khoa tập đoàn lần thứ nhất đóng phim cứ như vậy lợi hại, bộ này giá y phim chinh phục ta. Mặc dù rất muốn mạnh miệng, nhưng là Giả Trương Húc cuối cùng đều bị dọa đến lấy xuống bách quỷ 3D mắt kiếng, thực sự không có có ý tốt nói ra miệng. Mà Giả Trương Húc trong lòng cũng quyết định, coi như Kiệt Khoa tập đoàn không có đưa tiền, hắn cũng muốn hướng mình fan hâm mộ ạ mấy bộ này giá y phim, đặc sắc như vậy phim, không thể chỉ có tự mình một người sợ tè ra quần, có phúc cùng được thôi. Đấu chương xong, chương 463. Thất phẩm lệ quỷ cùng mấy triệu hồn cờ chương 463, thất phẩm lệ quỷ cùng mấy triệu hồn cờ giá y chiếu lên cùng ngày, nhờ vào phô thiên cái địa tuyên truyền, toàn cầu ngày đầu liền đánh xuống phòng bán vé 65 triệu đô la. Tại trong thời gian sau đó, giá y càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, theo nước máy truyền bá, có quan hệ giá y phim khủng bố, chân thực, do người chờ chút tin tức truyền ra, càng là hấp dẫn mọi người lòng hiếu kỳ. Càng là tuyên truyền bộ phim này như thế nào khủng bố, càng là khả năng hấp dẫn mọi người tiến vào rạp chiếu phim thấy chân dung, muốn nhìn một chút bộ phim này có hay không thổi đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Sau đó bọn hắn cũng đã trở thành người bị hại, phần lớn người đi ra rạp chiếu phim sau đều là hai chân như nhũn ra. Mà vì kéo càng nhiều người xuống nước, những này đã từng người bị hại lại sẽ tự phát tại trên internet tán lợi, hấp dẫn càng nhiều người xem tiến vào rạp chiếu phim, tạo thành một loại tuần hoàn tốt. Đương nhiên, ở trong đó, giá y phim bản thân ưu tú cũng là chinh phục những người xem này. Mặc dù kịch bản không tính 10 phần sáng chói, xem như đúng quy đúng củ, nhưng là phim hiện ra khủng bố không khí cùng chân thực cảm giác, lại so hiện nay làm tinh bất luận cái gì một bộ phim kinh dị đều muốn kích thích. Nhất là đeo bách quỷ 3D kính mắt đằng sau, loại trùng kích kia nhân loại sinh lý cực hạn cảm giác sợ hãi, càng là tại trên mạng đưa tới một cỗ tân triều khiêu chiến hoạt động, ai có thể mang theo bách quỷ 3D kính mắt xem hết toàn bộ giá y chính là chân chính dũng sĩ. Ở các loại trợ lực phía dưới, giá y phòng bán vé đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thủ tuần phòng bán vé đột phá 3.1 ức đô la, nhẹ nhõm thu hoạch được toàn cầu tuần phòng bán vé quán quân, cũng liên tiếp bá bảng nhất tháng. Thu ảnh hưởng này, giá y phim rất nhiều nội tình cũng bị lột đi ra, ác mộng nhạc viên thu hoạch được đại lượng dòng người, những cái kia nhìn qua phim người xem, không ít người đều muốn đến đây ác mộng nhạc viên, nhìn xem giá y ở bên trong nữ quỷ là không phải thật sự có khủng bố như vậy. Đương nhiên, những này mới du khách đừng nói nhìn thấy tân nương mặc áo cưới, chỉ là phổ thông khó khăn nhà ma, liền dọa đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ, ác mộng nhạc viên danh khí tùy theo tăng nhiều, ngày tiếp đại du khách mấy bạn người, đều không thể thỏa mãn nhu cầu. Kiệt Khoa tập đoàn Thuận Thế tuyên bố, muốn ở Trung Nam bán đảo Mạn Thành, Ngưỡng Thành, Giang Thị, Nam Thị, Thanh Thị thành lập ác mộng nhạc viên phân đà, dùng cái này thỏa mãn tương lai mở rộng du khách. Ngắn ngủi 2 tháng chiếu lên thời gian, khi giá y phim tại toàn cầu đại bộ phận thị trường đều chiếu xong đằng sau, nó toàn cầu tính gộp lại phòng bán vé đã đạt đến 12.7 ức đô la, tiến vào 1 tỷ đô la câu lạc bộ, tổng phòng bán vé xông vào toàn cầu 20 vị trí đầu. Dạng này số lượng đổi thành bình thường công ty điện ảnh, đã sớm hưng phấn mở trạm bên cuồng hoan. Nhưng là đối với Kiệt Khoa tập đoàn tới nói, chút tiền ấy chỉ có thể coi là tiền trình, bởi vì Kiệt Khoa tập đoàn chia lãi rạp chiếu phim càng nhiều chia, dùng cái này đổi lấy càng nhiều sắp xếp phim, thu hoạch được càng nhiều xem ảnh đám người. Bởi vậy toàn bộ tính được, lãi dòng nhuận cũng chính là vài ức đô la thôi. Cùng Kiệt Khoa tập đoàn bán thuốc kiếm lời lợi nhuận kém xa lắm đâu, Kiệt Khoa tập đoàn tiền lời hàng tháng đều tại chục tỷ đô la trở lên. Đây cũng là ngoại giới 10 phần không hiểu, Kiệt Khoa tập đoàn làm sao lại coi trọng phim ngành nghề chút tiền lẻ này nguyên nhân, toàn bộ phim ngành nghề một năm lợi nhuận toàn bộ cộng lại đều kém xa Tít Tắp Kiệt Khoa tập đoàn một công ty lợi nhuận số lẻ nhiều. Mà Kiệt Khoa tập đoàn mục đích thực sự, thế nhân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Những cái kia đưa vào rạp chiếu phim công ty ổ cứng, toàn bộ đều chứa Nguyên Linh Châu, khi phim phát ra, Nguyên Linh Châu cũng sẽ bị kích hoạt, toàn bộ rạp chiếu phim đều sẽ bị bao trùm. Mọi người tại xem ảnh lúc sinh ra sợ hãi cảm xúc, tự nhiên mà vậy, bị thu nạp nhập Nguyên Linh Châu bên trong. Khi giá y phim chiếu xong, những này ổ cứng thu về đến công ty phát hành cùng thượng cấp rạp chiếu phim, sau đó hệ thống tin nhắn trở lại Bách Quỷ phim nhựa công ty. Đưa ra ngoài thời điểm là từng cái trống không Nguyên Linh Châu, khi hệ thống tin nhắn trở về công ty lúc, Nguyên Linh trong châu đã tràn đầy sợ hãi chi khí, đây là mấy chục triệu người lần xem bóng dáng, cung cấp sợ hãi chi khí, cực kỳ kinh người. Mặc dù chất không cao lắm, nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá lớn. Mà như vậy số lượng sợ hãi chi khí đã thỏa mãn giá y quỷ tấn thăng thất phẩm lệ quỷ nhu cầu. Thiên Nguyên thế giới, Quỷ Linh cung ngoại giới trong một chỗ sơn cốc. Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên xuất hiện ở chỗ này, toàn bộ sơn cốc bây giờ đã bị trận pháp bao trùm, Tô Kiệt sử dụng trận bản che đậy. Bởi vì dự đoán đột phá động tĩnh quá lớn, làm tinh hoàn cảnh không thích hợp, cho nên đem đột phá đặt ở Thiên Nguyên thế giới. Tô Kiệt đem trận bản kiểm tra một lần đằng sau, bảo đảm không ngại, sau đó bên hông túi chứa vật ánh sáng lóe lên, đại lượng Nguyên Linh Châu cùng chiêu hồn phiên bị lấy ra ngoài, chất thành một ngọn núi nhỏ. Nguyên Linh Châu là ác mộng nhạc viên cùng giá y phim cống hiến đầu to, mà chiêu hồn phiên đến từ Trung Nam bán đảo chiến tranh cùng trại chăn nuôi. Bởi vì Tô Kiệt cho Kiệt Khoa tập đoàn bộ đội trang bị đại lượng chiêu hồn phiên, những này chiêu hồn phiên lấy quốc kỳ cùng quân kỳ hình thức ngụy trang, bây giờ chiến dịch kết thúc, những này chiêu hồn phiên thu nạp đại lượng hồn phách. Bất quá trên chiến trường hấp thu hồn phách hay là số ít, đầu to là trại chăn nuôi cống hiến heo hơi hồn phách, mặc dù chất lượng khá thấp, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Bây giờ Tô Kiệt tại Hoa Quốc Mục Hoa thực phẩm công ty, tại Tô Kiệt không lưu dư lực bơm tiền cùng sáp nhập, thôn tính mặt khác heo mong đợi phía dưới, đã là Hoa Quốc heo hơi nuôi dưỡng nghiệp đầu rộng, năng suất chuồng heo hơi vượt qua một thước đầu, tăng thêm tại Thiền Quốc nuôi dưỡng heo hơi, chứa đựng rộng lượng âm hồn. Chiêu hồn phiên chế tạo một đầu âm hồn cần 300 con heo hồn phách, hơn nửa năm này xuống tới, thông qua không ngừng suất chuồng, chứa đựng âm hồn số lượng đã đạt đến 50-60 vạn, phân tán tại từng kiện chiêu hồn phiên bên trên, chọn vẹn hơn 100 triệu đầu sinh heo hồn phách chứa đựng trong đó. Đây chỉ là Mục Hoa thực phẩm một năm sản lượng, đổi thành Tiên Nguyên thế giới bên này, toàn bộ Đại Ly Vương triều đều cung ứng không dậy nổi. Mà Mục Hoa công ty còn tại Hoa Quốc tiếp tục quyết trường, đồng thời Trung Nam bán đảo cũng tại phát triển mạnh heo hơi nuôi dưỡng, có thể tiên đoán tương lai, hồn phách số lượng sẽ còn càng thêm kinh người. Nương tử, Tô Kiệt một tiếng hô, Hàn Như Yên túi đầu nhìn xem những này Nguyên Linh Châu cùng chiêu hồn tiên. Xem ngươi rồi nương tử. Tô Kiệt lấy ra vạn hồn tiên, cái này đen bên trong thấu đỏ vạn hồn tiên, nội bộ chứa đựng âm hồn số lượng đồng dạng chừng hơn mấy chục vạn. Tăng thêm Tô Kiệt vừa mới lấy ra núi nhỏ bình thường chiêu hồn tiên, hợp lại âm hồn số lượng, đã đủ để chế tạo một kiện mấy triệu hồn cấp khác vạn hồn tiên. Hàn Như Yên không nói chuyện, chỉ là duỗi ra ngón tay ngọc một chút. Lập tức, lấy ngàn mà tính chiêu hồn phiên đều lơ lửng đứng lên. Ngay sau đó, Tô Kiệt món kia vạn hồn phiên rơi vào Hàn Như Yên trong tay, từ nhỏ cờ biến thành một cây mấy trượng lớn nhỏ cự phiên, lá cờ bốc lên quần quần hắc khí, vô số dữ tợn âm hồn rít lên như ẩn như hiện. Hàn Như Yên mấy tay, lơ lửng chiêu hồn phiên từng cái chấn động, đại lượng âm hồn chui ra, như là như yến về tổ giống như bị dung hợp vào vạn hồn phiên bên trong. Toàn bộ quá trình mười phần cấp tốc và bình tĩnh, vạn hồn phiên thăng cấp chế tác đương nhiên không có nhìn xem dễ dàng như vậy, đây cũng không phải là bình thường pháp khí pháp bảo, mà là ma khí, bản thân sát khí ngập trời, người luyện chế tại thăng cấp vạn hồn phiên trong quá trình không cẩn thận, xuất hiện chỗ sơ suất, liền sẽ gây nên âm hồn phản vệ, thân tử hồn tiêu án lệ chỗ nào cũng có. Bởi vậy cho dù là thiên hồn môn cái này đùa bỡn quỷ quái âm hồn ma tông, luyện chế vạn hồn phiên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi lần này luyện chế, thế nhưng là mấy triệu một cỡ. Tô Kiệt ở một bên lặng lặng chờ đợi, chỉ gặp cái kia vạn hồn phiên càng lúc càng lớn, khí tức càng phát ra khủng bố. Cùng lúc đó, Hàn Như Yên một cái khác tay ngọc nhẹ chiêu, mười mấy vạn mai bao hàm sợ hãi chi khí, đen như mực Nguyên Linh Châu rung động, nội bộ sợ hãi chi khí giống như nước thủy triều tuôn ra, đặt vào Hàn Như Yên cái kia huyết sắc giá y ở bên trong. Mắt trần có thể thấy, Hàn Như Yên giá y ở nhan sắc càng phát ra tiên diễm. Khi tất cả sợ hãi chi khí bị Hàn Như Yên hấp thu không còn, Nguyên Linh Châu khôi phục thành trong suốt màu sắc, Hàn Như Yên chậm rãi nổi lên giữa không trung, khí thế của nàng càng phát ra kinh người. Vâng. Tại Tô Kiệt nhìn soi mói, Hàn Như Yên huyết sắc giá y ở khẽ trống, đầy trời hỏa diễm màu máu từ hư không cháy hực, một cỗ khủng bố đến cực điểm âm quỷ chi lực bộc phát. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia đốt hư không cũng hơi bặm mẻo, rơi trên mặt đất, đại địa cùng nham thạch tựa như là bị dầu nóng dội lên, đại địa nham thạch đều bị nhen lửa sôi trào, tại ngọn lửa màu đỏ ngòm này bên dưới bị đốt thành kết tinh. Mà những cái kia tại trong sơn cốc tiểu động vật, lúc này tựa như là thấy được thiên hay, từng đóa hỏa diễm màu máu từ hư không nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn xem duy mỹ cực kỳ, thế nhưng là rơi vào bọn chúng trên thân. Không, hỏa diễm màu máu còn không có rơi vào những động vật này trên thân, bọn chúng liền tự đốt đứng lên. Bởi vì hồn phách của bọn nó bị hỏa diễm màu máu dẫn đốt, nửa hư vô hỏa diễm bao trùm toàn thân, từng cái động vật trong khoảnh khắc ngã xuống đất, lặng yên không một tiếng động ở giữa đã mất đi sinh mệnh, bởi vì bọn họ linh hồn đã bị đốt cháy sạch sẽ, không có linh hồn, nhục thân chỉ là một bộ thể xác, tự nhiên không cách nào còn sống. Tô Kiệt xuề bàn tay ra, tiếp xúc một đóa rơi xuống hỏa diễm màu máu. Ngọn lửa này cùng huyết nhục tiếp xúc trong nháy mắt liền tiêu tán, Tô Kiệt trong thần thức, linh hồn có chút rung động một chút, lập tức lại vững chắc xuống. Linh hồn loại hỏa diễm tiên phú, rất mạnh. Tô Kiệt ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng mỉm cười, linh hồn của hắn so với phổ thông bí tàng cảnh còn mạnh hơn nhiều, ngay cả linh hồn của hắn đều bị hỏa diễm màu máu xúc động, phổ thông bí tàng cảnh bị đốt tới, khẳng định không có cái gì kết quả tốt, sợ rằng sẽ rơi vào một cái linh hồn vỡ vụn hạ trạng. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Hàn Như Yên từ từ mở mắt. Theo nàng mở mắt, dưới chân phương viên trăm mét đại địa trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, từng tòa nấm mồ từ mặt đất chắp lên, trên trời cũng là bỗng nhiên phong vân biến sắc. Từng tầng nặng nề mây đen đột ngột hiện hiện, bên trên lôi xả chớp động, lập tức hạ xuống to lớn trắng lóa lôi đỉnh, vây quanh Hàn Như Yên hung hăng đánh rớt. Thiên sở bất dung. Tô Kiệt hơi nhướng mày, từ xưa đến nay, sơ tinh quỷ quái tấn thăng đột phá càng thêm hà khắc gian nan, không giống loài người tu hành có truyền thừa, đại bộ phận sơn tinh quỷ quái đều dựa vào bản năng tu luyện, tỉ như thôn phệ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, đại địa linh mạch, âm khí hồn phách chờ chút, mà lại bọn hắn đột phá thời điểm, thường thường lại nhận thiên kiếp quanh sát, phản phất thiên đạo khó chứa, rất nhiều sơn tinh quỷ quái liền chết tại đột phá dưới thiên kiếp. Mà người tu hành nhân loại, tại đạo đài cảnh trước đó, đều không cần cân nhắc thiên kiếp vấn đề. Tô Kiệt có Tử Tiêu Thiên Lôi thần thông, bởi vậy có thể cảm nhận được thiên kiếp này uy lực cực kỳ khủng bố kinh người. Ngay tại Tô Kiệt nghĩ đến muốn hay không giúp nắm tay thời điểm, hắn Tử Tiêu Thiên Lôi có thể trình độ nhất định lẫn lộn thiên kiếp uy lực, nhưng mà liền thấy Hàn Như Yên đột nhiên động. Đối mặt đánh tới Sĩ Bạch Thiên Lôi, nàng tố thủ doanh doanh một nắm, kéo lấy của mình huyết sắc giá y y bỗng nhiên hất lên. Giá y y biến mất, Hàn Như Yên bên trong thì mặc một bộ tô y màu trắng, tư thái càng thêm nổi bật. Mà trên bầu trời, cái kia nặng nề thiên kiếp tầng mây xảy ra biến hóa, một kiện huyết sắc giá y y hiện hiện, sau đó điên cuồng biến lớn, như là quần quần thủy triều, giống như là gào thét trùng kích biến động, lại như là che khuất bầu trời to lớn giấu tay huyết sắc, tính cả toàn bộ kiếp vân đều cho bao vây lại. Sau một khắc, Hàn Như Yên đưa tay lại một chiều, che khuất bầu trời huyết sắc giá y y vụt nhỏ lại, một lần nữa trở xuống mặc tại Hàn Như Yên trên thân thể mềm mại. Lúc này lại nhìn Hàn Như Yên thân thể, tầng kia huyết sắc giá y y mặt ngoài, có từng đạo cùng loại lôi đỉnh màu trắng phủ văn hiện hiện, không ngừng mà chớp động du thoán, một chút lôi đỉnh thậm chí biết nhảy động ra huyết sắc giá y y, rơi vào phụ cận mặt đất, có thể nổ ra đất đá vỡ nát, lưu lại cháy đen khủng bố hô to. Thấy cảnh này Tô Kiệt cũng nhịn không được trừng to mắt, Hàn Như Yên thế mà đem kiếp vân cầm tù tại chính mình giá y y bên trong, để kiếp vân trở thành chính mình huyết sắc giá y y trợ lực. Nàng giá y y tựa như một kiện bản thân pháp bảo, rõ ràng, theo Hàn Như Yên đột phá đến thất phẩm lệ quỷ, cái này huyết sắc giá y y uy năng cũng càng thêm cường hoành quỷ dị. Mà tấn cấp thành thất phẩm lệ quỷ Hàn Như Yên, nàng hai tay hư nắm, món kia vạn hồn phiên lập tức rơi vào trong tay nàng. Lúc này đã hoàn thành dung hợp vạn hồn phiên to khoảng chừng 10 trượng, cơ đỉnh tua cờ theo gió dương nhẹ, mỗi một cái phiêu động đều kéo theo không khí chung quanh lưu chuyển, hình thành một cỗ mắt thường khó gặp vòng xoáy màu đen, tựa hồ muốn đem hết thảy chung quanh sinh linh đều hút vào một cái bóng tối vô tận vực sâu. Lá cờ càng phát ra to lớn nặng nề, phía trên vẽ có vô số trắng bệnh âm hồn vặn vẹo đồ án, bọn hắn hình thái khác nhau, có giống như đang khóc, có thì trợn mắt nhìn, có dãy rủa kêu rên, khiến cho lá cờ mặt ngoài lồi lõm không chừng, không ngừng có âm hồn mặt người ngũ quan lồi ra lá cờ, hình thành giữ tận mặt người, phảng phất muốn từ đó tránh ra, cũng làm cho vạn hồn phiên lộ ra càng kỳ dị. Nếu như lúc này mắt thường nhìn thẳng hồn cờ, thể xác tinh thần đều sẽ cảm thấy một loại khó nói lên lời sợ hãi, phảng phất vô số song con mắt vô hình chính xuyên thấu qua vài cờ, âm lanh quỷ dị nhìn chăm chú ngoại giới chúng sinh. Trên trời có ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, tại ánh trăng chiếu rọi, phiên ảnh trên mặt đất kéo ra một đạo vặn bẹo mà dài dằng dặc bóng ma, như là một đầu thông hướng địa ngục đại đạo, cuối cùng chính là Hàn Như Yên thân ảnh. Hàn Như Yên mắt nhìn Tô Kiệt, sau đó bắt lấy vạn hồn phiên, hai tay huy động. Hô hô, gió lạnh rít đảo, vạn hồn phiên một khi huy động, khủng bố tiếng rít chấn nhiếp toàn trường, cuồn cuộn âm phong lan tràn ra. Tiếng gió đột nhiên tăng lớn, vạn hồn phiên tại trong gió đêm của vũ, mỗi một lần xoay tròn đều mang theo từng đợt quỷ khóc sói gào, âm phong những nơi đi qua, cỏ cây vì đó buông xuống, chim bay thất kinh, liền liên trận pháp đều không thể ngăn cản, phụ cận nhiều ngọn núi, hung mãnh hơn nữa dị thú đều cuộn mình thân thể, phát ra run rẩy gầm nhẹ. Phanh! Hàn Như Yên đem vạn hồn phiên lăng không hất lên, hồn cờ đâm thẳng mây xanh, bầu trời tựa như là phá vỡ một cái độc lớn, một thế giới khác hiện lộ chân dung, hơn trăm vạn âm hồn phát ra rít lên cùng nhè răng cười, truyền đến trên trăm cây số bên ngoài. Tương tòa quỷ sơn, cung điện, cầu nối, huyết hà, quái thạch tạo dựng quỷ dị thế giới, cái này tấn thăng làm mấy triệu hồn cờ vạn hồn thiên, nó chân thực một mặt chính triển khai tại Tô Kiệt trước mặt. Tấu chương xong, chương 464, Hoàng Tuyển Cốt Sơn đại trận chương 464, Hoàng Tuyển Cốt Sơn đại trận Tô Kiệt phi thượng vật tiêu, cắn nát đầu ngón tay, vung ra một giọt tinh huyết, rơi vào vạn hồn thiên bên trên, đem nó lần nữa tế luyện. Sau đó Tô Kiệt bàn tay bắt lấy cái này vạn hồn thiên, nhìn xem cái kia như thật như ảo một thế giới khác, liên quan tới vạn hồn thiên đủ loại biến hóa nổi lên trong lòng. Hoàng Tuyển Cốt Sơn đại trận. Tô Kiệt trong miệng quát khẽ một tiếng, vạn hồn thiên lá cờ bành mình tung bay, trong hồn thiên bộ thế giới, hoặc là nói đại trận hiện ra tại Tô Kiệt trước mặt, tựa như là một cánh đứng sừng sững cự đại môn hộ bị đẩy ra. Một cái quỷ dị không gì sánh được, lờ mờ không ánh sáng, âm lãnh mà yên lặng, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, màn trời bị mây đen thật dày che đậy thế giới hiện ra tại Tô Kiệt trước mặt. Phía trên đại địa, chín tòa to lớn cốt sơn như thái cổ hung thú của nằm, mỗi tòa cốt sơn cao tới ngàn mét, bên trên cỏ cây không sinh, cốt sơn do vô số xương khô tạo dựng, trong đó đã có nhân loại lớn nhỏ bạch cốt, cũng có như cự thú dài đến trăm mét to lớn xương sống lưng. Mỗi tòa cốt sơn đỉnh cũng đều đứng sừng sững lấy lớn nhỏ không đều, số lượng khác nhau pho tượng màu máu, bọn chúng chính là quỷ tướng, trọn vẹn trên trăm con quỷ tướng chiếm cứ nơi này, có được cường đại chiến lực, mỗi cái quỷ tướng đô thống lĩnh vạn cái âm hồn, tạo thành từng nhánh âm hồn đại quân, che khuất bầu trời. Tại những quỷ này đem bên trong, còn có một tôn cao tới 10 trượng, người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh trường kích quỷ đế, khí khí tức không gì sánh được dọa người cường hành, thống lĩnh trên trăm tên quỷ tướng, chỉ là nó gương mặt, nhìn kỹ xuống, mơ hồ cùng Ngụy Quý có chút tương tự. Vô số xương khô chồng gấp thành cốt sơn, khe hở ở giữa, có lạnh lẽo u quang từ nội bộ thẩm thấu ra, lại như là vô số quỷ quái tầm mắt tà ý ánh mắt, âm thảm quỷ quyệt. Xuyên thấu qua khe hở đi đến nhìn, mơ hồ có thể thấy được xương cốt núi bên trong như ẩn như hiện, khắp nơi khủng bố pháp trường, xích sát, biển lửa, chảo dầu, gai nhọn, răng cưa, các loại hình cụ bỏ ra xâm nhiên bóng ma. Chín tòa cốt sơn phía dưới là một đầu đốn lượn quanh co Hoàng Tuyền Hà lặng lặng chảy xuôi. Hoàng Tuyền Hà hai bên bờ sinh trưởng bờ bên kia biển hoa, đỏ trắng giao nhau, dáng dấp hiểu điệu. Mà đầu kia Hoàng Tuyền Hà, nước sông u ám đục ngầu, sóng nước lấp loáng bên trong mang theo quỷ dị màu đỏ thâm quang trạch, giống như nhân thể huyết dịch ngưng kết sau màu sắc. Trên mặt sông có thuyền cô độc lay động, trở qua sông hành khách, người đưa đỏ cầm trong tay xào dài, đầu đội mũ rộng đành, mặt không thay đổi chống thuyền đưa đỏ. Nhìn kỹ xuống, trên thuyền kia chở ở đâu là việc gì người, đều là từng cái quỷ dị âm hồn, một chút khi còn sống phạm phải to lớn tội nghiệp tâm hồn. Người đưa đỏ đem những âm hồn này đưa vào cốt sơn, áp phó cốt sơn trong động quật pháp trường, chịu được quất, dầu chiên, cưa thân các loại hình pháp. Tuyệt vọng kêu rên bên trong, tất cả âm hồn đều sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành thuần túy nhất hồn phách, trở về Hoàng Tuyền Hà bên trong, cũng tại Hoàng Tuyền Hà bên trong một lần nữa ngưng tụ, sau đó lại một lần bị người đưa đỏ vớt lên bờ, lặp lại lại một vòng tuần hoàn. Toàn bộ đại trận tạo dựng thế giới chừng mấy chục vạn mẫu lớn nhỏ, vô cùng to lớn, quỷ dị làm người ta sợ hãi, coi hình, tựa như thấy được người sau khi chết vận mệnh luân hồi, thét lên người ra đầu run lên. Tô Kiệt nhẹ nhàng huy động một cờ, Hoàng Tuyền cốt sơn đại trận lan tràn ra, tất cả chạm đến trong đó sinh mệnh, trong khoảnh khắc cốt nhục tăng dã, hồn phách bị nuốt vào vạn hồn phiên bên trong. Ngay tại loay hoay kiệu hoa hàn như yên ngẩng đầu, nàng phụ cận có một đoàn lệ quỷ, ngay tại đối với nó tiến hành dạy dỗ. Cái gọi là dạy dỗ, chính là Hàn Như Yên dùng chính mình âm khí hỗn hợp sợ hãi chi khí, tăng lên những lệ quỷ này thực lực. Đại bộ phận lệ quỷ đều có chỗ tăng lên, kỳ thật nhận đặc biệt chiếu cố đăng lung quỷ cùng kính trung nữ, thực lực càng là tổng ngũ phẩm lệ quỷ tấn thăng đến lục phẩm lệ quỷ, Hàn Như Yên không hổ là quỷ bên trong đế hoàng, tùy tiện điểm hóa lệ quỷ phẩm cấp. Bất quá Hàn Như Yên dạy dỗ bị Tô Kiệt quấy rầy, bởi vì khi Tô Kiệt huy động vạn hồn phi lúc, những này lột ra mấy quỷ dị tà linh từng cái thân thể không bị khống chế run rẩy, nhìn về phía vạn hồn phiên ánh mắt không gì sánh được sợ hãi, nếu như không phải Hàn Như Yên áp chế, những lệ quỷ này đã sớm tại bản năng điều khiển quay người chạy trốn. Những lệ quỷ này đối với vạn hồn phiên mười phần sợ hãi, mấy triệu hồn cấp khác vạn hồn phiên, nó xây dựng đại trận, có thể diện sát vạn vật chúng sinh, bọn hắn quỷ vật tự nhiên cũng ở trong đó. Tô Kiệt cảm nhận được vạn hồn phiên cường đại, nếu như là phổ thông bí tàng cảnh bị cuốn vào trong đó, chỉ có thể bị luyện hóa thành một bãi nước đặc, hồn phách trở thành hồn cỡ chất dinh dưỡng. Đến tận đây, Tô Kiệt cái này ngập trời ma khí đã bị hắn sơ bộ ôn dưỡng thành hình. Phải biết, chiêu hồn phiên ở trong thiên hồn môn là nhân thủ một kiện ma khí, giá cả tiện nghi lợi ích thực tế, cấu tạo đơn giản, người người đều có, tựa như quỷ lĩnh cung cơ hồ người người đều có cổ trùng một dạng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy một kiện bình thường, giá trị mấy khối linh thạch ma khí, tại đem nó không ngừng tế luyện, thu nạp càng ngày càng nhiều hồn phách đằng sau, sẽ có uy năng khủng bố như thế cùng biến hóa. Mà cái này, còn xa xa không phải bạn hồn phiên cực hạn. Dạng này từng bước một luyện xuống dưới, sẽ không phải thật sự có một ngày, ta đem âm tào địa phủ, 18 tầng địa ngục đều cho luyện ra đi. Tô Kiệt nhịn không được tự lẩm bẩm, cảm giác không gì sánh được kinh người. Nghĩ như vậy, Tô Kiệt nắm lấy bạn hồn phiên, rơi vào Hàn Như Yên bên người. Bá. Tô Kiệt vừa xuất hiện, nhất là trong tay hắn nắm lấy bạn hồn phiên, Hàn Như Yên phụ cận lệ quỷ liền cùng nhìn thấy quỷ một dạng, từng cái toàn bộ dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí có lệ quỷ quỳ trên mặt đất, liền ngay cả đăng lung quỷ cùng kính trung nữ hai cái vừa mới tấn thăng lục phẩm lệ quỷ, đều là thân thể đánh lên bệnh sốt rét. Trong truyền thuyết, âm tào địa phủ là tất cả lệ quỷ thuộc về, 18 tầng địa ngục là chuyên môn dùng để tra tấn quỷ quái. Hiện tại vạn hồn phiên mặc dù không tới tình trạng kia, nhưng những lệ quỷ này hiển nhiên hay là cảm thấy bản năng sợ hãi, cho dù là không có tình cảm lệ quỷ, cũng sẽ ở bản năng điều khiển, rời xa thiên địch bình thường vạn hồn phiên. Ngươi hù đến bọn chúng. Hàn Như Yên mắt nhìn Tô Kiệt, những lệ quỷ này đều là thủ hạ của nàng. Hắc hắc, nương tử ngươi đem vạn hồn phiên luyện quá tốt rồi. Lại nói, nương tử ngươi bây giờ thực lực là trình độ gì? Tô Kiệt sờ lên cái mũi, đem vạn hồn phiên thu vào trong chứa vật đại. Vạn hồn phiên vừa biến mất, ở đây lệ quỷ rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Đồng dạng thất phẩm lệ quỷ, một tay đánh giết. Hàn Như Yên mặt không thay đổi nói ra, tính mịch con ngươi đặc biệt bình tĩnh, nếu như không phải rõ ràng Hàn Như Yên tính cách, Tô Kiệt còn tưởng rằng Hàn Như Yên tại kiêu ngạo đâu. Bất quá ngẫm lại, Hàn Như Yên khi còn sống là thiên tuyển giao quan thể, thần thể xếp hạng thứ 7, danh xưng chúng tinh ngụy chi, là tạo hóa đầu mối, nhân thần người thống trị, tuyên uy tâm giới, thống ngự bản linh. Nàng sau khi chết chuyển biến thành lệ quỷ, đó cũng là quỷ trung hoàng người, đồng cấp căn bản không có lệ quỷ có thể làm nàng đối thủ. Chuyển đổi thành bí tàng cảnh, Hàn Như Yên tại bí tàng cảnh bên trong cũng là 10 phần vô địch. Tướng công, còn có càng đa nguyên hơn linh châu thôi. Hàn Như Yên nhìn trên mặt đất những cái kia biến thành trong suốt nguyên linh châu, thực lực của nàng một bước tấn thăng đến thất phẩm lệ quỷ, loại kia nhanh chóng hấp thu sợ hãi chi khí đột phá cảm giác rất là nghiện, cho dù là lệ quỷ cũng không thể ngoại lệ. Tạm thời không có Tô Kiệt lắc đầu, Hàn Như Yên không có cái gì bình cảnh nói chuyện, tối thiểu tại hiện giai đoạn không có, chỉ cần có đầy đủ sợ hãi chi khí, trong vòng một ngày tấn thăng đến cựu phẩm lệ quỷ đều dễ dàng. Bất quá tiếp theo bộ lệ quỷ phim ngay tại chủ bị quay trụ, mà khác mới xây năm nhà ác ngộng nhạc viên, đợi đến xây thành đằng sau, thu nạp sợ hãi chi khí sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Hiện tại vấn đề duy nhất là những này mới xây ác mộng nhạc viên còn thiếu khuyết đại lượng lệ quỷ trong chỗ, không cách nào vận chuyển. Tô Kiệt thoại phong nhất chuyển, khẽ cười nói, lần này trở về Thiên Nguyên thế giới, thuận tiện đem vấn đề này giải quyết, vừa vặn ta biết nơi đó có đại lượng lệ quỷ tồn tại. Thiên Hồn Môn. Đồng Dạng biết vấn đề này câu trả lời Hàn Như Yên, chân mày cong cong, thế mà đang cười. Tô Kiệt ngẩn ngơ, hắn rất ít thấy Hàn Như Yên cười, xem ra lần này tấn thăng thất phẩm lệ quỷ, Hàn Như Yên thất tình lục dục khôi phục càng nhiều. Nhìn thấy Hàn Như Yên tuyệt mỹ nụ cười trên mặt, Tô Kiệt dán lên tiền đến, răng môi đụng vào nhau. Ân, xúc cảm càng thêm chân thực, cảm giác các loại Hàn Như Yên tấn thăng cửu phẩm, liền có thể chân chính làm việc. Hàn Như Yên hôn lúc biểu lộ bình tĩnh, chỉ là đôi mắt chỗ sâu, vẻ kia không muốn xa rời sâu hơn. Quỷ Linh Cung sơn môn, tọa lạc tại giữa dãy núi Quỷ Linh Cung Y Dì Sơn xây lên, từng tòa cung điện, hầm đá, luyện ma điện, luyện đăng cát, linh điển phân bố tản mát trong đó. Tông môn đại chiến ảnh hưởng đã đi xa, toàn bộ tông môn trên dưới, bây giờ mới nhiều hơn rất nhiều mới nhập môn tiểu đệ tử, bận rộn tại trùng cốc cùng từng tòa trong kiến trúc, xung làm giá rẻ sức lao động. Bọn hắn hoặc là trở thành hao tài chết ở trên đường, hoặc là trổ hết tài năng, tấn thăng làm đệ tử nội môn. Hô, bầu trời truyền đến gào thét thanh âm rung động, rất nhiều ngay tại Quỷ Linh Cung đệ tử nghe được thanh âm, cảm giác thái dương bị che đậy, lập tức tối xuống. Ai trên đầu bay loạn a? Rất nhiều mới nhập môn không có mấy tháng đệ tử ngoại môn mười phần kinh ngạc, tại Quỷ Linh Cung trên sân môn, chỉ có trưởng lão mới có thể bay trên trời, đệ tử bình thường coi như nắm giữ năng lực phi hành, có bay trên trời linh cẩm linh sâu động, cũng là không cho phép từ trên sơn môn bay qua. Khi những đệ tử này ngẩng đầu nhìn lại, từng cái lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy to lớn vô cùng bóng ma bao phủ bầu trời. Đó là một đầu thân dài 150m giết khổng lồ, nặng nề trùng sát hiện ra màu tím đen, so hợp kim càng cứng rắn hơn gấp 10 lần, mấy trăm đầu to lớn tái nhợt nhân thủ sắp xếp tại thân thể hai bên, lăng không mà bay, như là một tòa di động lơ lửng sơn nhạc. Oanh! Sau một khắc, Phi Thiên Ngô Công tại sơn môn đất trống trước hạ xuống, nặng đến mấy vạn tấn thân thể nhấc lên cùng phòng, rất nhiều không có nhãn lực độc đáo tiểu đệ tử bị thổi bay mười mấy mét có hơn, chật vật lăn xuống bốn phía. Đây là khống chế lực đạo, nếu không tốc độ cao nhất hạ xuống tới con giết, có thể đem phương viên vài trăm mét bán kính đệ tử đánh chết tươi. Vậy cái kia là cái gì? Một tên bị thổi bay mười mấy mét, treo ở trên ngọn cây tiểu đệ tử hoảng sợ không thôi, vừa mới nhập môn không có hai tháng hắn, còn tưởng rằng gặp được ngoại địch xâm lấn, dù sao tông môn chiến tranh cũng mới kết thúc không lâu. Ngu xuẩn, đó là chúng ta Tô trưởng lão, thi thủ nhân đồ, con giết kia chính là Thiên Thủ Nô Công, Tô trưởng lão trung phẩm lục luyện bản mệnh cổ trùng. Bên cạnh, một tên thâm niên đệ tử ngoại môn ánh mắt sùng bái hướng tới, cho đệ tử mới nhập môn hảo hảo phổ cập khoa học giới thiệu một phen. Tô Kiệt từ Thiên Thủ Nô Công trên lưng đi xuống, bên cạnh đi theo Hàn Như Yên. Đem thu nhỏ Thiên Thủ Nô Công thu hồi, tại những đệ tử này trong ánh mắt kính sợ, Tô Kiệt mang theo Hàn Như Yên hướng phía tông chủ trụ sở đi đến. Sau một tiếng, Tô Kiệt hội kiến thỉnh cầu đạt được thông qua, gặp được Quỷ Lĩnh Cung tông chủ Trương Quân Uy. Trương Quân Uy xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn mặc trường bào màu đen, nếu như là người bình thường, sẽ chỉ coi là đây là một cái sắc mặt có chút khói mù trung nhân nhân. Nhưng là Tô Kiệt bí tàng cảnh 3 tầng tu vi, còn có hợp thần cấp độ nguyên thần xem ra, Trương Quân Uy tựa như là rộng lớn biển rộng vô bờ, nó trong cơ thể mỗi thời mỗi khác, đều có chiều tịch giống như linh lực ba động dũng động, cái kia mịt mở linh lực tựa như là biển sâu phía dưới sóng ngầm, vô cùng mênh mông, một khi chiến đấu bạo phát, họa trời biển tre, sơn băng địa liệt. Trở về, hắn đang nhìn hướng Tô Kiệt đồng thời, hai con ngươi chợt nở rộ hai đạo u quang, cường hành vô địch khí thế bừng bừng phân chấn. Tô Kiệt thể nội tự phát vận chuyển linh lực, đã luyện hóa mà thành trái tim, phổi, thận bộ đồng thời ngàn vạn hào quang hiện lên, như là ba tôn thần minh mở ra hai mắt. Ngoài ra Tô Kiệt lá gan bộ, bây giờ cũng sáng lên nhàn nhạt linh quang thần vận, đó là vị thứ tư thể nội thần sắp mở dấu hiệu. Mà một khi lá gan bộ cũng bị Tô Kiệt mở ra thể nội thần, Tô Kiệt cảnh giới cũng sẽ tấn thăng đến bí tàng cảnh 4 tầng. Không sai, thân là mầm tiên, ngươi không có lãng phí mấy tháng qua chi công. Trương Quân Uy khẽ miệng mỉm cười, khí thế trên người trong nháy mắt thu liễm, lại biến thành thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Đệ tử từ trước tới giờ không dám thư giãn một phần, mỗi ngày chịu khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày tăng thực lực lên đến bí tàng cảnh đỉnh phong, mới có thể vì tông môn tốt hơn phân ưu giải nạn. Tô Kiệt chắp tay, một mặt trung thực bản phận. Trương Quân Uy gõ bàn một cái nói tốt, thân là tông môn trưởng lão, khôi lỗi đường đường chủ, ngươi bây giờ đã không phải là đệ tử, muốn cứ gọi mình là bản tọa, thói quen thân phận của mình chuyển biến, ra ngoài cũng đại biểu cho chúng ta Quỷ Lĩnh Cung mặt mũi, cũng đừng làm cho người chê cười. Đệ bản tọa minh bạch. Tô Kiệt kịp thời đổi giọng, sau đó liền thấy Trương Quân Uy nhìn về hướng sau lưng Hàn Như Yên. Âm khí này, ngươi lệ quỷ tấn thăng. Trương Quân Uy kiến thức rộng rãi, mặc dù hắn không có luyện qua quỷ, nhưng đạo đài cảnh tu vi, đối mặt bên trên Hàn Như Yên cặp kia tĩnh mịch con ngươi, hay là đã nhận ra Hàn Như Yên một chút biến hóa. Đúng vậy tông chủ, ta tới tìm ngươi cũng chính là vì việc này, ta muốn rời đi tông môn ra ngoài một chuyến, dự định để cho ta gia nương tử tiếp tục trưởng thành. Tô Kiệt bàn ngồi tại Trương Quân Uy trước mặt, đem ý nghĩ của mình nói ra. Giống Tô Kiệt dạng này bí tàng cảnh chiến lực, chính là Quỷ Lĩnh Cung lực lượng trung tiên, không có khả năng một lời không hợp liền đi, đều muốn thông chi tông môn. Nghe vậy, Trương Quân Uy khẽ chau mày, trầm giọng nói, bây giờ cách đi. Tông môn chiến tranh mới đi qua nửa năm, thân phận của ngươi đã lên chính đạo tông môn danh sách tất sát. Nếu như thân phận bại lộ, vì gạt bỏ ngươi cái này mầm tiên, những cái kia chính đạo tông môn sẽ không để cho ngươi tùy tiện trở về, đạo đài cảnh đều sẽ nhịn không được tự mình xuất thủ. Ta biết, tông chủ, ta sẽ tận lực cẩn thận một chút. Tô Kiệt khẽ bước cằm, hắn đương nhiên biết mình tại ngoại giới là cái gì thanh danh, từ khi giết Ngụy Quý cái này mầm tiên tiên kiêu đằng sau, Tô Kiệt liền đã tại trong chính đạo nổi tiếng, trở thành chính đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ cần bại lộ thân phận, khẳng định sẽ mặt lộ chính đạo cái gọi là chính nghĩa quân đầu, đến lúc đó đừng nói bí tàng cảnh, đạo đài cảnh đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Chính như Trương Quân Uy nói như vậy, lúc này rời đi, đối với Tô Kiệt tới nói là phong hiểm chuyện rất lớn. Bất quá Tô Kiệt không có khả năng cả một đời đợi tại tông môn, bí tàng cảnh 3 tầng tu vi, để Tô Kiệt có chút tự vệ lực lượng. Mà lại lần này Tô Kiệt chỉ cần đi Thiên Hồn môn, không có ý định đi trêu chọc chính đạo, tăng thêm có thất phẩm giá y đi quỷ cùng bạn hồn tiên, coi như gặp được đạo đại cảnh Tô Kiệt tự giác cũng có thể chạy trốn, phong hiểm còn tại trong phạm vi không chế. Đấu chương xong, chương 465, lão tổ chương 465, lão tổ Trương Quân Uy nhìn thấy Tô Kiệt đã quyết định đi, hỏi: "Ngươi là dự định đi Thiên Hồn môn?" Nhìn thấy Tô Kiệt sau lưng giá y quỷ, Trương Quân Uy đã đoán được tình huống. Muốn nói bồi dưỡng lệ quỷ còn phải là Thiên Hồn môn, quỷ lĩnh cung am hiểu nuôi trùng, ngươi hỏi nuôi quỷ, căn bản không ai chơi cái này. "Đúng vậy tông chủ, ta dự định đi một chuyến Thiên Hồn môn." Tô Kiệt khẽ gật đầu, vì làm đến càng nhiều lệ quỷ, Thiên Hồn môn là Tô Kiệt hàng đầu lựa chọn. Nếu không dựa vào chính mình đi dã ngoại tìm kiếm bắt hoang dại lệ quỷ, cái kia đến hao phí bao nhiêu thời gian, vì thỏa mãn mới xây ác ngộng nhạc viên nhu cầu, Tô Kiệt cần lệ quỷ số lượng thế nhưng là cực kỳ kinh người. "Ta cho ngươi viết thư một phòng, không đi qua đến Thiên Hồn môn, ngươi cũng phải coi chừng phòng bị bọn hắn." Trương Quân Uy mở miệng nói, tại tông môn trong đại chiến, Quỷ Lĩnh cung cùng Thiên Hồn môn từng có hợp tác, xem như minh hữu. Bất quá đối với Ma tông tới nói, minh hữu không đáng kể chút nào, tùy thời đều có thể phản bội. "Ta hiểu được, nếu là Thiên Hồn môn muốn đánh ý nghĩ xấu, ta sẽ để cho bọn hắn biết chúng ta Quỷ Lĩnh cung cũng không phải dễ chơi." Tô Kiệt tự tin cười một tiếng, bây giờ Tô Kiệt hợp thần cấp độ nguyên thần, mấy triệu cấp chiêu hồn tiên, thất phẩm giá y địa quỷ, lục luyện cổ trùng, hữu phẩm thánh liên, toàn bộ gia trì tại thân, Tô Kiệt đã tại bí tàng cảnh có được cường đại lực thống trị, nói một câu đồng cấp vô địch không chút nào quá đáng, coi như gặp được đạo đại cảnh, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. "Còn có, lần trước tông môn đại chiến ngươi xuất lực quá lớn, lực chém chính đạo mầm tiên, thiết kế bách xuyên phúc hải trận lừa giết đám kia chính đạo ngụy quân tử. Lúc trước nói qua, trừ chiếc kia phi thiên pháp chu bên ngoài, tông môn sẽ còn cho ngươi mặt khác ban thưởng, nửa năm qua này, ban thưởng cũng coi như chuẩn bị xong." Trương Quân Uy lấy ra một cái tiểu xảo hộp ngọc tinh xảo, hộp ngọc chính là sử dụng tinh trần huyền ngọc chế tạo. Tinh trần huyền ngọc chính là đến từ thiên ngoại hư không đỉnh cấp linh tài, có thể thôn nạp giữa hư không tỏ khắp tinh thần chi lực, trong pháp khí tăng thêm một chút, pháp khí liền có thể mang theo tinh huy truy lạc giống như uy năng kinh khủng. Đương nhiên, loại này loại tài liệu này căn bản sẽ không dùng ở trên pháp khí, bình thường đều là dùng làm rèn đúc linh bảo chủ tài. Cái gọi là linh bảo là tại pháp khí cùng pháp bảo phía trên, uy thế càng thêm kinh người vũ khí. Trước mắt khối này vẹn vẹn lớn chừng bàn tay tinh trần huyền ngọc, giá bán chính là ngàn vạn linh thạch cất bước, thấy Tô Kiệt khỏe mắt của loạn. "Lão tổ, tỉnh một chút." Trương Quân Uy mười phần nhu hòa đem hộp ngọc để lên bàn, nhẹ giọng kêu gọi. Xuyên thấu qua hơi mở hộp ngọc, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một cái nho nhỏ bóng ma ngay tại ngủ say, nghe được tiếng kêu âm, đối phương tựa như trở mình, sau đó tiếp tục nằm ngáy ó ó tông chủ, đây là... Tô Kiệt có chút hiếu kỳ, có thể sử dụng đắc như thế tinh trần huyền ngọc làm giường, bên trong ngủ say sinh vật ngẫm lại liền biết thật không đơn giản. "Bản tông trấn tông chi bảo, thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, niên luân trùng. Tuổi tác của nó tại đã ngoài ngàn năm, cụ thể bao lớn tuổi tác đã không biết, nó chứng kiến Quỷ Lĩnh cung hương suy chập trùng." Trương Quân Uy cho Tô Kiệt giải thích một chút, cái này niên luân trùng nghiêm ngặt nói ra, tư lịch mới là Quỷ Lĩnh cung lớn nhất, Trương Quân Uy còn mặc tá thời điểm, người ta liền đã tại Quỷ Lĩnh cung khi tổ tông trùng. Ngàn năm tuổi thọ trở lên niên luân trùng. Tô Kiệt trừng mắt, Tô Kiệt bắt trùng xuất thân, hắn đối với trùng tộc bên trong có cái gì cổ trùng thế nhưng là mười phần hiểu rõ, trong đó có liên quan tới loại này niên luân trùng giới thiệu. Niên luân trùng loại cổ trùng này đặc điểm lớn nhất chính là tuổi thọ kéo dài, càng là tuổi tác lớn niên luân trùng, nó sức chiến đấu sẽ càng phát ra đáng sợ. Có thể hết lần này tới lần khác, niên luân trùng ban đầu chiến lực rất kém cỏi, sẽ rất ít có đệ tử sẽ chọn khế ước, tăng thêm niên luân trùng ưa thích nuốt ăn các loại chân quý linh tài, tuổi tác càng dài khẩu vị càng lớn, trùng cốc bên trong số lượng cũng không nhiều, không có mấy người nuôi lên. Mà niên luân trùng muốn chân chính dưỡng thành có thể rời núi chiến lực, ít nhất cũng phải là trăm năm trở lên niên luân trùng mới được. Ở độ tuổi này, đại bộ phận Quỷ Lĩnh cung đệ tử đều nhịn không quá, thường thường không đợi niên luân trùng có thể rời núi, đệ tử người đều hóa thành bạch cốt một đống. Hơn ngàn năm thọ nguyên trở lên niên luân trùng, có thể nghĩ nó sức chiến đấu sẽ có mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng liền đạo đại cảnh nhìn thấy nó đều muốn hai chân như nhũn ra, quay đầu liền chạy. Nó lao nhân ra lớn tuổi, hiện tại ưa thích dưỡng sinh, bởi vậy sẽ rất ít tự mình xuất thủ, mỗi lần động thủ qua đi đều muốn nghỉ ngơi ngủ say, ngắn thì mấy năm, dài đến mấy chục năm. Trương Quân Huy tựa hồ nhìn ra Tô Kiệt suy nghĩ, nếu là niên luân trùng có thể tùy tiện dùng, lần trước tông môn đại chiến cũng không trở thành bị chính đạo như vậy khi dễ. Dưỡng sinh. Tô Kiệt khẽ miệng giật một cái, một con côn trùng dạng dưỡng sinh, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá không thể không nói, niên luân trùng mặt bài sát thực lớn, Trương Quân Huy cái này Quỷ Lĩnh cung tông chủ la lên nhiều lần, tinh trần huyền ngọc bên trong mới bị niên luân trùng bất đắc dĩ mở ra. Trong hộp ngọc, một cái to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân màu trắng loáng, tựa như tinh khiết nhất hồ phách cổ trùng xuất hiện tại Tô Kiệt trước mắt. Nó cấu tạo rất kỳ quái, thân thể hiện ra từng vòng bộ tiết, chừng hơn ngàn tầng, mỗi một tầng đều đại biểu cho niên luân trùng vượt qua một tuổi, tựa như là cây cối vòng tuổi giống như. Niên luân trùng không có tay chân, nó ngóc lên béo mút míp nửa người trên, trong miệng phát ra tiếng kêu. "Ê a, ê a nha." Tiếng kêu lộ ra có chút nổi nóng, tựa hồ đang trách Trương Quân Uy quấy rầy nó đi ngủ. Tô Kiệt có chút mờ mịt, không có nghe hiểu năm này vòng trùng đang gọi cái gì. "Đúng đúng, lão tổ ngài mời xem, đây là chúng ta tông môn mầm tiên, đời này đệ tử kiệt xuất nhất lão nhân ra ngài quên, lần trước ta cùng ngài nói cái kia, niên luân tinh thủy, toàn bộ nhờ lão tổ ngài trọng thượng." Trương Quân Uy có thể nghe hiểu niên luân trùng nói cái gì, hắn lúc này không có một tông chi chủ uy nghiêm, tại niên luân trùng trước mặt, tựa như là một tên tiểu bối giống như. Niên Luân Trùng nghe nói như thế, nó xoay người, hai viên lớn bằng hạt vừng ánh mắt nhìn xem Tô Kiệt, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng kêu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là Tô Kiệt lại có thể từ đó nghe ra ông cụ non ngữ khí. Tô Kiệt một mặt mơ hồ, không có Trương Quân Uy phiên dịch, hắn không hiểu trùng ngữ a. Bất quá Niên Luân Trùng linh trí, cũng làm cho Tô Kiệt âm thầm kinh hãi, cảm giác trí thông minh này, cùng người đã không có cái gì khác biệt, không hổ là sống 1000 năm trở lên tổ tông trùng. Trong tay áo, nghe được tiếng kêu, Thiên Thủ Nô Công lại nô đầu ra, đối với Niên Luân Trùng phát ra tiếng kêu. Từ từ, xì xì xì. Thiên Thủ Nô Công tiếng kêu lộ ra vui sướng. Theo thời điểm, Thiên Thủ Nô Công nhanh như chớp leo đến Tô Kiệt trên tóc mặt, ôm Tô Kiệt tóc, sau đó thoải mái nằm xuống. Ê a. Niên Luân Trùng kiểm bên trên lộ ra nhân tính hóa ghét bỏ, Tô Kiệt thậm chí nhìn thấy nó tại bĩu môi. Bọn chúng đang nói gì đấy? Tô Kiệt nhìn về phía Trương Quân Uy. Nhà ngươi cổ trùng mời lão tổ tông đi ngươi đỉnh đầu đi ngủ, nói ở nơi đó ngủ rất dễ chịu, bị cự tuyệt. Trương Quân Uy mỉm cười nói ra, nghe được Tô Kiệt sắc mặt biến thành màu đen. Tại Tô Kiệt nhìn soi mói, hai cái cổ trùng bắt đầu ngươi tư ta y bắt đầu giao lưu, không khí vô cùng náo nhiệt. Trương Quân Uy có vẻ hơi kinh ngạc, cười nói, lão tổ tông rất thưởng thức nhà người Thiên Thủ Nô Công, nói nó tuổi tác rất nhỏ lại có thể tấn thăng nhanh như vậy, tiềm lực rất lớn. Tô Kiệt hiểu rõ, vừa khế ước thời điểm, Thiên Thủ Nô Công chỉ có dài bằng ngón tay, là vừa vặn xuất sinh không bao lâu không ra gì cổ trùng. Bây giờ vẹn vẹn mấy năm, đi theo Tô Kiệt ăn ngon uống sướng, Thiên Thủ Nô Công đã là trung phẩm lục luyện cổ trùng, phần này tấn thăng tốc độ, đặt ở nuôi trùng vô số quỷ lĩnh cung cũng là khoa trương không gì sánh được. Mấy phút đồng hồ sau, Niên Luân Trùng tựa hồ cùng Thiên Thủ Nô Công trò chuyện mười phần vui sướng, nó chui trở lại trong hộp ngọc, xuất ra một cái tiểu xảo mạ vàng vương miệng. Niên Luân Trùng đem vương miệng đội ở trên đầu, Tô Kiệt cảm nhận được không gian ba động, miệng hà lớn, trang bị không gian. Một cái cổ trùng sẽ sử dụng trang bị không gian, hơn nữa nhìn không gian kia trang bị quy cách, hay là mười phần cực phẩm loại kia. Thứ 38 nhậm tông chủ cho giá trị 5 triệu linh thạch linh hoạt kỳ ảo tinh chế tạo. Trương Quân Uy mở miệng, nói thật, vương miện này không gian chứa đựng so với hắn hiện tại túi chứa vật còn lớn hơn, bên trong không biết có bao nhiêu đồ tốt, đáng tiếc, đó là Niên Luân Trùng tài sản riêng. Tô Kiệt nhìn thấy Thiên Thủ Nô Công giống như đang nhìn chính mình, có chút trông mong dáng vẻ. Không phải ta không cho ngươi, là cho ngươi trang bị không gian ngươi cũng sẽ không dùng. Tô Kiệt sờ lên Thiên Thủ Nô Công đầu, Thiên Thủ Nô Công ngủ rũ túi đầu nằm xuống đi. Niên Luân Trùng móc móc, sau đó từ vương miện chứa vật trong á không gian xuất ra một giọt màu tím giọt nước. Cái kia màu tím giọt nước tự động lơ lửng ở giữa không trung, phát ra ấm áp vầng sáng màu tím. Mà bị tử quang này chiếu rọi, Tô Kiệt có thể cảm nhận được, Thiên Thủ Nô Công toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng hưng phấn, đồng thời Thiên Thủ Nô Công cũng chuyển tới một cô ý niệm, đối với cái này màu tím giọt nước có mãnh liệt thôn phệ cảm giác, không kịp chờ đợi như muốn nuốt ăn. Lao tổ cách mỗi trăm năm sẽ lột xác một lần, đang lột ra trong quá trình sẽ tự động hội tụ thiên địa linh khí, hình thành loại này niên luân tinh thủy, chỉ cần là thất luyện trở xuống cổ trùng phục dụng, đều có thể thu hoạch được một lần tấn thăng thuế biến. Trương Quân Uy lời này vừa nói ra, Tô Kiệt con mắt to sáng. Thế mà còn có loại linh vật này, tông chủ, đây là cho ta ban thưởng. Tô Kiệt không nghĩ tới Trương Quân Uy lớn như vậy thủ bút, chỉ cần có này niên luân tinh thủy, Thiên Thủ Nô Công liền có thể tấn thăng đến thượng phẩm thất luyện cấp độ. Thượng phẩm cổ trùng, cái kia tại Quỷ Linh Cung là tuyệt đối cường đại biểu tượng, khác bí tàng cảnh trưởng lão có thượng phẩm cổ trùng, nhưng là phần lớn đều không có tấn thăng viên mãn, chỉ là thượng phẩm tứ luyện ngũ luyện. Giống Thiên Thủ Nô Công loại này, mỗi một phẩm cấp đều hoàn thành phát dục viên mãn, thu hoạch được đủ loại thiên phú, đó là 10 phần hiếm thấy, mỗi một lần biến thái phát dục tiêu hao tài nguyên quá lớn. Mà một khi Thiên Thủ Nô Công hoàn thành thượng phẩm tấn thăng, những cái kia tiêu hao tài nguyên cũng sẽ để Thiên Thủ Nô Công đặc biệt cường hành. Ngươi là tông môn trọng điểm bồi dưỡng mầm tiền, còn có lần trước tông môn đại chiến phát huy tác dụng trọng yếu, tông môn sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công với tông môn đệ tử. Trương Quân Uy chính liêu chính kiểm sát, đem Niên Luân Tinh Thủy giao cho Tô Kiệt, chỉ vào Thiên Thủ Nô Công nói ra, cũng là ngươi trùng hợp, trước đây không lâu vừa lúc là lão tổ tông lộ sắc ngày, cho nên mới có thể có này Niên Luân Tinh Thủy lưu lại cho ngươi. Tạ quá tông chủ trọng thượng. Tô Kiệt ngạc nhiên tiếp nhận Niên Luân Tinh Thủy. Ban thưởng này vừa vặn có thể dùng tại Thiên Thủ Nô Công trên thân, Trương Quân Uy vì tăng lên thực lực của hắn, cũng là dụng tâm nghĩ, ban thưởng này để Tô Kiệt không gì sánh được hài lòng. Ý. Niên Luân Trùng lại đối Thiên Thủ Nô Công gọi kêu vài tiếng, sau đó ngáp một cái, trở mình một cái chui trở về tinh thần huyền ngọc chế tạo trong hộp ngọc, nằm tại băng tẩm tia lắt thành ổ chăn, nằm ngáy ho ho đứng lên. Trở về liền để ngươi cổ trùng nuốt Niên Luân tinh thủy, đợi cho cổ trùng đột phá đến thất luyện lại từ tông môn xuất phát, gia tăng nhiều một phần thực lực, không cần phải gấp gáp tại nhất thời, có thất luyện cổ trùng, chuyến này cũng sẽ càng thêm an toàn. Trương Quân Uy đối với Tô Kiệt căn dặn, từ khi Tô Kiệt thực hiện chính mình mầm tiên thiên phú sau, cho dù là tại tàn khốc cạnh tranh Quỷ Linh Cung, Tô Kiệt gặp phải cũng đều là người tốt. Sau đó Trương Quân Uy cho Tô Kiệt một phong thư, Tô Kiệt liên tục sau khi nói cảm ơn, liền rời đi Trương Quân Uy nơi ở. Tấu chương xong, chương 466, thuế biến cự trùng chương 466, thuế biến cự trùng khôi lối đường. Tô Kiệt từ tông chủ trong nhà sau khi rời đi, tới nơi này thị sát. Đi vào khôi lối đường, nơi này so với quá khứ càng thêm bận rộn. Quỷ Linh Cung tân thu đại lượng đệ tử mới, Khôi Lỗi Đường cũng thuận thế đưa tới rất nhiều giá rẻ người làm công. Tăng thêm Khôi Lỗi Đường tại tông môn đại chiến bên trong biểu hiện, đối với gia nhập Khôi Lỗi Đường làm công, chế tạo lắp lên khôi lỗi, đã trở thành rất nhiều đệ tử ngoại môn một đầu đường ra. Bây giờ toàn bộ Khôi Lỗi công đường bên dưới, nhân số nhiều đến 2000 người, tại Quỷ Lĩnh Cung là gần với luyện đăng cát, luyện khí điện, linh điển ti cái này ba cái đường khẩu bộ môn. Tô Kiệt đi vào khu sản xuất vực, liền thấy khí thế ngất trời một màn, từng cái nện chủ chiến cơ giáp phôi thô ngay tại nơi này rèn đúc thành hình, sinh vật thực trang bị từng đoạn lắp ráp đứng lên, cao phối thiên nguyên trang phục phòng hộ bị một chút linh xảo tia tẩm cổ trùng biên chế mà thành đường khẩu phía nam, thâm niên khôi lỗi đường đệ tử đang nghiên cứu chiếc kia phi thiên pháp trụ, còn có đại lượng đệ tử ngay tại phân loại, dựng lên đơn độc nghiên cứu phát minh phòng, mỗi cái phòng đều có không giống nhau nghiên cứu phát minh hàng ngũ. Có thể nói, mặc dù khôi lỗi đường nhân số chỉ có 2000 người, nhưng là nó nắm giữ sức sản xuất tương đương đáng sợ, vẹn vẹn nện chủ chiến cơ giáp, nơi này sản lượng hàng năm liền đạt đến kinh người 1000 có dư. Đương nhiên, nện chủ chiến cơ giáp mặc dù tương đối tiện nghi, nhưng cũng vận dụng không ít linh thạch, tạo tốt đằng sau cũng muốn dùng linh dịch ôn dưỡng nội bộ nhập thịt, cho nên Tô Kiệt hạn chế nơi này năng lực sản xuất, không phải vậy tạo quá nhiều nuôi đứng lên gánh vác có chút lớn. Gặp qua đường chủ đại nhân. Nguyên lai đường chủ thật còn trẻ như vậy a. Đương nhiên trẻ, người ta tại ngươi ở độ tuổi này đều là bí tàng cảnh. Tô Kiệt đến để khôi lỗi công đường bên dưới nhao nhao ghé mắt, rất nhiều vừa gia nhập khôi lỗi đường tiểu đệ tử đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, kính sợ, sùng bái. Đường chủ, Trần Vân cùng Chu Trường Tề cũng đội vàng chạy đến, hai người một cái phụ trách quản lý khôi lỗi đường quyền lực tài chính, một cái phụ trách quản lý khôi lỗi đường sinh sản cùng nghiên cứu phát minh. Tăng thêm lương tựa Tô Kiệt quan hệ, hai người tại nội môn đệ tử bên trong cũng là địa vị cùng bối cảnh thâm hậu, không người dám kinh ngạc. Lam Hải số 1 sinh sản tiến độ như thế nào? Tô Kiệt không nói nhảm, trực tiếp hỏi mình quan tâm sự tình. Lam Hải số 1 là thiết kế trọng tải đạt tới 15 vạn tấn cự thú sắt thép, là Tô Kiệt chuẩn bị dùng cho hải chiến. Trước mắt Lam Hải số 1 đã hoàn thành chủ yếu thân tàu kiến tạo, hiện tại ngay tại sản xuất vũ khí cùng động lực, dự tính còn có nửa năm liền có thể hoàn thành sinh sản. Nói đến đây, Chu Trường Tề ngữ khí hưng phấn. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, Lam Hải số 1 là Tô Kiệt chuẩn bị kiến tạo hải chiến chiến hạm chủ lực, nặng đến 15 vạn tấn trọng tải. 15 vạn tấn chiến hạm, để Lam Tinh đến kiến tạo ít nhất cũng phải nhiều năm thời gian, mà ở chỗ này bèn bèn thời gian nửa năm, liền đã hoàn thành chủ yếu thân tàu kiến tạo, thời gian 1 năm liền có thể tạo tốt. Toàn dựa vào người tu hành nắm giữ cường đại năng lực sản xuất, những cái kia cần cỡ lớn sinh sản máy móc hoàn thành làm việc, nơi này đổi thành mấy cái đệ tử liền có thể làm được. Mặt khác, đường chủ đại nhân, chúng ta số 2 mục tiêu đã bắt đầu lần lượt đầu tư, ngoài ra số 5 cơ giáp cũng nhanh đến hồi cuối, rất nhanh liền có thể hoàn thành thủ đỡ thí nghiệm cơ rơi xuống đất. Chu Trường Tề mang theo khoe khoang ngữ khí, cái gọi là số 2 mục tiêu là cùng Lam Hải số 1 nguyên bộ nghiên cứu phát minh hạng mục, là một loại khác hải chiến vũ khí, tựa như là hàng không mẫu hạm cùng khu trục hạm phân chia, biển cả lớn như vậy, không có khả năng chỉ dựa vào lẻ loi chơi chọi một khung Lam Hải số 1 liền thủ hộ khổng lồ như thế hải vực. Mà số 5 cơ giáp là mặt đất vũ khí hạng nặng, tương tự hạng mục, tại khôi lỗi đường còn có mấy cái. Không sai, Trần Vân, đây là 10 vạn linh thạch, ngươi nhìn xem khôi lỗi đường chi tiêu, đừng để bọn giá hỏa này phung phí. Tô Kiệt hài lòng gật đầu, sau đó từ túi chứa vật xuất ra một đống linh thạch giao cho Trần Vân. Bên cạnh Chu Trường Tề con mắt lửa nóng, mà Trần Vân sau khi nhận lấy, bảo đảm nói, đường chủ yên tâm, ta sẽ xem trọng số tiền này, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn phung phí một phần. Lúc nói chuyện, Trần Vân còn đưa tới một phần trong khoảng thời gian này khôi lỗi đường tốn hao rõ ràng chi tiết, phía trên bày ra tất cả chi tiêu cùng thu nhập. Tô Kiệt rất hài lòng Trần Vân loại công việc này thái độ, miễn cưỡng Trần Vân một phen, lại đang hai người dẫn đầu xuống thị sát một lần khôi lỗi đường, bàn giao một chút nhiệm vụ mới. Làm xong đây hết thảy, Tô Kiệt về tới phủ đệ của mình. Bây giờ phủ đệ một lần nữa trải qua một phen xây dựng thêm, nhất là bế quan đạo tràng, trực tiếp vòng một mảnh sơn lâm, phía dưới khắc họa rậm rạp trận văn, kết nối quỷ linh cung chỗ linh mạch, để trung quanh thiên địa linh khí mật độ cao 7-8 lần. Đây là tông môn thâm niên trưởng lão mới có đãi ngộ. Phổ thông trưởng lão đều không có cao như thế quy cách bế quan đạo tràng. Tô Kiệt bàn ngồi trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra phần kia niên luân tinh thủy. Từ từ, thiên thủ nô công phi tốc leo ra tay áo, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm niên luân tinh thủy, khoe miệng đều chảy ra sáng lấp lánh nước miếng, thèm tại Tô Kiệt trong ngực xoay vòng quanh, trong miệng phát ra nũng nịu giống như tiếng thê ơ. Ăn đi. Tô Kiệt đem niên luân tinh thủy đưa đến thiên thủ nô công trước mặt. Ngao. Thiên thủ nô công miệng há ra, không chút do dự một ngụm nuốt vào. Tựa như một vầng mặt trời tại thiên thủ nô công thể nội bộc phát. Nóng bỏng tử quang xuyên tấu qua trùng sát dọi sáng ra đến, vô cùng vô tận nhiệt lượng quần quật lan tràn, đem thiên thủ nô công thân thể chiếu thông thấu, xương cốt, cơ bắp, mạch máu toàn bộ đều trở nên rõ ràng rành mạch. Và anh, thiên thủ nô công phát ra rung trời gào thét, khôi phục chính mình nguyên sơ hình thể, 150 mét quái vật khổng lồ như là lơ lửng sơn nhạc, tại giữa chưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn thân nở rộ ngàn vạn tử quang, như là một vầng mặt trời màu tím treo ở trên bầu trời. Tại ngắn mũi bay trên trời đằng sau, thiên thủ nô công lại lần nữa rơi xuống, thân thể của nó tử quang bắt đầu co vào. Xôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu tím từ thiên thủ nô công bên ngoài thân bộc phát, lan tràn đến cách xa hơn 100 mét. Nhiệt độ của ngọn lửa này độ cao, ngay cả dưới chân đại địa đều bị đốt xuyên hòa tan, biến thành nóng bỏng xôi trào nham tương, đồng thời còn tại không ngừng làm sâu sắc, dần dần hình thành một cái cự đại hồ nước nham tương. Nhiệt độ nóng bỏng để Tô Kiệt phủ đệ cơ hồ nửa hủy, vô số người hầu thất kinh chạy đi. Tô Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được thiên thủ nô công khí tức tại tăng vọt, khóe miệng mỉm cười. Thiên thủ nô công chìm nổi tại hồ dung nham bên trong, nó tựa như là trong truyền thuyết gây sóng gió giao long, phát ra hung lệ khí thế kinh khủng. Thỉnh thoảng liền sẽ phát ra rít lên một tiếng, hoặc là từ trong nham tương đúng nhảy, ném ra cao mấy chục mét nham tương sóng lớn, vô số mưa lửa rơi xuống, đại địa đều tại kịch liệt chấn động, phủ đệ kiến trúc không ngừng sụp đổ. Tô Kiệt đều có chút hối hận, không nghĩ tới thiên thủ nô công lần này tấn thăng sẽ như thế nhanh, động tĩnh lại như thế lớn, xem ra quay đầu lại được để tông môn hỗ trợ đem phủ đệ một lần nữa tu sửa mới có thể ở người. A, lại là lôi kiếp. Đương nhiên, Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bây giờ Tô Kiệt hợp thần cấp độ nguyên thần, đã bắt đầu bước chân thiên uy vận dụng, bởi vậy vùng thiên địa này biến hóa cùng một chỗ, Tô Kiệt lập tức cảm nhận được biến hóa. Từng tầng kiếp vân màu đen chống rông ngưng tụ, bao trùm nửa bầu trời khung, cuồn cuộn sấm rền giống như là thiên thần trong tay rút vang lên roi, chấn người sắp nứt cả tim gan. Từng đạo to bằng vại nước lôi đỉnh tại trong tầng mây quay cuồng, oanh tạc tiến trong hồ nước nham tương, tựa như là tên lửa xuyên lục địa bạo tạc, mỗi một phát thiên kiếp lôi đỉnh đánh xuống, đều có thể nổ thiên thủ Ngô Công ra chóp thịt bong, mà đáp lại, là thiên thủ Ngô Công càng hung mãnh hơn rung trời gào thét. Làm Sơn Tinh Quỷ Quái một thành viên, thiên thủ Ngô Công lần này từ đó phẩm lục luyện tấn thăng đến thượng phẩm tất luyện, cũng đưa tới thiên sở bất dung, kiếp lôi muốn oanh sát thiên thủ Ngô Công đầu này cổ trùng cự thú. To lớn như vậy động tĩnh, toàn bộ Quỷ Linh cung đều bị kinh động, vô số đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Tô Kiệt trên không tòa phủ đệ cái kia lôi đỉnh rơi xuống như mưa, trên không tòa phủ đệ vài trăm mét biến thành lôi đỉnh lĩnh vực. Mà bọn hắn có cổ trùng, lúc này toàn bộ đều cuộn mình nhận nút đứng lên, bị thiên thủ Ngô Công đột phá khí tức cảm thấy sợ hãi. Tô trưởng lão cổ trùng tại đột phá, ông trời của ta, đây là muốn tấn thăng thượng phẩm thất luyện cổ trùng. Khí thế kia, quá dọa người đi, ta mỗi đao quỷ trùng đều bị hủ chết tốt hơn nhiều. Lôi kiếp kia chỉ cần một đạo ta đều được hôi phi yên diệt, cái kia cự trùng lại có thể ăn mấy trăm đạo. Vô số đệ tử trừng to mắt, buông xuống trong tay làm việc, quan sát lấy khó gặp tràn diện. Đây chính là thất luyện cổ trùng a. Phải biết, rất nhiều bí tàng cảnh trưởng lão cổ trùng mặc dù là thượng phẩm, nhưng là chỉ có tứ luyện ngũ luyện, giống như là Tô Kiệt đem cổ trùng mỗi một phẩm cấp đều cường hóa đến cực hạn, hoàn thành 3 lần biến thái phát dục mới thăng phẩm, có thể nói là ít càng thêm ít, cơ hồ không có. Các đệ tử đều muốn từ trong học tập Tô Kiệt nuôi trùng kinh nghiệm, hy vọng cũng có thể bồi dưỡng được khủng bố như vậy trung cực cổ trùng. Đáng tiếc, tầm mắt của bọn hắn thực sự nhìn không ra cái gì. Đừng nói bọn hắn, từng cái từ phụ đệ đi ra trưởng lão, lúc này nhìn lên đầu kia gạo thét sơn nhạc cổ trùng, đều cảm nhận được tê cả da đầu, trong ngực bản mệnh cổ trùng phát ra bất an kêu to. Đường chủ cổ trùng, thật là lợi hại. Chu trưởng tề buông xuống trong tay một cái cơ giáp bộ kiện, nhảy tới trên nóc nhà, khiếp sợ há to mồm. Thất luyện cổ trùng, làm sao nuôi a? Trần Vân trong giọng nói lộ ra nồng đậm hâm mộ, nàng sớm nhất cùng Tô Kiệt đi ra nhiệm vụ thời điểm, căn bản nghĩ không ra, con giết kia cổ trùng có thể trưởng thành đến hôm nay một bước này, đơn giản khủng bố như vậy. Câu lão đạo đi ra nhà mình bế quan mật thất, nhìn xem đầu kia tại lôi kiếp hạ ngửa mặt lên trời gào thét cự trùng, lộ ra tự đắc dáng tươi cười, trò giỏi hơn thầy, không hổ là lão đạo đệ tử của ta. Liền ngay cả Khâu lão đạo cái này thâm niên trưởng lão đều không có thất luyện cổ trùng, có thể thấy được lần này thiên thủ Ngô Công tiến hóa khủng bố. Tông ta mầm tiên như vậy chi uy, tông môn có hy vọng phục hưng. Đường Bồi Khánh đứng tại trước cửa sổ, sờ lấy râu ria, hết sức vui mừng. Tên điên lại mạnh lên. Linh Hân Nguyệt đứng tại Đường Bồi Khánh bên cạnh, ngựa khí sợ hãi thán phục, nhìn xem đầu kia quen thuộc cự trùng, nàng âm thầm siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói thầm trong lòng. Không được, chính mình cũng phải nỗ lực tu hành, không có khả năng bị hắn rơi vào quá xa, đến lúc đó ngay cả hắn một đầu trùng đều đánh không lại, vậy liền mắc cỡ chết người. Lúc này đối mặt thiên kiếp dày đặc đánh kích, thiên thủ Ngô Công khí tức càng phát ra kinh người, thân thể của nó ngay tại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, gen tại tiến hóa, huyết mạch tại chết xuất. Cái kia bị thiên kiếp nổ nát máu me đầm địa bên ngoài thân lân giáp, bên trên vô số dữ tận cơ bắp đang nhanh chóng tăng sinh trắng kiện, càng thêm dày hơn thực kiên cố trùng giáp sinh ra, hình thể từng lần một tăng lớn tăng trưởng, đột phá 200 mét chiều dài, đồng thời còn tại tiếp tục thủy biến. Cuối cùng thiên thủ Ngô Công trực tiếp từ hồ nước nham tương chui ra, như tiềm long xuất uyên, gầm thét tiến vào trong kiếp vân, trực tiếp nhục thân hấp thu thiên kiếp năng lượng, đến càng nhanh đẩy mạnh chính mình trưởng thành. Tấu chương xong, chương 467, thượng phẩm thất luyện cổ trùng chương 467, thượng phẩm thất luyện cổ trùng trên bầu trời, mây đen nặng nề như chỉ, từng đạo lôi xà điện quang tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Bởi vì thiên thủ Ngô Công chui vào kiếp vân, vô tận lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng tuôn hướng thiên thủ Ngô Công, liên miên oanh kích, toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh trong lôi bạo tâm, đã không nhìn thấy thiên thủ Ngô Công thân ảnh, chỉ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng quét sạch bát phương. Giống, rung trời trong gào thét, thiên thủ Ngô Công sáu đôi to lớn cánh chim giáng ra, cánh chim này do ngọn lửa màu tím ngưng tụ, như đám mây che trời, lại như là một thanh đem thông thiên cự nhận, đem thiên kiếp chỗ mây đen quần quật đều mổ ra, kim quang vẩy xuống đại địa. Ngàn vạn lôi đỉnh nương theo mà hàng, thiên thủ Ngô Công tính ra hàng trăm cánh tay hoạt động mở, tay cầm thô to lôi đỉnh, màu đỏ thâm lân giáp thượng lập lòe lít nha lít nhít phù văn, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên kiếp năng lượng, toàn bộ thân thể không ngừng trưởng thành thủy biến. Tại cái này không ngừng hấp thu bên trong, một giờ thoáng qua mà qua. Khi thiên kiếp mây đen dần dần tiêu tán, đã không còn lôi đỉnh hạ xuống lúc, thiên cung truyền đến viễn cổ hung thú giống như gào thét. Bá. Sáu đôi tử hỏa vân dược chấn động, thiên thủ Ngô Công từ trong mây đen chui ra, như là một khung lơ lửng sơn nhạc, vây quanh Quỷ Lĩnh cung sơn lầm vỗ cánh mà phi. Những nơi đi qua, mãnh liệt phong áp nhấc lên trùng kích khí lưu, như cấp 18 gió lốc quá cảnh, phía dưới cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bóng ma khổng lồ che đậy thiên cung, rung động thế nhân, làm cho vạn trùng chớ lên tiếng. Bành. Sau một khắc, thiên thủ Ngô Công rơi vào Tô Kiệt trước mặt, dưới chân đại địa chấn động nứt ra, nham thổ giống như là biển gầm bị đưa đẩy mở, nguyên bản lung lay sắp đổ phủ đệ kiến trúc, lần này triệt để xong đời, ầm ầm sụp đổ. Nhà của ta. Tô Kiệt khẽ miệng hơi rút, thiên thủ Ngô Công giống như cũng biết làm sai chuyện, ôm lấy đầu của mình, chỉ là nó hiện tại hình thể khổng lồ kia, khẽ động đứng lên lại là một trận đất rung núi chuyển, vừa mới tấn cấp đến thượng phẩm thất luyện thiên thủ Ngô Công, còn không thể rất tốt khống chế tự thân bành trướng lực lượng. Tô Kiệt ngửa đầu nhìn xem thiên thủ Ngô Công, lúc này thiên thủ Ngô Công hình thể tăng gọn, thân dài từ 150m tiêu thăng đến 300m, quanh thân bao trùm lấy từng mảnh trừng to bằng vại nước lân tiến, hiện ra màu đỏ thâm lấy, so hợp kim không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần, nhìn qua liền cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Tại Thiên Thủ Nô Công trên lưng, nơi này sinh trưởng ra một loạt màu tím đen bay lưng, nội bộ phát ra nhiệt độ nóng bỏng, theo Thiên Thủ Nô Công hô hấp mà lúc sáng lúc tối. Thiên Thủ Nô Công phần bụng cái kia từng đầu tái nhợt thi thủ cũng có biến hóa, mỗi đầu thi thủ đều cơ bắp bành trướng, nổi gân xanh, phía trên sinh trưởng ra sắc bén móng vuốt, giống như là ác ma cánh tay. Tại Thiên Thủ Nô Công trên đỉnh đầu, nơi này cũng sinh trưởng ra 7 cái bén nhọn xoắn ốc nộ giác, giống như là giáp trùng loại côn trùng sừng, xéo xuống thiên cung, để Thiên Thủ Nô Công đầu này giữ tận cự trùng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Có thể nói, hiện tại Thiên Thủ Nô Công biến hóa to lớn, thân hình càng thêm giữ tận hung lệ, trở thành thượng phẩm thất luyện cổ trùng sau, nó thu được một lần toàn phương vị cường hóa. Tô Kiệt đứng tại Thiên Thủ Nô Công con cự thú này trước mặt, đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia đến từ hoang cổ cự thú cảm giác áp bách, đây là nhân loại đối với khổng lồ cự vật tự nhiên sợ hãi. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ cái này hình thể, người bình thường thật đúng là nuôi không được ngươi. Tô Kiệt trôi nổi mà lên, rơi vào Thiên Thủ Nô Công sừng đầu giữ tận trên đầu. Từ từ, Thiên Thủ Nô Công phát ra vui sướng tiếng kêu, nó phần lưng hiện hiện 6 đôi tự hỏa vân rực, không kịp chờ đợi hướng Tô Kiệt biểu hiện ra năng lực của mình, chờ Tô Kiệt phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Cơ hồ là một cái nhảy lên, Thiên Thủ Nô Công liền xuyên phá vận tốc âm thanh hạn chế, cuốn phong hô mặt đột kích. Hô! Thiên Thủ Nô Công hỏa dược chấn động, trong miệng có màu đỏ thâm quang mang ngưng tụ, vây lưng từng đoạn sáng lên, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Phía dưới trong núi rừng dã thú tựa như là trực diện thiên hai, điên cuồng hướng rời xa Thiên Thủ Nô Công phương hướng chạy trốn. Vâng! Theo Thiên Thủ Nô Công há mồm phun một cái, một đạo hỏa trụ màu đỏ nối liền trời đất, mang theo năng lượng ba động khủng bố đụng vào mười mấy cây số bên ngoài một tòa cao mấy trăm thước trên núi nhỏ. Ầm ầm! Giống như là biển gầm sóng xung kích quét sạch, cả tòa núi nhỏ ở trong bạo tạc kịch liệt rung động, vô số cự thạch bay đến vài trăm mét bên ngoài. Từ trên cao nhìn lại, tựa như một đoàn hình nửa vòng tròn chùm sáng màu đỏ móc ngược ở trên mặt đất, nhiệt độ cao hòa tan ngọn núi mặt ngoài thổ nhưỡng nham thạch cùng thảm thực vật, trung tâm vụ nổ chỗ nham thạch bị nóng rực nhiệt độ cao biến thành nham tương, như là thụ thương sau chảy ra máu tươi, một cái sâu đạt gần trăm mét, đường kính 300 mét hố to xuất hiện, nửa bên núi nhỏ đều bị tạc sập. Đây chính là thất luyện đằng sau, Thiên Thủ Nô Công mới nắm giữ năng lực thiên hỏa thổ tức. So sánh tử quang xạ tuyến dày đặc quần công, chiêu này thiên hỏa thổ tức lực sát thương cao không chỉ gấp 10 lần, một khi bị trúng mục tiêu, liền xem như đạo đài cảnh đoán chừng đều được không chết cũng bị thương, trọng thương loại kia. Tại Lam Tinh thế giới cỡ nhỏ đạn hạt nhân, bình thường cũng liền uy lực này, đã từng có quốc gia làm qua thí nghiệm, 17 vạn tương đương đạn hạt nhân đào đất dẫn bạo, có thể nổ ra sâu 100 mét, đường kính 460 mét đạn hạt nhân hố, bất quá vụ nổ hạt nhân bình thường là không bạo, đối với nhân thể tới nói, không bạo sát thương hiệu quả là tốt nhất, dù sao đạn hạt nhân không phải dùng để làm phá dỡ khai thác mỏ sử dụng. Thiên Thủ Nô Công chiêu này uy lực có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân, chỉ là sát thương phạm vi không đủ xa, năng lượng cơ bản ngừng tụ tại bạo tạc ở giữa không quyết tán, thuộc về đơn thể tính chất tuyệt sát. Đương nhiên, hiện nay Lam Tinh cơ bản đều dùng bom hydro, tương đương cơ bản từ 50 vạn tấn đến 5 triệu tấn không đợi, chúng mục tiêu uy lực so hiện nay Thiên Thủ Nô Công thiên hỏa thổ tức gác hơn nhiều, nếu như cần, bom hydro tương đương tạo đến vài ước tấn cũng không thành vấn đề, như đã từng xa hoàng tạc đạn, chính là nguyên bản kế hoạch là 100 triệu tấn tương đương, chỉ là bởi vì uy lực quá mạnh mới cắt giảm là 50 triệu tấn tương đương, cứ như vậy xa hoàng tạc đạn cũng có thể nổ ra đường. Kính 8 cây số, độ cao 64 cây số siêu cấp mây hình ấm, nếu như chạm đất bạo tạc, đoán chừng có thể nổ ra đường kính 10 km trở lên siêu cấp hố to. Bởi vậy Tô Kiệt sẽ không kiêu ngạo tự mãn, hiện tại còn không thể sóng, chính mình còn phải tiếp tục mạnh lên. Từ từ, thổ tức hoàn tất đằng sau, Thiên Thủ Nô Công thở dốc mấy hơi thở, hướng về Tô Kiệt ngẩng đầu phát ra kêu lên vui mừng, một độ ngươi nhanh khen ngợi bộ dáng của ta. Thật giỏi, không hổ là nhà ta tiểu thiên. Tô Kiệt trên mặt tươi cười, Thiên Thủ Nô Công tiếng kêu càng thêm đắc ý, nó lựa chọn rơi xuống một mảnh tiểu lâm trên mặt đất, khí tức dần dần cùng Tô Kiệt điều chỉnh nhất trí, khí huyết trả lại đến Tô Kiệt trên thân. Tô Kiệt quanh chân nhắm mắt ngồi tại Thiên Thủ Nô Công trên đầu, mượn nhờ Thiên Thủ Nô Công trả lại trùng kích bí tàng cảnh tầng thứ tư giới hạn. Bởi vì thượng phẩm thất luyện cổ trùng khí huyết thực sự khổng lồ, ngắn ngủi 3 giờ sau, Tô Kiệt lần nữa lúc mở mắt, thể nội truyền đến một tiếng răng rắc nhẹ vang lên. Tựa như là dùng sắt thép đánh trứng gà, Tô Kiệt lá gan bộ thể nội thần trong nháy mắt được thắp sáng, như có thần minh mở ra hai con ngươi, tuần sát nhân gian. Đồng bộ sinh cơ tràn ngập, một gốc thần mục chống trời mà đứng hư ảnh tại Tô Kiệt sau lưng hiện hiện. Tô Kiệt khí tức trên thân tăng vọt, kinh lạc thức hải mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều linh lực. Từ đó, theo lá gan bộ thể nội thần mở ra, Tô Kiệt cũng theo đó tấn thăng đến bí tàng cảnh 4 tầng cảnh giới. Bí tàng cảnh 4 tầng, cảm giác này Tô Kiệt ánh mắt lấp lóe, tay trái vươn ra nhắm ngay phía trước, cuộn cuộn linh lực thuận kinh lạc không ngừng tụ tập, cuối cùng lòng bàn tay sáng lên xích hồng quang mang, một đạo hỏa trụ từ Tô Kiệt lòng bàn tay bắn ra. Vừa mới bắt đầu thoát ly hỏa trụ chỉ có nửa mét đường kính, nhưng là khoảng cách Tô Kiệt càng xa, căn này hỏa trụ liền càng phát ra bành trướng, cuối cùng biến thành 10 mét đường kính hỏa trụ khổng lồ, phá hủy dọc đường hết thảy. Thoải mái, Tô Kiệt khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, buông xuống tay trái, phía trước sơn lâm liền giống bị trải trong đó phân, một đầu rộng hơn 20 mét, sâu 5-6 mét đất khô cằn hẻm núi xuất hiện. Chiêu này thiên hỏa thổ tức Tô Kiệt dùng đồng dạng kinh người, vẹn vẹn một kích, liền tiêu hao Tô Kiệt thể nội ba thành linh lực. Bất quá Tô Kiệt lá gan bộ sáng lên màu xanh biết thần huy, phụ cận mấy cây số bên trong thiên địa linh lực sôi trào bạo động, Tô Kiệt thân thể hóa thành vòng xoáy giống như điên cuồng thu nạp phụ cận thiên địa linh khí, đem nó chuyển hóa khôi phục linh lực trong cơ thể hao tổn. Đây chính là lá gan bộ thể nội thần tác dụng, có thể làm cho Tô Kiệt linh lực tốc độ khôi phục gia tăng mấy lần, linh lực sinh sôi không ngừng, gia tăng thật lớn Tô Kiệt bền bỉ tác chiến năng lực. Từ từ, Thiên Thủ Nô Công phát ra rung trời gào thét, vui vẻ vừa đi vừa về bỏ loạn, là Tô Kiệt cảnh giới đột phá mà gieo họ. Chỉ là hình thể của nó còn tại đó, cái này nhảy lên áp, phụ cận tựa như là kinh lịch lấy cấp 9 địa chấn, sóng xung kích khí lang tung bay từng cây cổ thụ. Đi thôi, chúng ta trở về. Tô Kiệt một lần nữa nhảy lên thiên thủ nô công đầu, 300 mét dáng dấp thiên thủ nô công đằng không mà lên, hướng phía Quỷ Lĩnh cung sơn môn trở về. Mấy phút đồng hồ sau, tại thiên thủ nô công vận tốc âm thanh phi hành bên dưới, Tô Kiệt một lần nữa về tới Quỷ Lĩnh cung sơn môn. Tại bị phá hư sạch sẽ triệt để phủ đệ chỗ, Tô Kiệt thấy được một chút người quen, khống chế lấy thiên thủ nô công từ trên đầu nó đi xuống, chào hỏi: "Sư phụ, Đường trưởng lão." Xuất hiện ở nơi này, chính là Tô Kiệt sư phụ Khâu lão đạo cùng Đường Bội Khánh, cùng đi theo Đường Bội Khánh bên người Ninh Hân Nguyệt. Người đầu này cổ trùng đuôi, nhưng so sánh bình thường thượng phẩm thất luyện cổ trùng còn muốn hung nhiều. Đường Bội Khánh nhìn xem thiên thủ nô công, bởi vì thiên thủ nô công bị Tô Kiệt dùng linh thạch từng cường hóa toàn thân, lần này tấn cấp thượng phẩm thất luyện, thực lực cũng đủ để tại cấp độ này sư hùng. Bí tàng cảnh 4 tầng, ta Quỷ Lĩnh cũng có người kế tục a. Khâu lão đạo ánh mắt vui mừng, Tô Kiệt thực lực càng mạnh, Khâu lão đạo tại Quỷ Lĩnh cung địa vị cũng sẽ càng vững chắc. Lấy Tô Kiệt thực lực cùng tiềm lực, tương lai ngồi lên Quỷ Lĩnh cung vị trí tông chủ đều có cực lớn xác suất. Đều là sư phụ cùng tông môn vun trồng. Tô Kiệt 10 phần kiêm tốn, không có kiêu ngạo tự mãn, lần này có thể tấn thăng đến thượng phẩm thất luyện cổ trùng, là tông chủ ban cho niên luân tinh thủy, nếu không ta cũng không có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ. Đường Bội Khánh luốt luốt bạch hồ tử, nói ra, chúng ta đều từ tông chủ chỗ nào nghe nói, lấy ngươi lần trước tại tông môn đại chiến bên trong biểu hiện, một phần niên luân tinh thủy không tính là gì. Khâu lão đạo gật đầu, lần này ngươi ra ngoài rời tông cần phải cẩn thận một chút, chính đạo một khi phát hiện hành tung của ngươi, sẽ liều lĩnh nhằm vào ngươi ra tay, ta còn muốn nhìn đến ngươi tấn thăng đạo đại cảnh ngày đó đâu. Hai người động viên Tô Kiệt, Tô Kiệt cũng khiêm tốn tiếp nhận người, bầu không khí mười phần vui sướng. Tô Kiệt nhân tài mới nổi này, đã tại Quỷ Lĩnh cung có địa vị vô cùng quan trọng, cho dù là Đường Bội Khánh tư lịch so tông chủ còn lớn hơn thủ tịch trưởng lão, đối với Tô Kiệt cái này mầm tiên thái độ cũng tốt ghê gớm. Tốt một phen căn dặn đằng sau, Đường Bội Khánh cùng Khâu lão đạo mới quay người rời đi. Hai cái trưởng lão vừa đi, Ninh Hân Nguyệt liền đến tinh thần, từ Tô Kiệt trên thân sờ soạn một cái. Ngươi làm gì? Đem ngươi khí vận hút đi, nói không chừng ta cũng có thể nhanh lên đột phá. Ninh Hân Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối với Tô Kiệt nhanh chóng tiến bộ mười phần hâm mộ. Ma đạo bản thân thực lực tiến bộ cũng nhanh, lại nói thực lực ngươi tiến bộ cũng không kém, mặc dù so ta kém mức điểm. Tô Kiệt cầm bút lên đến đầu ngón tay vũ trụ, mở miệng khẽ cười nói, luôn cảm giác ngươi đang giễu cợt cái gì. Linh Hân Nguyệt phình lên gương mặt, nàng nhịn không được nói ra, ma đạo tiến bộ nhanh như vậy, khiến cho ta đều muốn nuôi trùng, ta hiện tại mới bí tàng cảnh tầng 2 tu vi, lại bị ngươi đã kéo xuống. Ngươi bí tàng cảnh tầng 2? Tô Kiệt sửng sở, hắn nhớ kỹ Linh Hân Nguyệt đột phá bí tàng cảnh cũng chính là thời gian 1 năm tả hữu, không nghĩ tới thế mà đã tấn thăng đến bí tàng cảnh tầng 2. Bình thường tới nói, bí tàng cảnh cấp độ tu hành tinh tiến không có khả năng nhanh như vậy, thẻ cái 10 năm cũng có thể, bất quá ngẫm lại Linh Hân Nguyệt là huyền âm đạo thể, thần thể xếp hạng trước 30, Tô Kiệt lại chẳng phải kỳ quái. Về phần Tô Kiệt, hắn là bậc hắc, không tại bình thường hàng ngũ. Không nghĩ tới sao, bản đại tiểu thư tốc độ tu luyện đúng vậy chậm. Linh Hân Nguyệt đắc ý ngóc lên cái cằm, nàng nhìn như tới ăn mừng Tô Kiệt tấn thăng bí tàng cảnh 4 tầng, thực tế là đến tìm Tô Kiệt khoe khoang. Được được, biết ngươi tu luyện nhanh, ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Tô Kiệt qua loa thái độ làm cho Linh Hân Nguyệt muốn khoe khoang tâm tình mười phần phiền muộn, khó chịu thẳng dậm chân. Cái gì đó? Ngươi cái tên này vẫn là như vậy làm giận. Linh Hân Nguyệt thở phì phò trừng mắt Tô Kiệt, nhìn thấy Tô Kiệt muốn đi, kéo lấy Tô Kiệt tay áo. Còn có việc, ta phải đi. A. Tô Kiệt dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn nói, đi. Ngươi muốn rời khỏi Quỷ Lĩnh cung? Linh Hân Nguyệt điểm một cái đầu nhỏ, nói tỷ tỷ của ta đi tìm tới, nàng bây giờ đang ở Thanh Châu. Nói đến tỷ tỷ thời điểm, Linh Hân Nguyệt nắm chặt tú quyền, rất là xoắn xuýt bộ dáng. Ngươi cái kia song bảo thai tỷ tỷ, nàng tìm ngươi không phải nói rõ quan tâm ngươi thôi, đây là chuyện tốt, cảm giác ngươi rất sợ nàng dáng vẻ. Ai ai sợ nàng, ta mới không sợ đâu. Linh Hân Nguyệt tựa như là bị đạp cái đôi mèo, lập tức nhảy nhót đứng lên, hai tay chống nạnh khí thế hung hăng phản bác, chỉ là ngữ khí làm sao nghe làm sao chột dạng. Xem ra xác thực rất sợ ngươi tỷ tỷ, cũng là, liền ngươi cái này tiểu mơ hồ tính cách, tỷ tỷ ngươi khẳng định không ít giáo dục ngươi. Tô Kiệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, khí Linh Hân Nguyệt răng nàng ngứa. Bị Tô Kiệt đâm trúng tâm sự, Linh Hân Nguyệt bĩu môi nói gừ, tỷ tỷ của ta người kia, một ngày nào đó ta muốn vượt qua nàng. Tô Kiệt nhìn Linh Hân Nguyệt bộ dạng này có chút buồn cười, nói cho nên là ngươi rời nhà trốn đi, tỷ tỷ ngươi tới tìm ngươi đi về nhà, ngươi nói cùng sinh ly tử biệt giống như. Trong nhà thật nhàm chán, ta không muốn trở về, hay là chém chém giết giết có ý tứ, đặc biệt lần trước tông môn đại chiến, ta thích nhất máu chảy thành sông. Linh Hân Nguyệt lúc này biểu hiện, tựa như là một cái phản nghịch thiếu nữ, càng ưa thích bên ngoài cuồng dã thế gian phồn hoa. Lời này có thể không có chút nào thuộc nữ. Ngươi làm sao cùng ta tỷ tỷ một dạng, cũng là dùng loại lời này thuật. Nếu thực sự không muốn về nhà, tìm đến cớ rời đi thôi, ngươi cũng bí tàng cảnh, còn như vậy sợ ngươi tỷ tỷ à? Ta bí tàng cảnh cũng đánh không lại nàng a. Tỷ tỷ ngươi mạnh như vậy. Linh Hân Nguyệt lườm Tô Kiệt một chút, nói đương nhiên, thật độc thủ, đừng nói ta, ngươi cũng đánh không lại nàng. A, thật hay giả? Tô Kiệt nhíu lông mày, đối với mình thực lực, Tô Kiệt cho là tại thế hệ trẻ tuổi, rất khó tìm đến cái gì địch thủ. Cho dù là Ngụy Quý, cái này Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, chính đạo mầm tiên, đều bị Tô Kiệt chính diện đánh sát. Linh Hân Nguyệt thở dài nói, đừng nhìn ngươi là mầm tiên, tỷ tỷ của ta đánh bại cái gọi là mầm tiên một đôi tay đều đếm không hết. Vậy các ngươi tỷ muội chênh lệch là có đủ lớn. Ngươi cái tên này. Linh Hân Nguyệt cọ sát lấy răng mèo, tựa hồ hận không thể cắn Tô Kiệt một ngụm. tóm lại, ta muốn đi gặp tỷ tỷ một chuyến, nếu là có thể trượt ta liền trượt, chạy không thoát lời nói, ngươi phải tới thăm ta à? Ninh Hân Nguyệt kín đáo đưa cho Tô Kiệt một cái tờ giấy, phía trên là một cái địa chỉ. Nói xong, Ninh Hân Nguyệt đứng tại chỗ, ánh mắt chờ mong nhìn xem Tô Kiệt. Cho ăn, ta đều muốn đi, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? À, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, tốt à, đừng có dùng loại này giết người giống như ánh mắt nhìn ta, ngươi muốn ta nói cái gì, vĩnh viễn cùng một chỗ. Đây cũng quá hồ náo, tỷ ngươi tìm ngươi về nhà thiên kinh địa nghĩa, ta luôn không khả năng trắng trợn cướp đoạt giữ ngươi lại đi, đến lúc đó tỷ ngươi còn không phải đánh tới cửa à? Cho là ta đem ngươi lừa gạt chạy đâu? Ngớ ngẩn, không để ý tới ngươi. Linh Hân Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, hàng tu mang e sợ trừng mắt nhìn Tô Kiệt, quay người chạy đi như bay mở. Tô Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, Linh Hân Nguyệt tiểu tâm tư thực sự quá tốt đoán. Bất quá hắn hiện tại có nhiệm vụ tại thân, ngày mai sẽ phải rời đi Quỷ Linh Cung, không có thời gian dính vào, quay đầu đến lúc đó có thể đi nhìn xem tình huống. Cầm lấy tấm kia viết địa chỉ tờ giấy nhìn một chút, phía trên viết địa chỉ để Tô Kiệt ánh mắt ngưng tụ. Nơi này tiểu nha đầu này cho địa chỉ cũng quá xa đi, cái này đều chạy đến Đại Ly Vương triều ở ngoài. Tô Kiệt nhìn xem xa lạ kia địa danh, mơ hồ tại tàng thư các mỗi bản thư tịch thấy qua, đó là Đại Ly Vương triều bên ngoài quốc gia nào đó. Tấu chương xong, chương 468, Hà Quang Thành chương 468, Hà Quang Thành Thành Châu, Dư Diêu phủ, Hà Quang Thành. Mặt trời dần dần dậy, trong thành cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hai bên đường phố, cửa hàng lần lượt khai trương, bày ra hàng tốt vật. Trong thành chợ náo nhiệt nhất, đám lái buôn gánh hàng, quán rau củ trước rau xanh còn mang theo sương sớm, hàng thịt bên trên kẻ bán thịt chính vung đao cắt thịt, người đi đường đi lại vội vàng đi đường, hoặc cái làn mua thức ăn, các loại tiếng giao hàng liên tiếp. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ cái này yên tĩnh hình ảnh, một tên lính liên lạc cưỡi khoái mã phóng tới Hà Quan Thành, trong tay nó nắm chặt khẩn cấp công văn, ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến. Cửa thành binh sĩ cấp tốc xua đuổi vào thành bách tính nhường đường, đưa mắt nhìn lính liên lạc phi nhanh. Đây cũng là cái gì cấp lệnh? Sẽ không phải lại là trưng binh đi? Nam cương chiến sự cấp bách như vậy sao? Những cái kia man tộc tàn bạo rất liệt, vòng trước cường trinh binh sĩ, đi qua nửa năm không đến, nghe nói tử thương liền vượt qua chín thành, người còn sống sót 10 không còn một. Thảm như vậy, sẽ không phải nhân thủ không đủ, đem chúng ta cũng cho trinh đi. Muốn nói triều đình nhiều như vậy phi thiên độn địa tiên nhân, những cái kia tiên tông cùng đại tộc từng cái lợi hại như vậy, một người đỉnh chúng ta người bình thường trên vạn người, còn trinh người bình thường đi đánh cái gì cầm? Triều đình nhưng chỉ huy không được những cái kia tiên tông cùng đại tộc, ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại cái này đáng chết thế đạo, khắp nơi đều là tai họa, Kinh Châu bên kia đại hạ, dân nói người cùng nhau ăn. Khánh Châu mưa to liên miên, hồng thủy khắp nơi trên đất. Chúng ta Thanh Châu cũng không yên ổn, ma giáo đắc thế cả rỡ. Một đám binh sĩ tập hợp một chỗ, lẫn nhau bắt quái, bọn hắn thân là cửa thành đóng giữ binh sĩ, mỗi ngày người đến người đi, tin tức cũng mười phần linh thông. Lúc này cái kia lính liên lạc chạy đến cửa thành nơi này, trong miệng hô to, nhanh đi thông tri huyện nhà, số lớn lưu dân từ Kinh Châu lưu thoán mà đến, Châu mục có lệnh, tất cả thành thị bế thành cảnh giới, đừng cho dân nói náo sự. Nguyên bản ngay tại nói chuyện phía binh sĩ mà người, lập tức một trận thất kinh. Hai ngày đằng sau, tại lính liên lạc rời đi ngắn ngủi hai ngày, trên đường chân trời đã xuất hiện số lớn lưu dân thân ảnh. Những lưu dân này từng cái quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, trong ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng tuyệt vọng, lúc hành tẩu không có chút nào tinh khí thần, tựa như là từng bộ cái xác không hồn. Lưu dân bên trong có mẫu thân ôm thật chặt trong ngực trẻ nhỏ, tóc hai bù xù, trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trẻ nhỏ kia sớm đã chết đi, có giỏi bỏ chui vào. Có cơ mệnh ngã lưu dân hấp hối, bên cạnh còn có rất nhiều lưu dân vây tụ, mắt buốt lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tựa như nhắm người mà vệ xài lang, chờ đợi tắt thở một khắc này. Mà Hà Quang Thành đã đại môn đóng chặt, một đoàn binh sĩ lệnh ra bảy, tám xoay đứng tại trên tường thành chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, căn bản không có bất luận cái gì thả người vào thành ý tứ. Các lao ra, van cầu các ngươi xin thương xót, để cho chúng ta vào thành, cho chúng ta cả làm a. Ta có thể không vào thành, nhưng cháu của ta mới 8 tuổi, các vị lao ra các ngươi mua xuống hắn, hắn rất nghe lời, rất có thể làm việc. Ta nguyện ý bán mình, cho các lao ra làm nô tỳ, chỉ cầu các lao ra thưởng cả lăng. Các lưu dân nhìn thấy Hà Quang Thành, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra hy vọng, chạy đến cửa thành phía dưới quỳ xuống đất cầu khẩn. Thanh Châu thế nhưng là Đại Ly Vương triều sinh lương bệnh tình nguy kịch chi địa, bọn hắn một đường chạy nạn tới đây, chính là muốn thu hoạch được ăn một miếng ăn tiếp tế. Có thể đám binh sĩ căn bản bất vì sở động, chỉ là lanh thanh đạo, trong thành cũng không có lương thực dư, các ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó. Các lưu dân thật vất vả nhìn thấy sống sót hy vọng nơi đó chịu đi, song phương một mực tại nơi này giằng co, đám binh sĩ quát lui những cái kia muốn lên trước lưu dân. Những người này không để cho chúng ta mạng sống, chúng ta liều mạng cùng một chỗ xông đi vào, đi tìm cây trúc làm thành bậc thang. Có bị đói khát tra tấn điên cuồng lưu dân sắc mặt dữ tợn, hô bằng gọi hữu, liền muốn tìm biện pháp mạnh mẽ xuống tới. Muốn chết. Trên tường thành đóng giữ binh sĩ bên trong, cầm đầu một tên cửa thành giáo úy yêu đao ra khỏi vỏ, trực tiếp từ tường thành nhảy xuống, đao quang lập lòe, đảo mắt chính là mấy chục bộ thi thể ngã nhào xuống đất, còn lại dục dịch lưu dân lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tên này cửa thành giáo úy khí thế không kém, chính là võ lâm trùng cái gọi là tông sư, cũng chính là ẩn linh cảnh 4 tầng tu vi. Giang hồ võ lâm trùng, dựa theo thực lực chia làm tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ, cùng nhất lưu cao thủ phía trên tông sư, đại tông sư, phân biệt đại biểu ẩn linh cảnh 1 tầng đến tầng 5. Nói như vậy, ẩn linh cảnh tầng 5 đại tông sư ở thế tục giới đều là lừng lẫy nổi danh, xưng bá một phương, bị mang theo kiếm thánh, thương thần cái gì danh hảo. Những này danh hảo tu hành giới đều là chế giễu, ngươi đi so đo cái này ngược lại sẽ kéo thấp chính mình cấp bậc. Bởi vì người tập võ thủ đoạn đơn nhất, bọn hắn cùng người tu hành hoàn toàn không có khả năng ngang nhau chiến lược so sánh, nhưng là đối kháng tay không tấc sắt lưu dân, đó còn là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì gì Hà Quang Thành không e ngại lưu dân nháo sự sông thành nguyên nhân, chỉ cần giết chết mấy cái dẫn đầu đe dọa, mặt khác lưu dân cũng không dám theo sông loạn. Chợt, tại cái này phân loạn bên trong, một cỗ xe ngựa sang trọng từ ngoài thành con đường chậm rãi lái tới. Chục bánh đà nhấp nô ở giữa phát ra tiếng vang nặng nề, thân xe khảm nạm lấy tinh mỹ đồng sức, xe ngựa màn tre dùng thượng đẳng nhất tơ lụa chế thành, lộ ra một cỗ quý tộc khí tức, tỏa ra ánh sáng lung linh. Xe ngựa trung quanh, hơn 10 tên thân mang trang phục màu đen hộ vệ cưỡi tại trên ngựa cao to, cảnh giác quét mắt bốn phía, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Lúc này vô luận là lưu dân hay là trên tường thành những binh lính kia, đều đem ánh mắt nhìn lại. Có thể ngồi dạng này xe ngựa, khẳng định đều là không phú thì quý đại nhân vật. Công tử, tiểu thư, Hà Quang Thành đến, phía trước có dạng điểm hướng, có dân đói chắn đường, ngươi xem chúng ta còn muốn vào thành thôi. Một gã hộ vệ đầu lĩnh cưỡi ngựa đi vào trước xe ngựa, nhỏ giọng mở miệng nói. Lấy hắn nhất lưu cao thủ tu vi, tự nhiên không sợ một chút lưu dân. Xe ngựa rèm xốc lên, trong xe ngựa bộ trang trí đến đồng dạng xa hoa, nệm êm, dệt thảm đều tinh tế, tản ra nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ vị. Một tên mặc tơ lụa trường bào quý khí công tử ca, cùng một tên người mặc hồng y liễu, mặt mang sa mỏng che mặt nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó. Công tử này dĩ nhiên chính là Tô Kiệt, bên cạnh thì là Hàn Như Yên. Tô Kiệt từ Quỷ Linh cung ra ngoài đằng sau, thông qua nhúc nhích bộ mặt cơ bắp làm người trang, bí tàng cảnh hắn làm đến loại chuyện này mười phần đơn giản, người bình thường căn bản nhìn không thấu hắn cải biến dung mạo. Rời đi Quỷ Linh cung phạm vi thế lực sau, Tô Kiệt liền lấy phú gia công tử thân phận, thuê một cái tiêu cục hộ tống, bắt đầu nên ngang dung loạn, cũng hướng phía Thiên Hồn môn trụ sở đi đến. Bây giờ đã là Tô Kiệt rời đi Quỷ Linh cung ngày thứ 7. Lúc này nơi này khoảng cách Thiên Hồn môn thế lực còn thừa lại mấy ngày lộ trình. Nhiều như vậy lưu dân, bị quấy rầy tu hành Tô Kiệt duỗi người một cái, cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, phất phất tay nói, "Hôm nay cũng đừng tại dã ngoại hoang vu qua đêm, vào thành tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút." Là, hộ vệ đầu lĩnh Trương Tuấn gật đầu, mang theo mấy cái hảo thủ chạy tới, đi cùng những tường thành kia bên trên binh sĩ nói chuyện với nhau. Mở cửa thành, vụ làm hại nhân mạng. Bên này Trương Tuấn còn không có đi qua, bên kia trong thành truyền đến một trận tiếng bước chân. Một người mặc hoa phục, khí độ bất phàm nam tử trung niên đi đến cửa thành. Bên người còn đi theo rất nhiều gia đình hộ viện, còn có trên trăm chiếc xe vận tải, phía trên có thật to cháo thùng, phát ra cháo thanh hương. Thứ ra, những binh lính kia vừa nhìn thấy nam tử trung niên này, lập tức sắc mặt cung kính. Đây là Hà Quang Thành từ gia chủ từ Lương Bản, danh gia vọng tộc, cũng có thể gọi tu hành thế gia tộc kinh doanh các loại thế tục thương nghiệp cùng tu hành sản nghiệp, sinh ý làm được cực lớn. Mở cửa, ta muốn thả cháo. Từ Lương Bản hét lớn một tiếng, những binh lính kia không dám thất lễ, tại Hà Quang Thành, từ gia nói lời so huyện lệnh đều có tác dụng. Dù sao huyện lệnh cách mỗi mấy năm sẽ đổi một cái, nhưng là từ gia thế nhưng là ở chỗ này kéo dài hơn mấy trăm năm, chính là phụ cận danh môn vọng tộc, tăng thêm còn có tu hành đệ tử trong tộc, không ai dám trêu chọc. Khi cửa thành mở ra, Từ Lương Bàn mang theo gia đình hộ viện, dơ lên cháo thùng bắt đầu cho các lưu dân phát cháo. Nhất thời quần tình kích động, từng cái lưu dân chen chúc mà tới, đem Từ Lương Bàn bọn hắn vây chật như nêm cối. Đa tạ lao ra ngươi lòng từ bi, phát cháo bố thiện. Ân nhân a, chờ ta về đến cố hương, định là lao ra ngươi xây sinh từ ngày ngày tế bái. Thanh thiên đại lao ra a, thơm quá tốt nồng cháo. Lần này chúng ta có thể sống. Các lưu dân kích động thậm chí muốn tranh đoạt, nhưng là những cái kia từ gia đình hộ viện đứng dậy, một tay liền đem những cái kia chen chúc đám người ngăn trở, bọn hắn cơ hồ đều là võ lâm trung nhị lưu cùng nhất lưu cao thủ, còn có mấy tên khí độ bất phàm, trên người có linh vận lưu chuyển thanh niên nam nữ, xem xét chính là người tu hành tồn tại, cao thủ số lượng so quan phủ còn nhiều. Mọi người chớ đẩy, người người đều có phần. Từ Lương Bàn tự mình phát cháo, trên mặt mang nụ cười hiền lành, mở miệng nói, "Ai, ta người này không nhìn được nhất loại này nhân gian thảm kịch, mọi người sau khi ăn xong có thể lựa chọn đi ta từ gia nông trường cùng dược điển làm việc, mỗi ngày phát 10 viên tiền đồng, quản các ngươi ăn ở, nguyện ý báo danh một hồi đến chỗ của ta đăng ký." Nghe được tin tức này, những lưu dân kia càng thêm hưng phấn, từng cái tranh nhau chen lấn nhấc tay. Ta muốn ghi danh. Lão gia ta dáng rất tráng, ta muốn thay ngươi làm việc hồi báo ân tình. Ta sẽ bùn ngói tay nghề cũng sẽ làm ruộng, lão gia ngươi tuyển ta làm việc nhất tò mò. Những lưu dân này chen chúc lấy báo danh, trang diện lộ ra 10 phần hỗn loạn. Mà đúng lúc này, Tô Kiệt chỗ xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành. Từ Lương Bản thả ra trong tay thìa, nhìn chằm chằm Tô Kiệt chỗ xe ngựa sang trọng nhìn lại. Người trên xe kia lai lịch ra sao? Từ Lương Bản hỏi đến một tên dẫn đầu binh sĩ. Không biết, nói là nơi khác tới công tử ca, đi ngang qua chúng ta Hà Quan Thành, phô trương rất lớn, không biết là bối cảnh gì. Từ Lương Bản trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn bên cạnh một cái khuôn mặt âm nhu nam tử tuổi trẻ đưa lỗ tai thấp giọng nói, thúc, nhìn xem giống như là cái dê béo, ta ban đêm đi dò thám hư thực. Cẩn thận, nếu là lai lịch lớn cũng đừng gây phiền toái. Từ Lương Bản khẽ bước cằm, bất động thanh sắc nói ra, ta đã biết thúc. Ta xuất mã có bao nhiêu ổn trọng ngươi còn không biết thôi. Ngay tại lúc đó, trên xe ngựa, Tô Kiệt khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói thú vị, quan triều các đệ tử chạy tới đây. Tại Tô Kiệt trong cảm giác, mấy cái kia mặc quần áo màu xanh lam tuổi trẻ nam nữ, trên thân tán phát linh lực ba động, nhưng không lừa gạt được cảm giác của hắn. Tô Kiệt cùng quan triều các đánh rất nhiều quan hệ, chết ở trong tay hắn quan triều các đệ tử cũng không biết bao nhiêu, những này gần linh cảnh đệ tử thu liễm khí tức ba động, đối với Tô Kiệt tới nói căn bản không chỗ che thân. Đấu chương xong, chương 469, huyết đan chương 469, huyết đan Hà Quan Thành. Đêm khuya, một tòa cổ kính khách sạn tại yếu ớt dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Gió lạnh thổi qua, chất gỗ chiêu bài hơi rung nhẹ, phát ra sâu kín kẹt kẹt âm thanh. Một bóng người như quỷ mị giống như xuất hiện tại bên ngoài khách sạn, hắn điềm nhiên như không có việc gì đẩy cửa vào. Phía sau quầy, một tên trưởng quỹ béo đang cúi đầu ký sổ, nghe được tiếng vang vừa muốn ngẩng đầu, một thanh âm từ cổ hậu truyền đến. Người đều nghe ngóng rõ ràng tình huống sao? Thanh âm kia mười phần đạm mạc, nghe được thanh âm này, trưởng quỹ béo vội mở miệng nói: "Từ công tử, ta còn không có ý miệng, ngươi theo chúng ta từ ra không có bất cứ liên hệ nào." "Đúng đúng đúng, ta chưa từng thấy công tử, chỉ là đám kia quý công tử thân phận ta còn không có thăm dò được tin tức, bọn hắn không có để lộ ra đến." "Phế vật, bọn hắn ở tại số mấy phòng?" Trưởng quỹ béo liền tranh thủ số phòng nói ra, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng, sau đó loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác biến mất, lập tức thở dài một hơi. Hắn khách sạn này không phải từ ra đưa ra, nhưng ở Hà Quang Thành làm ăn, liền không khả năng vòng qua từ ra, bởi vậy đối mặt tìm tới cửa yêu cầu hỏi thăm một chút, buổi chiều vào ở đám kia phô trương quá lớn quý công tử thân phận lúc, trưởng quỹ béo cũng chỉ có thể kiên trì làm theo. Một bên khác, một người mặc áo trắng, tóc dài buộc quan, khuôn mặt có chút âm nhu nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở trong khách sạn. Phía sau hắn còn đi theo hai người thị nữ, đều là có tu hành tại thân. Không biết lai lịch gì, trước tiên cần phải thăm dò kỹ. Từ Thu đi đường ý mắng, trực tiếp đi vào khách sạn lầu 3, mặc dù còn không biết nhóm người kia thân phận, nhưng Từ Thu vẫn như cũ mười phần tự tin, cái này bắt nguồn từ bối cảnh của hắn cùng thực lực. Thân là từ gia mấy cái ưu tú nhất từ đệ một trong, hắn còn quá trẻ liền bước vào gần linh cảnh tầng 5 hàng ngũ, đặt ở trong chốn võ lâm, chính là đại tông sư nhân vật. Hắn không chỉ là từ gia từ đệ, đồng thời cũng là quan triều các đệ tử. Từ gia truyền thừa mấy trăm năm, sớm nhất tiên tổ liền đã từng là quan triều các đệ tử, rời đi tông môn khai nhánh tán lá sau hình thành gia tộc. Sau đó từ gia cùng quan triều các cũng không có triệt để cắt đứt liên lạc, trong tộc có ưu tú thiên phú tử đệ, đều sẽ đi hướng quan triều các tu luyện, dựa vào đi qua một chút hương hỏa tình, dần dần sinh sôi lớn mạnh. Đến bây giờ, từ gia đã trở thành chiếm cư tại Hà Quang Thành lớn nhất danh gia vọng tộc, trong môn có tu hành tử đệ hơn trăm người, đồng thời còn kinh doanh các loại thế tục cùng tu hành tương quan sản nghiệp. Mà Từ Thu lần này từ quan triều các trở về gia tộc, là mang theo tông môn nhiệm vụ tới. Bất quá Từ Thu rất ít trở về, bởi vậy hắn dự định thừa dịp thật vất vả xuống núi thời điểm, vớt lên một bút thu nhập thêm, tìm điểm niềm vui thú. Vừa lúc ở tại nơi này dãy khách sạn quý công tử kia có thể thuê một nhóm nhị lưu cùng nhất lưu võ lâm hảo thủ làm hộ vệ, tất nhiên thân gia rất là không ít, nói không chừng còn có tu hành tài nguyên, hắn dự định nghe ngóng rõ ràng tình huống sau, nhìn xem có thể hay không treo chọc lên. Đi vào một cánh cửa trước, Từ Thu gõ cửa phòng một cái. Người nào? Trung quanh gian phòng bị mở ra, những cái kia thuê tiêu sư cảnh giác đi ra. Mạ muội tới chơi, Hà Quang Thành từ gia tam tử, Từ Thu chuyên tới để bái kiến các vị đang ngồi các hạ. Từ Thu trên mặt mang người bật vô hại dáng tươi cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Các tiêu sư chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn, có lẽ nhìn nó thân phận bất phàm, không giống kẻ xấu, cho nên không có lựa chọn xua đuổi. Mời đến. Lúc này trong môn truyền ra một thanh âm, Từ Thu sửa sang lại một chút quần áo, sau đó đẩy cửa vào. Trong phòng chỉ có một nam một nữ ngay tại đánh cờ, nam ngũ quan sáng tỏ, trên người có cố này quý khí, nữ tử mang trên mặt mạng che mặt, hai đầu lông mày không chút biểu tình ba động. Người gọi Từ Thu, tìm chúng ta chuyện gì? Tô Kiệt vẫn tại cùng Hàn Như Yên đánh cờ, ánh mắt không có từ trên bàn cờ rời đi. Bị xem nhẹ Từ Thu cảm thấy mười phần không nhanh, nhưng là trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Nghe nói có khách quý tới đây du ngoạn, mà muội tới chơi có nhiều cái giày, không biết các hạ xưng hô như thế nào, chúng ta từ ra tại Hà Quang Thành còn có chút ít mặt mũi, nếu như không để ý, chúng ta có thể mang theo các hạ hảo hảo thưởng thức chúng ta Hà Quang Thành phong cảnh, tận tận tình địa chủ hữu nghị, ta biết không ít thú vị địa phương. Từ Thu mở miệng nói, sau lưng hai người thị nữ nhu thuận tiến lên, đem mấy cái đóng gói tinh mỹ hộp quà đưa lên, bên trong đều là quý báu đồ cổ tranh chữ. Từ Thu đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy, hắn cái gọi là du ngoạn là dự định mang theo Tô Kiệt đi nhà mình sòng bạc cùng hoa lâu, ép trên người đối phương giá trị, thuận tiện còn có thể thám thính thân phận của đối phương. Nếu là lai lịch lớn nói, bọn hắn tự nhiên sẽ còn nguyên, đem tài vật đều trả lại. Nếu là lai lịch không đủ, vậy thì chờ lấy thua sạch thân ra, thậm chí thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc đi. Đang khi nói chuyện, Từ Thu lại đem ánh mắt chuyển qua cùng Tô Kiệt đánh cờ Hàn Như Yên trên thân. Mặc dù Hàn Như Yên trên mặt mang theo mạng che mặt, có thể cái kia mỹ lệ tư thái cùng tuyết trắng da thịt, liền biết dưới khăn che mặt, tuyệt đối là một cái nữ tử tuyệt mỹ. Chỉ là không biết vì cái gì, nhìn thấy Hàn Như Yên nữ tử tuyệt mỹ này, Từ Thu trong lòng sinh ra hàn ý, cảm giác giống như đối mặt với cái gì hồng thủy manh thú. Chậc chậc, các ngươi quan triều các gia đại nghiệp đại, khi nào trả làm lên dẫn khách làm ăn, cứ như vậy thiếu tiền tiêu à? Tô Kiệt nghe vậy cười khẽ hai tiếng, ánh mắt từ bàn cờ chuyển rời đến Từ Thu nơi này. Ngươi người nào nghe nói như thế? Từ Thu sắc mặt lúc này liền thay đổi, thân phận của hắn cũng không phải cái gì người đều biết đến. Ta cùng các ngươi quan triều các thế nhưng là quen biết đã lâu, các ngươi treo giải thưởng ta 5 triệu linh thạch, hiện tại ngay cả ta đều không nhận ra, quan triều các đối với môn hạ đệ tử giáo dục cũng không quá được à? Tô Kiệt cầm bút lên một viên bạch kỳ, đừng để vào bàn cờ, hình thành tuyệt sát chi thế. 5 triệu linh thạch, ngươi là thi thủ nhân đồ chỉ là trong nháy mắt, Từ Thu cả người đều tê, khắp khuôn mặt là cho tàn chi sắc. Tô Kiệt danh hào tại Thanh Châu thực sự quá vang dội, tông môn chi chiến chém giết ngụy quý cái này chính đạo mầm tiên, còn có qua chính diện một mình diện sát 5 cái bí tàng cảnh hành động vĩ đại, bởi vậy Tô Kiệt cái này quỷ lĩnh cung mầm tiên đầu người trên cổ, treo giải thưởng cao tới 5 triệu linh thạch, tại Thanh Châu bên trong phần độc nhất. Hàn Như Yên nhìn xem bàn cờ mấy giây, mà không biểu tình buông xuống trong tay hắc kỳ, nói ta thua. Lời nói vừa dứt, Hàn Như Yên tĩnh mịch con ngươi băng lãnh nhìn về hướng trong phòng ba người, tựa hồ đem nó xem như chính mình thua cờ kẻ cầm đầu. Giang giác. Hàn Như Yên hồng y bên trên toát ra lôi đỉnh, đó là bị Hàn Như Yên thu nạp tiên tiếp, to bằng ngón tay lôi đỉnh đánh xuống. Cái kia hai cái ẩn linh cảnh 1-2 tầng tu vi thị nữ trong nháy mắt cốt nhục hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có quần áo rơi xuống đất trên bảng. Từ Thu liền chạy trốn cũng không kịp, vừa mới xoay thân thể lại, mấy trăm đầu tái nhật thi thủ đem nó bắt lấy, thi thủ bao khỏa toàn thân hắn, chỉ có đầu lộ ra, theo thi thủ phát lực, kinh khủng cường độ bóp nát xương cốt của hắn, hắn muốn phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng là trong mồm cũng có thi thủ chui ra, không phát ra thanh âm nào. Không phải mời ta đi các ngươi từ ra làm khách du mà thôi. Đã ngươi như vậy có hào hứng, ta cũng liền đi một chuyến tốt. Tô Kiệt chậm rãi đứng người lên, hướng phía cửa sổ đi đến, sau lưng là Từ Thu hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị từng đầu thi thủ chỗ xé rách để ép, biến thành một cái cốt nhục hỗn hợp huyết sắc viên thịt, chỉ để lại một cái đầu. Sau một khắc, Tô Kiệt đã dẫn theo cái đầu này bay ra cửa sổ, lăng không xông lên mây xanh. Hàn Như Yên hơi chậm nửa bước, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, ngay tại lầu một tâm thần bất định bất an khách sạn trưởng quý béo đầu thình thịch nổ tung, đỏ trắng nhuộm đỏ quầy hàng. Từ ra chỗ dinh thự ở vào Hà Quang thành nam bên cạnh, 7-8 vạn mét vuông chiếm diện tích, đã dung nạp mấy chục tòa sân nhỏ, mấy trăm gian phòng. Khắp nơi có thể thấy được cổ mục che trời, lục đằng quấn quanh, sóng biết nhộn nhạo hồ nước, xanh biết sinh động rừng trúc, điêu lan ngọc thế lầu cát, mái cong sừng bện, đấu cùng đẽ đẽ, hiển thị rõ danh gia vọng tộc phong phạm. Nhưng mà cùng trong tưởng tượng lịch sự tao nhã lộng lẫy khác biệt, tại dinh thự một chỗ trên đất trống, nơi này lại vang dội rên rỉ thanh âm. Mấy ngàn danh lưu dân đang bị người giết gà giết chó giống như trở thành dưới đao bạn hồn. Những cái kia từ gia tử đệ từng cái mài đao xoèn xoèn, đối với những cái kia bị trói lên lưu dân huy động trường đao sáng như tuyết. Máu tươi cùng nội tạng phủ kín bốn phía, mùi máu tươi nước mũi, tựa như đặt mình vào lò sát sinh giống như. Những này ban ngày bị từ gia phát cháo cứu tế lưu dân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ban ngày cái kia thích hay làm việc tiện, chân thành đối đãi từ gia, tại đem bọn hắn chiêu nhập phủ đệ đằng sau, sẽ đem bọn hắn xem như heo chó giống như giết. Ở trên không trong đất, nơi này đào giống một vài mười mét đường kính hố to, trong hố đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, từng bộ bị giết chết thi thể bị đầu nhập đi vào. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong hố có một tôn to lớn đại đỉnh, thi thể đầu nhập đi vào không cần một lát liền bị luyện hóa. Tại đại đỉnh dưới đáy, còn có mấy chục khỏa trừng đầu ngón tay huyết đan, đan dược châu tròn ngọc sáng, lộ ra nhàn nhạt hương thơm, mảy may nhìn không ra nguyên vật liệu là bực nào đồ vật. Khoảng cách đất trống một chỗ không xa trong lầu các, đàn hương hơi quấn, gấm trải đất. Một chiếc bình ngọc tĩnh trí tại trên bàn, cắm vài nhánh nở rộ mẫu đơn, phú quý bức người, trên vách treo một bức tranh sơn thủy, màu mực lâm ly, mây mù lở lở, phản phất tùy thời có tiên hạc bay lượn mà ra. Từ gia gia chủ Từ Lương bàn an vị ở chỗ này, ánh mắt của hắn ngóng nhìn phía dưới đồ tể rất chóc, chính hướng về phía nhà mình đại nhi tử Từ Cư Ích Đinh Trúc Đạo, tăng thêm nhóm này lưu dân, không sai biệt lắm có thể đụng đủ trên trăm mai huyết đan, quay đầu Cư Ích ngươi tự mình hộ tống nhóm này huyết đan đến Lưu Vân Sơn trang bên kia, đến lúc đó có trang trưởng lão dẫn tiến cùng chiếu cố, nói không chừng ngươi có thể trở thành trang trưởng lão đệ tử, gia tộc bọn ta cũng có thể càng phát ra cường thịnh. Đa tạ cha cho ta cơ hội này. Từ Cư Ích trên mặt vui mừng, biết đây là phụ thân cho mình tranh thủ cơ hội. Hắn mặc dù cũng là quan triều các đệ tử, nhưng là tại quan triều các, chỉ là bình thường đệ tử nội môn, căn bản dựng không lên trang trưởng lão bên kia phương pháp. Lần này có kỳ ngộ, nếu có thể bắt lấy trèo lên trên, cả một đời đều hưởng thụ không hết. Dù sao, cái kia giao hảo thế nhưng là quan triều các thái thượng trưởng lão a. Từ Lương bàn khẽ bước cằm, nói cái nhà này sau này cũng là muốn giao cho ngươi quản lý, ngươi tại quan triều các kết giao tốt đồng môn cùng trưởng lão, tương lai những này đều sẽ trở thành lưng của chúng ta cảnh, không nên lười biếng. Hài nhi minh bạch, ta cho tới nay đều có lung lạc đồng môn sư minh, quan hệ tốt đây. Ngươi chính mình minh bạch nặng nhẹ liền tốt, nói đến, đêm nay lão tam ra ngoài có hơi lâu, làm sao còn không có động tĩnh. Từ Lương bàn nói lên mặt khác một chuyện, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cha, Hà Quang Thành là chúng ta địa bàn, mà lại A Thu thế nhưng là ẩn linh cảnh tầng 5 tu vi, ngươi tại sao phải sợ hắn xảy ra chuyện không thành? Từ Cư Ích xem thường, bất quá nhìn phụ thân Từ Lương bàn sắc mặt, hắn ngược lại sửa lời nói, vậy ta ra ngoài tìm xem hắn, đem hắn mang đến gặp ngươi. Đang khi nói chuyện, Từ Cư Ích đang muốn ra ngoài rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Thứ quỷ gì? Từ đâu tới nhiều như vậy người giấy? Quỷ a. Cầm vũ khí, có ma tu đến chúng ta Từ gia nháo sự, không muốn sống. Đánh một chút bất quá, hoàn toàn đánh không lại, van cầu ngươi đừng giết ta, không liên quan chuyện ta a. Từ Cư Ích cùng Từ Lương bàn sững sờ, vội vàng đi đến trước cửa sổ, liền thấy để hai cha con ngươi co vào một màn. Đã thấy từng cái thân hình phiêu hốt người giấy xuất hiện tại dinh thự bên trong, hành đầu tại mặt đất, vách tường, trên trần nhà. Những người giấy này thân thể dùng giấy trắng cắt xén, bộ mặt dùng mực nước điểm ra con mắt, cái mũi, miệng, hai bên lau nồng đậm má đỏ. Tất cả người giấy cầm trong tay dao giấy, giấy thương cùng kiếm giấy, gặp người liền giết, máu tươi rơi vào bọn chúng trên thân, lập tức liền thấm vào, người giấy khỏe miệng vỡ ra đến bên hai, trở nên càng phát ra hung tàn. Tại phủ đệ trong gương đồng, có từng người nữ tử vặn vẹo thân thể, hai tay kéo dài mấy chục hơn trăm mét dài, đem người sống kéo vào trong kính. Từ ra những cái tia treo lơ lửng đèn lồng, lúc này đã toàn bộ biến thành màu trắng, phía trên còn viết một cái to lớn địa chữ, có người sống trải qua, đầu liền sẽ tự động thoát ly cổ, hóa thành một viên mới đèn lồng trắng. Từ ra những cái kia có tu hành trong người tử đệ, còn có mời chào mà đến võ lâm hảo thủ hộ viện, tại những này quỷ dị quỷ vật trước mặt, lộ ra đặc biệt yếu ớt, như là heo chó giống như bị chém giết, tựa như bọn hắn giết chết những lưu dân kia bình thường. Ngẫu nhiên có thể chống lại một hai, có ẩn linh cảnh 3-4 tầng tu vi từ ra tử đệ, cũng sẽ bị người giấy quần công, tươi sống xé xác. Mà ở phía xa phủ đệ trên không, một người mặc áo cưới màu đỏ nữ tử chính lơ lửng ở đây, phía sau của nàng hiện hiện một vòng yêu dị huyết nguyệt hư ảnh. Quỷ quỷ tu, là thiên hồn môn. Thấy cảnh này, Từ Cư Ích cùng Từ Lương bản trong đại não đầu tiên nghĩ đến chính là thiên hồn môn. Trải qua nửa năm trước Thanh Châu trận này tông môn đại chiến, cùng Quỷ Lĩnh cung cùng một chỗ đánh lui năm nhà chính đạo tông môn đằng sau, thiên hồn môn cũng tại Thanh Châu trở nên lừng lẫy nổi danh, chẳng qua là hung danh, trên đường người nào không biết nhà này tông môn nuôi quỷ lệ hại a. Lúc này nhìn thấy con em nhà mình cùng người nhà chết thảm tại lệ quỷ chi thủ, Từ Cư Ích phẫn nộ sau khi, sợ hãi tựa như thủy triều đánh tới, tay hắn đặt ở bên hông trên túi chứa vật, nhưng căn bản không có dũng khí xuất ra pháp khí, tiến đến cùng lệ quỷ tác chiến. Bởi vì xâm lấn bọn hắn từ ra lệ quỷ, thấy thế nào, cũng không phải hắn chỉ là ẩn linh cảnh tầng 7 có thể đối phó. Vừa rồi Từ Cư Ích liền tận mắt thấy, nhà mình một cái thúc thúc bối, có ẩn linh cảnh 8 tầng tu vi cường giả, cũng là bọn hắn từ ra cao thủ lợi hại nhất, vẻn vẹn bị bầu trời lơ lửng nữ quỷ mặc áo cưới nhìn thoáng qua, vậy thúc thúc y phục trên người liền biến thành áo cưới màu đỏ, thân thể tựa như là bị nện bao khỏa trùng kén, áo cưới màu đỏ càng thu càng chặt, nhân thể tựa như là bị ném tiến vào cối xay thịt, từ tay áo, cổ áo cùng váy chỗ, hóa thành thịt nát bị đè ép đi ra. Từ ra là Hà Quang Thành danh gia vọng tộc, toàn cả gia tộc đột phá ẩn linh cảnh tầng 5, tăng thêm mời chào cung phụng, cũng chỉ có chỉ là số lượng một bàn tay, không đủ nữ quỷ kia mấy giây giết. Đáng chết đáng chết đáng chết, tại sao có thể có ác như vậy quỷ vật, chúng ta lúc nào đắc tội thiên hồn môn? Từ Lương bàn sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi cùng kinh sợ, nhưng hơi tỉnh táo lại đằng sau, hắn vội vàng kéo nhà mình đại nhi từ tay. Đi theo ta từ mật đạo rời đi, những quỷ vật này quá mạnh, tộc nhân đã không cứu nổi, chúng ta đi tìm quan triều cát. Không thể không nói Từ Lương bàn cũng là ngon nhân, hắn lại dám bỏ qua gia tộc và gia sản, quyết định thật nhanh lựa chọn đảm mệnh. Chỉ là Từ Lương bàn vừa mới xoay người, lại phát hiện, tại hắn vừa rồi chỗ ngồi, một người nam tử đang ngồi ở nơi này, trên bàn để đó cái tròn vo đồ vật. Từ gia chủ, gấp đi đâu như vậy a? Người trong nhà của ngươi mời ta tới làm khách, một chút ứng tận chủ nhà tình nghĩa đều không có, tối thiểu cho ta rót chén trà nước uống uống đi. Tô Kiệt trên mặt mang ánh nắng giống như nụ cười sáng lạ, trên bàn để đó vật thể, nhìn kỹ lại, đúng là Từ Thu đầu người kia, chết không nhắm mắt hai mắt trợ to, lộ ra nồng đậm thống khổ, không cam lòng cùng tuyệt vọng, tựa hồ khi còn sống gặp không phải người trả tấn. Phối hợp ngoại giới không ngừng gào thảm giết chóc, Tô Kiệt thân ảnh tại Từ gia phụ tử trong mắt, đơn giản liền cùng ác mộng một dạng, để cho hai nhân thủ chân lạnh buốt, sợ hãi thôn phệ hai người thể xác tinh thần. Tấu chương xong, chương 470, song bảo thai tỷ tỷ chương 470, song bảo thai tỷ tỷ xin hỏi chúng ta từ ra chỗ nào đắc tội các hạ, muốn thống hạ như vậy sát thủ, nếu là cầu tài, chúng ta toàn bộ gia sản nguyện ý cho các hạ, chỉ cầu tha ta gia tộc một mạng. Từ Lương bàn ngữ khí khô khốc, hắn nhìn thấy trên bàn nhà mình tam nhi tử đầu người, vẫn còn không thể không xin Tô Kiệt. Cầu xin tha thứ. Tô Kiệt chỉ những cái kia bị tàn sát một chỗ thi thể lưu dân, nhướng mày nói các ngươi giết những lưu dân kia thời điểm, chẳng lẽ bọn hắn liền không có cầu xin tha thứ qua sao? Từ Lương bản thân thể đều đang phát run, Văn Luân Cường làm chấn định nói những lưu dân này vốn chính là triều đình xua đuổi đối tượng, chúng ta làm như vậy cũng coi là vì triều đình phân ưu giải nạn, nếu không bỏ mặc những lưu dân này trùng kích thành trì cùng hưng dã, còn không biết sẽ tạo thành bao lớn phá hư cùng thương vong. Từ Cư Ích nghe Tô Kiệt giọng nói chuyện, bởi vì lưu dân nói chuyện, tựa hồ đem Tô Kiệt xem như nhân vật chính đạo, nói những lưu dân này chỉ là chút tai họa, chúng ta so với bọn hắn tác dụng lớn, tự nhiên không thể bỏ mặc bọn hắn làm loạn. Các hạ là cái nào chính đạo tông môn, nói không chừng ta từ gia còn nhận biết, cũng đừng lũ lụt vọt lên lòng gương miếu. Tô Kiệt buồn cười lắc đầu, ngươi cảm thấy nhà ai chính đạo có thể như vậy khu quỷ? Ta thế nhưng là triệt triệt để ma tu, ngươi thân là quan triều các đệ tử, hẳn là nghe qua ta số tiền thưởng, dòng giá 5 triệu linh thạch, có đôi khi ta đều muốn chính mình bắt người đầu đi lĩnh thưởng. Thi thủ nhân đồ Tô Kiệt. Từ Lương bàn cùng Từ Cư Ích hai người mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lập tức nghĩ đến Tô Kiệt danh hào, hiện tại Tô Kiệt lệnh truy nã, còn gián tiếp tại Hà Quang thành cửa thành đâu. Dựa theo đạo lý của các ngươi, ma đạo đồ sát chính đạo, cũng coi là vì chúng ta Quỷ Lĩnh cung bài ưu giải nạn đâu. Tăng thêm thực lực của ta so với các ngươi mạnh, ta hôm nay tới đây diệt tộc cũng là phải có tiến hành, tỉ như vừa rồi ngươi cái này rảo biện dáng vẻ, để cho ta rất không thích, cho nên. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía Từ Lương bàn, hai đạo tia sáng màu tím bắn ra, trực tiếp đem Từ Lương bàn cả người hòa tan. Cha! Từ Cư Ích vong hồn đại mạo, bị Tô Kiệt cái này một lời không hợp liền thủ đoạn giết người dọa đến sợ vỡ mật. Tô Kiệt bắt chéo hai chân, ngắm nghĩa trên mặt bản tinh mỹ đồ sứ, đối với Từ Cư Ích thản nhiên nói, ta đối với các ngươi chế tạo huyết đan cảm thấy rất hứng thú, lấy các ngươi từ ra năng lượng, đi như vậy ma đạo thủ đoạn. Những này huyết đan các ngươi đều muốn dùng để làm cái gì? Ngươi ma đầu này, nói cho ngươi cũng là chết, mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất cứ tin tức gì. Từ Cư Ích vừa hô xong, quay người liền nhảy cửa sổ chạy trốn, không nguyện ý bước phụ thân theo gót. Ở bên ngoài, toàn bộ Từ gia dinh thự đã hóa thành một mảnh địa ngục, thây ngang khắp đồng, tại mấy cái lệ quỷ đồ sát bên dưới, mặc kệ phản kháng hay là ẩn nút cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vừa mới nhảy ra cửa sổ Từ Cư Ích còn chưa rơi xuống đất, một mảnh mây đen cấp tốc lướt qua. Mây đen kia do lít nha lít nhít nhân diện nga tạo thành, không biết là 10 vạn hay là mấy triệu. Trực tiếp đem Từ Cư Ích bọc thành trung đoàn. Chúng ta ma tu thích nhất mạnh miệng người, vừa vặn rất nhiều chiêu thức có thể vận dụng. Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười nghiền ngẫm. Giữa không trung bị bao khỏa ở, chỉ có thể bất lực dãy rủa Từ Cư Ích hoảng sợ phát hiện, những người kia mặt nga chính chui vào da của mình, bắt đầu từ nội bộ gặm ăn thân thể của mình. Loại kia bạn trùng phệ thể thống khổ, tự mình cảm nhận được trong máu thịt bẩn bị một chút xíu nuốt ăn, mỗi một tấc da thịt đều đang phát ra tê tâm liệt phế đau đớn. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, hắn muốn chết còn không được. Đến, cũng đừng như vậy mà đơn giản liền tắt thở a. Sự kiên nhẫn của ta rất đủ, một ngày không nói liền cắn một ngày, 10 ngày không nói liền chịu 10 ngày, nhìn xem ai hao tổn từng chiếm được ai. Tô Kiệt vung ra mấy quả đan dược chữa thương cho ăn xuống đi, treo Từ Cư Ích thương thế. Ngươi tà ma này. Từ Cư Ích đau té xỉu, lại bị đau nhức kịch liệt tra tấn tỉnh lại, nhìn thấy Tô Kiệt gương mặt này, quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay địch nhân đáng sợ nhất. Ta nói, ta đều nói hết. Vẹn vẹn đi qua mười mấy giây đồng hồ, Từ Cư Ích đã gánh không được, đau đớn giống như thủy triều đột kích, một đợt lại một đợt vĩnh viễn không thôi, độ dây như năm, sống không bằng chết, chỗ nào còn có thể mạnh miệng xuống dưới. Huyết đan là đưa cho chúng ta quan triều các thái thượng trưởng lao Trang Lương Nho, chúng ta chỉ là theo làm cho làm việc. Nghe được tên quen thuộc này, Tô Kiệt nheo mắt lại, Trang Lương Nho. Cái này quan triều các thái thượng trưởng lão để cho các ngươi tạo huyết đan. Gạt ta lời nói, ngươi biết hậu quả. Liền chính là Trang Lương Nho, tông môn đại chiến lúc, Trang Lương Nho bị Quỷ Lĩnh Cung tông làm chủ dùng Niên Luân trùng đánh thành trọng thương, nửa người đều bị đánh không có, Niên Luân trùng thời gian chi độc còn tại lập đi lặp lại ăn mòn thân thể của hắn, thương thế thật lâu chưa lành, muốn chữa cho tốt, trừ vạn năm linh dược, chỉ có sử dụng người luyện huyết đan, một chút xíu làm hao mòn rơi thời gian chi độc. Từ Cư Ích vì cầu thông khoái, không có chút nào dám giấu giếm, toàn bộ đều nói rồi đi ra. Nửa năm trước Trang Lương Nho liền đi đến Lưu Vân Sơn Trang nghỉ ngơi lấy lại sức, để tránh tại quan triều các bị người phát hiện hắn động tĩnh, còn phân phó toàn bộ Lưu Vân Sơn Trang thay hắn thu thập huyết đan, đổ sát nhân mạng cũng không biết bao nhiêu. Chúng ta bây giờ luyện chế huyết đan, cuối cùng cũng là muốn đưa đến Lưu Vân Sơn Trang đi. Tô Kiệt sờ lên cằm, trong lời nói tin tức có chút lớn, Niên Luân Trùng Tô Kiệt gặp qua, không nghĩ tới Trang Lương Nho đạo đài này cảnh cường giả đều bị Niên Luân Trùng đánh ra khó mà khép lại thương thế. Mà Lưu Vân Sơn Trang cái tên này, cũng làm cho Tô Kiệt mười phần quen hay. Đây là Quỷ Lĩnh Cung ngũ đại đặc cách thương nhân một trong, bọn hắn cùng Quỷ Lĩnh Cung kinh doanh đại lượng nhân nô mậu dịch, bây giờ thế mà còn cho Trang Lương Nho đồng dạng cung cấp huyết đan. Lưu Vân Sơn Trang, Trang Lương Nho, có ý tứ. Tô Kiệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng đánh lấy tính toán. Trang Lương Nho muốn bận tâm chính đạo mặt mũi, những cái kia việc bẩn việc cực đều là vụng trộm để Lưu Vân Sơn Trang các loại thế gia hào cường sở tác, bọn hắn trên mặt nổi không sợ chạm, van cầu ngươi, phải nói ta cũng nói rồi, mau giết ta đi, đau quá à. Từ Cư Ích đem biết đến hết thảy đều nói rồi đi ra, ngũ quan đều đau dữ tợn, chỉ cầu chết nhanh. Tô Kiệt tưởng tượng liền hiểu, quan triều các làm thanh châu lớn nhất tông môn thế lực, muốn nói bọn hắn không biết Lưu Vân Sơn Trang những thế gian này hào cường cùng Quỷ Lĩnh Cung làm chợ đen sinh ý, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng những thế gian này hào cường bản thân liền cùng rất nhiều chính đạo tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, giống như là từ gia đời đời đều có đệ tử trong tộc bái nhập quan triều các. Những này nửa trắng nửa đen thế gia hào cường, kinh doanh các loại thế tục cùng tu hành sinh ý, mạng lưới sinh ý trải rộng, lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể xung làm quan triều các bao tay trắng, miễn cho ô uế tay của mình. Tỷ như những này luyện chế huyết đan, vừa nhìn liền biết xuất từ ma đạo thủ bút, nhưng là bị Trang Lương Nho dùng đứng lên, khiến cái này thế gia hảo cường vì chính mình chỗ phục vụ. Quan triều các có thể trở thành thanh châu lớn nhất tông môn, cũng tiêu diệt không ít ma tông, những cái kia ma đạo tông môn điện tịch, tự nhiên cũng đều đã rơi vào quan triều các trong tay. Về phần những điện tịch kia quan triều các là dùng đến tiêu hủy, vẫn là dùng đến bí ẩn tu hành, ngoại nhân coi như không được biết. Dù sao Tô Kiệt nếu như thu được điện tịch, nếu như đối với mình tu hành hữu dụng, hắn mới mặc kệ là chính đạo ma đạo, tiến hành tu hành lại nói. Tô Kiệt cười lạnh nói, tốt một cái chính đạo quân tử, ngụy trang thật là tốt. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt nhìn xem đã khí tức yếu ớt Từ Cư Ích, nhân diện Nga trùng vẫn phun ra dịch axit, đem nó ăn mòn thành tạt bã, không có lưu lại toàn thời, chỉ để lại túi chứa vật rơi vào Tô Kiệt trong tay. Xử lý xong, Hàn Như Yên Phiêu đã mà tới, ném cho Tô Kiệt một cái túi chứa vật, đây là đang từ gia tìm tới linh tài cùng là linh thạch, toàn bộ cộng lại chừng hơn 2 vạn linh thạch, số lượng này để Tô Kiệt có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy bà bối, chắc chắn đây là một cái nhỏ thế gia hào cường, liền góp nhặt nhiều như vậy tài phú, đáng tiếc không có khả năng toàn bộ chiếm đoạt. Tô Kiệt cảm khái không thôi, trên thực tế Từ gia lớn nhất tài sản không tại những này, mà là có thể trồng trọt linh gốc, có địa mạch linh khí thẩm thấu tới mặt đất yếu ớt linh địa, một ít cấp thấp linh tài quản mỏ, tu hành phường thị thế, gia tộc bồi dưỡng cấp thấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, bao quát cùng tán tu, chính đạo ma đạo nhà giao dịch mậu thương lộ, những cái này mới là một cái thế gia hảo cường lớn nhất giá trị, có thể liên tục không ngừng kiếm lấy tiền tài. Nhưng những vật này, Tô Kiệt là không thể nào làm cho, ngoại giới thế nhưng là chính đạo địa bàn. Đem tịch thu được chiến lợi phẩm vừa lòng thỏa ý thu hồi, Tô Kiệt đối với Hàn Như Yên nói ra, nương tử ngươi nói, nếu như chúng ta giết chết một cái trọng thương đạo đài cảnh cường giả, có hay không có thể một đợt phát tài? Hàn Như Yên, tướng công muốn giết ai, ta giúp ngươi giết. Từ từ, thiên thủ nô công cũng từ Tô Kiệt tay háo chui ra, phát ra tiếng kêu, biểu thị chính mình cũng có thể. Vậy chúng ta liền đi làm một món lớn mua bán, nếu là cái kia Trang Lương Nho thật trọng thương suy yếu, chật chật, ta còn không có giết qua đạo đài cảnh đâu. Tô Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khi dễ giả yếu tàn tật cái gì hắn thích nhất, dù sao hắn nhưng là ma tu. Đợi cho Tô Kiệt rời đi về sau, những cái kia may mắn còn sống sót lưu dân mới dám cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, sau đó tìm được từ gia kho lương, chất đầy từng cái nhà kho lương thực, khiến cái này các lưu dân lệ rơi đầy mặt. Tô Kiệt trướng mắt những này phổ thông lương thực, thu lấy đều là linh tài linh thạch, nhưng là đối với phổ thông lưu dân tới nói, những lương thực này mới là sống sót hy vọng. Sau 3 ngày, một lần nữa thay đổi bộ mặt Tô Kiệt đi tới Lưu Vân Sơn trang vị trí khu vực. Trước đó tông môn phái chuyển đi tặng nhân nô nhiệm vụ lúc, Tô Kiệt đã từng tới nơi này một lần, địa chỉ Tô Kiệt nhớ kỹ rất rõ ràng. Lưu Vân Sơn Trang không phải ở trong thành, Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, ánh nắng chiều chiếu xuống dãy núi chi đỉnh, ánh sáng màu vàng nóng cùng xanh ngắt sơn lâm đan dệt ra một bức tráng lệ bức tranh. Chân núi cùng sườn núi chỗ, từng tòa cổ kính kiến trúc xuôi theo núi xây lên, đình đài lầu các ở giữa, hành lang khúc chiết, hoa mục sum suê. Nhưng mà vừa tới nơi đây, khoảng cách sơn trang còn có mấy cây số, Tô Kiệt liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Sát khí rất nặng, chết rất nhiều người. Hàn Như Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vân Sơn Trang chỗ trên không, mặt không thay đổi nói một câu. Bình thường tới nói, dạng này một tòa phồn hoa sơn trang khẳng định là mười phần náo nhiệt, nhưng là bây giờ toàn bộ sơn trang lại có vẻ im ắng một mảnh, trong yên tĩnh lộ ra quỷ dị. Tô Kiệt hết sức kinh ngạc, Lưu Vân Sơn Trang cũng không phải từ gia, người sau chỉ là tiểu hạ mạnh, chỉ có thể ở Hà Quang thành xưng vương xưng bá. Lưu Vân Sơn Trang căn cứ Tô Kiệt hiểu rõ, trong tộc bí tàng cảnh đều có ba cái, tại Thanh Châu đều xem như rất nổi danh hào cường đại tộc. Tô Kiệt cẩn thận không có gần phía trước, mà là lựa chọn thả cổ trùng tiến đến chính xác, mượn nhờ khống trùng giã đạo pháp tầm mắt chính xác. Tại vù vù âm thanh bên trong, Tô Kiệt khống chế mấy cái tiểu côn trùng bay vào Lưu Vân Sơn Trang. Đập vào mắt, tòa này ngày xưa phồn hoa sơn trang bây giờ chỉ còn lại có tĩnh mịch cùng khủng bố. Đổ nát thê lương ở giữa, thi thể đang nằm, vết máu loang lổ, tản ra gây mùi sắt mùi tanh, phảng phất nhân gian luyện ngục, làm cho người dùng mình. Gió xuyên qua sơn trang phá toái song cửa sổ, phát ra thanh âm nghẹn ngào, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mục nát khí tức. Toàn bộ Lưu Vân Sơn Trang đều bị nhân đổ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Mặc dù đã đoán được Lưu Vân Sơn Trang sẽ ra chuyện, nhưng là thật thấy cảnh này, Tô Kiệt hay là mười phần giật mình. Chợt, tại Lưu Vân Sơn Trang chỗ sâu lầu chính từ đường trước, nơi này thi thể sắp xếp đến mức dị thường chỉnh tề, phảng phất là bị người thẩm phán sau nên tiếp tử vong đến. Vết máu từ trên bậc thang chảy xuôi xuống tới, từ đường những cái kia treo một vài bức gia tộc tranh chân dung cùng tổ tiên bài vị, phảng phất chính nhìn chăm chú lên những thi thể này, loại này so sánh mười phần quỷ dị. Mà tại lầu chính từ đường trên nóc nhà, một cái thanh lãnh thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Nàng thân mang một mạc sứ thanh hoa sắc váy dài, và áo theo gió khinh vũ, như là phủ vân giống như nhẹ nhàng. Một đôi mắt sáng đen nhánh mà thâm thúy, trong suốt da thịt như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống. Đột nhiên, nữ tử kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, nàng con ngươi thanh lãnh kia nhìn lại, tựa hồ xuyên thấu qua côn trùng, thấy được Tô Kiệt bên này thân ảnh. Bành! Sau một khắc, Tô Kiệt cái này côn trùng thị giác biến mất. Phương xa, một bóng người chậm chậm đi tới, chính là Tô Kiệt vừa mới nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh. Nàng vừa xài bước ra, sẽ xuất hiện tại ngoài ngàn mét, giống như là một loại nào đó xúc địa thành thốn thần thông, mỗi cái động tác đều dường như giữa thiên địa nhất hài hòa chương nhạc. Khi nàng hành tẩu mà qua, dưới chân phụ cận hoa cỏ đều sẽ trở nên đóa hoa nở rộ, cỏ cây xanh biết sinh trưởng, giơ tay nhấc chân lộ ra mười phần ưu nhã. Vẹn vẹn mấy bước, nàng liền đi tới Tô Kiệt trước người. Nhìn kỹ lại, nàng mặc váy dài vẽ có mây hạc tiên hiệu, thêu lên phồn hoa như gấm, ở dưới ánh tà dương hiện ra nhàn nhạt quang trạch, đúng như nàng cái kia không nhiễm bụi bặm thanh lãnh khí chất. Hàn Như Yên trên thân huyết sắc áo cưới chớp động, thân ảnh của nàng vượt qua Tô Kiệt. Chỉ là Hàn Như Yên khi nhìn đến nữ tử khuôn mặt sau, lấy nàng tâm tính, đều có như vậy trong nháy mắt ngoài ý muốn. Linh Hân Nguyệt, chờ chút, không đối, ngươi không phải nàng. So với tốc độ của đối phương, càng thêm để Tô Kiệt cảm thấy khiếp sợ, là đối phương tấm kia thanh mỹ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, cùng Linh Hân Nguyệt có chút tương tự. Nhưng hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt, Linh Hân Nguyệt cho người cảm giác là nhí nha nhí nhảnh, sinh động hoạt bát, như là một đóa ánh nắng hoa hương dương. Mà trước mắt thiếu nữ này, cho người cảm giác như là trong thanh tuyển u lan, cao ngạo mà không dung bụi bặm, tương phản đặc biệt lớn. Cho nên cho dù trước mắt thiếu nữ này cùng Linh Hân Nguyệt tướng mạo rất giống, nhưng là Tô Kiệt cũng có thể một chút phân biệt ra được, nàng cũng không phải là Linh Hân Nguyệt. Thiếu nữ môi mỏng khẽ mở, nàng nhìn xem Tô Kiệt mặt, chậm rãi mở miệng, chính là ngươi, bắt cóc muội muội ta. Thanh âm của nàng rất êm tai, dường như trong núi thanh phong khẽ bước, nhưng là khí chất của nàng lại bỗng nhiên biến đổi, uy áp giáng lâm, phong vân biến sắc, cuồn cuộn linh lực để phương viên ngàn mét tựa như trung tâm phong bạo, tựa như nàng đã trở thành giữa vùng thiên địa này chúa tể, hết thảy địch nhân ở trước mặt nàng như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé. Đạo đại cảnh. Tô Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, thiếu nữ này tuyệt đối là đạo đại cảnh tu vi, nhìn tuổi tác, đối phương thế nhưng là so Tô Kiệt còn nhỏ hơn tới một chút. Liên tưởng đến Linh Hân Nguyệt đã từng nói sự tình, cũng hiểu rõ trước mắt thiếu nữ này thân phận. Ngươi chính là Linh Hân Nguyệt song bảo thai tỷ tỷ. Tô Kiệt lấy lại bình tĩnh, cảm thụ được thiếu nữ trên thân tán phát, biến động giống như mãnh liệt linh lực ba động, đơn giản so Quỷ Lĩnh Cung tông chủ Trường Quân Uy cho Tô Kiệt cảm giác còn kinh khủng hơn. Tô Kiệt cuối cùng minh bạch, vì sao Linh Hân Nguyệt như vậy sợ tỷ tỷ của mình. Tấu chương xong, chương 471, Linh Vân Anh chương 471, Linh Vân Anh thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Tô Kiệt bên người Hàn Như Yên, cùng Tô Kiệt trên đầu vai thiên thủ nô công, trên thân khí thế càng phát ra thịnh liệt. Bầu trời như là vỡ ra miệng lớn, thổ lộ lấy vô tận sóng dữ, mây đen áp đỉnh, thiểm điện như là lợi kiếm bạch phá thương khung, nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, lấy ngàn mà tính lôi đỉnh đập nện đánh xuống, nổ ra từng cái thiên thạch hố to, phong bạo lôi cuốn lấy cùng xa, quét sạch qua Lưu Vân Sơn trang hải cốt bức tường đổ, gạch ngói vụn bay múa, núi đất tung bay. Tựa như thiên thai bình thường cảnh tượng, tại thiên nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại hết thể cố gắng tựa hồ cũng lộ ra không có ý nghĩa. Tô Kiệt ánh mắt nghiêm trọng, đạo đài cảnh đã bước chân tiên uy, có thể dẫn động thiên thai đối địch, Tô Kiệt cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng là giống thiếu nữ trước mắt loại quy mô này tiên uy, Tô Kiệt còn xa xa làm không được trình độ như vậy. Hàn Như Yên chậm rãi ngẩng đầu, nàng áo cưới hồng quang lấp lóe, trung quanh thân thể hóa thành như lỗ đen, trên trời lôi đỉnh không ngừng bị thu nạp nhập huyết sắc áo cưới, sau lưng hiện hiện một vòng băng lãnh huyết nguyệt. Giữa nguyệt có từng cái chấm đen nhỏ, giống như u hồn con mắt, ở trong hắc ám giòm ngó hết thảy, trong không khí tràn ngập một loại chẳng lành cùng tĩnh mịch hương vị, làm cho người ngạt thở. Tô Kiệt đầu vai thiên thủ nô công cũng tư tư tê, hình thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu 300 mét dáng dấp quái vật khổng lồ. Thân thể của nó như là dãy núi giống như nguy nga, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra như kim loại quang trạch, hô hấp đều mang theo cuồng phong, cuốn lên bụi đất, gầm nhẹ lúc, phương viên mười dặm đều vang vọng nó cái kia rung động tâm linh gào thét. Một quỷ một trùng cảm nhận được uy hiếp, chủ động ngăn tại Tô Kiệt trước mặt, cùng thiếu nữ khí thế chỗ chống lại. Thất phẩm lệ quỷ, thất luyện cổ trùng, khó trách có thể xông ra thi thủ nhân độ danh hảo. Thiếu nữ thấy cảnh này, gần như không cầu thả nói cười trên gương mặt mang theo một vòng lạnh nhạt thần sắc, cao lãnh khí chàng lộ ra có chút cao ngạo, tiếp theo nói ra, Ninh Vân Anh, muội muội của ta Ninh Hân Nguyệt, bởi vì ham chơi rời nhà trốn đi, những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố mưa hai. Vừa dứt lời, thiếu nữ trên thân khí thế biến mất, trên trời dày đặc mây đen mà theo tán đi, tựa như vừa rồi thiên thai giống như cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện qua, loại này thu phát tại tâm năng lực trường khống, đại biểu cho đối với lực lượng tuyệt đối khống chế, đối phương tại đạo đài cảnh bên trong, cũng là ổn thỏa đầu đem ghế xếp từng giả. Vẹn vẹn chiêu này ra vai phủ đầu, liền để Tô Kiệt trong lòng run lên, thiếu nữ này từ biểu hiện này đến xem, cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Tô Kiệt, chiếu cô không dám nhận, lệnh muội cũng giúp ta không ý chuyện, chúng ta xem như hợp tác lẫn nhau. Tô Kiệt vẫy vẫy tay, thiên thủ nô công thu nhỏ, rơi vào Tô Kiệt cánh tay quấn quanh lấy, hướng về phía Ninh Vân Anh tư tư gọi, có chút không phục. Hân Nguyệt đã nói với ta về ngươi. Ninh Vân Anh đi đến Tô Kiệt trước mặt, trên dưới dò xét một phen, mở miệng nói, ta tiến vào Thanh Châu đến nay, cũng từng nghe nói thanh danh của ngươi, thi thủ nhân đồ, ma tông mầm tiên. Bây giờ thấy chân nhân, danh bất hư truyền. So với tuổi còn trẻ lên đạo đài cảnh linh tiểu thư, ta điểm ấy thanh danh tính không được cái gì. Nuốt ve trong tay thiên thủ nô công, Tô Kiệt chỉ đã là tử thi cùng phế tích khắp nơi trên đất Lưu Vân Sơn Trang, hỏi, Linh tiểu thư, việc này cùng ngươi có quan hệ? Ngươi nói Sơn Trang này, ta đổ. Linh Vân Anh không có bất kỳ che giấu nào, rõ ràng có thanh lãnh thoát tục dung nhan và khí chất, nhưng là trong miệng nói ra, lại cùng khí chất hoàn toàn tương phản, lộ ra đặc biệt lạnh nhạt cùng vô tình. Dám đụng đến ta muội muội, đây là bọn hắn muốn có hạ tràng. Linh Vân Anh dùng thẩm phán giống như giọng điệu nói ra, trong ngôn ngữ không có một tia dao động, không có vì chính mình đổ sát trên bạn người làm bất luận cái gì giải thích, ngôn hành cử chỉ đều để lộ ra một loại không ai bị nổi lạnh nhạt. Bội phục. Tô Kiệt chắp tay, đối phương hiển nhiên tại vì Ninh Hân Nguyệt báo thủ. Lúc trước Ninh Hân Nguyệt bị Lưu Vân Sơn Trang đưa lên buôn bán nô thuyền, Tô Kiệt cũng là ở nơi đó cùng Ninh Hân Nguyệt lần đầu gặp nhau. Chỉ sợ Lưu Vân Sơn Trang tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình lại bởi vì một thiếu nữ mà bị người diệt môn diệt tộc, không một may mắn thoát khỏi. Từ điểm đó xem ra, Ninh Vân Anh thiếu nữ này không chỉ có thực lực cao cường, phần này sát tâm so với ma đạo cũng không kém bao nhiêu. Dù sao chính đạo xuất thủ, thường thường còn coi trọng họa không kịp người nhà, tối thiểu trên mặt nổi sẽ không tùy ý đồ tộc, chỉ có ma đạo sẽ không kiêng nể gì cả. Từ điểm này tới nói, Ninh Vân Anh lãnh lực băng xương bề ngoài phía dưới, ẩn dấu là một viên không dễ bị ngoại giới phát giác dao động lòng sát phạt. Cái này cũng có trách, Ninh Hân Nguyệt đối với gia nhập Quỷ Lĩnh Cung hoàn toàn không có cố kỵ, giết không ít nhân vật chính đạo, làm việc hôn bất lận. Có dạng này một người tỉ tỉ, chỉ sợ Ninh Hân Nguyệt cũng xưa nay sẽ không cho là mình là đứng tại chính đạo bên này. Đáng tiếc, ta nguyên bản cũng là nghĩ tìm đến Lưu Vân Sơn Trang phiền phức, bị Ninh tiểu thư ngươi đi đầu một bước. Tô Kiệt đáng tiếc lắc đầu, nghe nói như thế, Ninh Vân Anh đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi là muốn là Hân Nguyệt ra mặt? A, ngay nói thật, ta cũng đã sớm nhìn Lưu Vân Sơn Trang khó chịu. Tô Kiệt cười cười, hắn mặc dù là vì Trang Lương Nho mà đến, nhưng cũng xác thực dự định đổ Lưu Vân Sơn Trang, phát một phen phát tài. Linh Vân Anh thái độ có chỗ hòa hoãn, nói xem ra Hân Nguyệt kết giao bằng hữu ánh mắt còn có thể. Linh tiểu thư, ngươi có thấy hay không một cái đạo đài cảnh trung nhân nhân, đối phương là quan triều các thái thượng trưởng lão, trước đây hẳn là tại Lưu Vân Sơn Trang chữa thương. Ngươi nói hắn a? Nửa canh giờ trước, ta đến Lưu Vân Sơn Trang thời điểm, người này ra mặt ngăn cản ta, bị ta đánh một trường sau liền dùng truyền linh hoạt kỳ ảo phụ chạy trốn, bởi vì không phải mục tiêu của ta, ta cũng không có lập tức đuổi theo, ngươi cùng hắn có ân oán. Linh Vân Anh hời hợt nói, tựa hồ một trưởng đem đạo đài cảnh đánh chật vật chạy trốn, đối với nàng mà nói là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ta treo giải thưởng chính là hắn quyết định, thật vất vả có này thời cơ, nếu để cho hắn chạy trốn thì thật là đáng tiếc. Tô Kiệt có chút tiếc nuối, thế mà để Trang Lương Nho chạy trốn, lần sau còn muốn tìm tới cơ hội tốt như vậy coi như không dễ dàng. Hắn trốn không thoát, vị trí của hắn tại phương hướng này, thẳng tắp ước chừng 500 dặm lộ trình, nếu như ngươi đi nhanh nói, hẳn là có thể đuổi kịp hắn. Bởi vì hắn trúng một loại cổ độc, một vận công liền sẽ khiến cho độc tố làm sâu sắc, cho nên hắn hẳn là còn không có chạy xa. Linh Vân Anh thần sắc bình tĩnh chỉ vào phương hướng tây bắc, cho Tô Kiệt chỉ thị đạo. Tô Kiệt thật bất ngờ, nhịn không được nhìn nhiều Linh Vân Anh vài lần. Đối phương ngay cả Trang Lương Nho vị trí đều rõ ràng như vậy, khẳng định là tại Trang Lương Nho trên thân làm truy tung thủ đoạn, mục đích không cần nói cũng biết, hơn phân nửa cũng là vì đem Trang Lương Nho giết đi. Đối mặt Tô Kiệt ánh mắt dò xét, Linh Vân Anh đạm mạc nói, chẳng thảo trừ căn, đối phương nếu xuất hiện tại Lưu Vân Sơn Trang, còn ra mặt tiến hành che chở, đã nói lên cùng Lưu Vân Sơn Trang có quan hệ thân mật, vì không để cho đối phương đến tiếp sau làm thứ gì thủ đoạn nhỏ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem nó triệt để diệt sát, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, mới là tu sĩ chúng ta phải làm. Linh Vân Anh đôi mắt sáng lạnh nhạt, môi mỏng nết, duy trì một loại cao lãnh tư thái, đứng thẳng ở giữa phảng phất một tôn như pho tượng ưu nhã mà lạnh lùng, đem chém tận giết tuyệt nói mười phần nhẹ nhõm. Đó là cái ngoan nhân a. Nghe được cái này ngôn luận, Tô Kiệt nhìn đối phương cái kia không thể bắt bẻ gương mặt xinh đẹp, tựa như nhận thức lại đối phương giống như. Rõ ràng có tiên nữ giống như khí chất, nhưng thủ đoạn phích lịch, rơi vào chính đạo trong mắt, khẳng định sẽ bị mang theo yêu nữ, ma nữ xưng hô. Ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì hỏng bét sự tình. Linh Vân Anh một đôi mắt sáng phảng phất có thể nhìn rõ lòng người bực sâu. Khục. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Kiệt ho khan hai tiếng, đối phương thế nhưng là đạo đại cảnh, liền vừa rồi đối phương cái kia thiên uy khí thế, vẫn là phải cho người ta mặt mũi. Đã ngươi cùng người kia có thủ, liền giao cho ngươi giải quyết. Linh Vân Anh không có truy đến cùng, nàng chậm chậm xoay người, đạp không mà đi, đi lại ung dung không đội, toát ra cao quý tư thái, rất nhanh liền biến mất tại Tô Kiệt trong tầm mắt. Cái này nói đi là đi, mười phần gọn gàng mà linh hoạt, liền cùng với nàng lối làm việc một dạng, lôi lệ phong hành. Hai tỷ muội này tính cách thật đúng là khác biệt có đủ lớn. Tô Kiệt cảm khái một tiếng, Linh Hân Nguyệt nhưng không có tỷ tỷ nàng nặng như vậy sát tâm. Đi, chúng ta cũng nên đi làm chuyện chính. Tô Kiệt cuối cùng mắt nhìn Linh Vân Anh biến mất phương hướng, thân thể phóng lên tận trời, độn không phi hành, hướng phía phương hướng tây bắc cấp tốc bay đi. Hàn Như Yên theo sát phía sau, thân thể ngồi lên một đỉnh hoa hồng lớn kiệu, thiên thủ nô công thì lơ lửng, bạn bay ở Tô Kiệt tả hữu. 500 dặm đối với bây giờ bí tàng cảnh 4 tầng tu vi Tô Kiệt tới nói, chỉ là thời gian qua một lát, Tô Kiệt liền xuất hiện tại trong một mảnh dãy núi. Nhìn xem dưới chân mênh mông dãy núi, Tô Kiệt biết, nếu như Linh Vân Anh nói không sai lời nói, Trang Lương Nho rất có thể liền trốn ở phía dưới dãy núi nơi nào đó. Bởi vì lấy hắn chúng niên luân trùng thời gian cổ trùng thương thế, vận chuyển linh lực chạy trốn, tất nhiên sẽ để độc tố càng phát ra ra thân. Tô Kiệt liệu định, đối phương liền trốn ở phía dưới, có lẽ còn thông chi quan triều các việc quân, Tô Kiệt nếu muốn tìm ra đối phương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo dài thêm, dễ dàng chậm thì sinh biến. Đổi thành phổ thông bí tàng cảnh tu sĩ tới, đối mặt dãy núi vần quanh, núi non gấp chướng dãy núi, muốn thời gian ngắn tìm ra một cái tận lực gần nút đạo đại cảnh, liền như là mò kim đáy biển bình thường, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá vừa lúc, Tô Kiệt đang tìm người phương diện, hay là rất có lòng tin. Tiểu Thiên, nhờ vào ngươi. Tô Kiệt sờ lên thiên thủ nô công sọ não to, thiên thủ nô công tư tư kêu vài tiếng, thân thể chấn động, vô số tái nhật thi thủ từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đất, những này tái nhật thi thủ lập tức như là vật sống giống như, bắt đầu điên cuồng nhúc nhích đứng lên, tại những cây, hang động, trong bụi cỏ tìm. Ở trong quá trình này, tái nhật thi thủ còn tại không ngừng phân liệt, thi thủ một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tấn thăng thành thượng phẩm thất luyện cổ trùng đằng sau, thiên thủ nô công các hạng năng lực đều thu hoạch được cực lớn tăng cường, tựa như cái này thiên thủ nô công trước hết nhất lấy được năng lực tái nhật thi thủ, liền có thể tùy tiện phân liệt đầy khắp núi đồi đều là. Ở trong quá trình này, chỉ là ngắn ngủi vài phút, quấn quanh Tô Kiệt cánh tay thiên thủ nô công liền có phát hiện. Từ từ, xì xì xì. Thiên thủ nô công kêu la, đồng thời ánh mắt khóa chặt một cái sườn núi chỗ. A, ở nơi đó thôi. Đạt được thiên thủ nô công nhắc nhở, Tô Kiệt ánh mắt chuyển hướng thiên thủ nô công ánh mắt chỗ, tay phải đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Ngũ hành trấn ma đại thủ ấn. Dưới một trường đi, linh khí tuôn ra, hóa thành một cái vài trăm bình phương thủ ấn to lớn, bên trên có ngũ hành linh quang lấp lóe, thoáng qua rơi vào sườn núi chỗ. Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh phá vỡ yên tĩnh sơn lâm, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, sườn núi chỗ xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, vân tay rõ ràng rành mạch, núi đá pha toái, dư âm nổ mạnh đem phủ cận cổ thụ đánh ngã một mảnh. Khinh người quá đáng, người yêu nữ này, ta đều như vậy ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, liền không sợ chúng ta quan triều các trả thù sao? Tô Kiệt một trường này bổ xuống, phía dưới lập tức truyền đến một tiếng kiềm chế tức giận gào thét. Ngay sau đó, một bóng người phóng lên tận trời. Đó là một cái tóc hai bù xù nam tử trung niên, sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt như lửa nhìn lại. Chỉ là khi nhìn đến Tô Kiệt đằng sau, đối phương lập tức lăng thần, bởi vì đó cũng không phải hắn trong dự đoán, cái kia cho hắn to lớn lực gáp bách thiếu nữ. Đã lâu không gặp Trang trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Kiệt khoẹt miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trang Lương Nho. Trang Lương Nho thân mang một bộ bị độc hàn thâm ướt trường bào, trên thân tràn ngập nhàn nhạt mùi dược thảo cùng mùi máu tươi, hô hấp của hắn ngắn ngủi mà hữu lực, mỗi một lần hấp khí đều như là muốn thôn phệ toàn bộ sơn lâm không khí. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện bên phải hắn thân thể tựa như là mục nát lão nhân, phía trên mọc đầy lão nhân lồn đốn, làn da tràn đầy nếp nhăn, bên trái thân thể thì là nổi gân xanh, mạch máu hiện ra màu tím đen, như là từng đầu tiểu xà giống như bặm mèo. Hiển nhiên, hắn thân chúng niên luân trùng thời gian cổ động, lúc này thương thế trên người mười phần nghiêm trọng, chỉnh thể khí tức cho Tô Kiệt cảm giác tựa như là một cái gần đất xa trời, nửa người bước vào vách quan tài lão nhân, cũng không tiếp tục phục trước đó Tô Kiệt tại tông môn đại chiến thấy qua, bộ kia hùng bá thiên hạ kiêu hùng bộ dáng. Là ngươi, ngươi tiểu ma đầu này làm sao lại xuất hiện tại cái này? Thấy rõ Tô Kiệt mặt sau, Trang Lương Nho cũng chấn kinh, một mặt không dám tin. Muốn nói Tô Kiệt cùng hắn có thù hay không, vậy coi như quá có, đệ tử của hắn bị Tô Kiệt giết chết, tông môn mầm tiên bị Tô Kiệt chỗ chém, tông môn đại chiến thất bại cũng có thể quy công đến Tô Kiệt trên thân, giữa song phương có huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Chỉ là đối với Tô Kiệt xuất hiện tại nơi này, thực sự để Trang Lương Nho đặc biệt ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng truy sát chính mình là cái kia xuất hiện tại Lưu Vân Sơn Trang, một trưởng liền để hắn không thể thừa nhận đạo đại cảnh thiếu nữ. Ha ha, ta xuất hiện ở đây chỉ vì cầu Trang trưởng lão một chuyện. Tô Kiệt dáng tươi cười không kiêng nể gì cả, ánh mắt giống như là con sói đói, lấp lóe hung tàn cùng lệ khí, nhìn chằm chằm Trang Lương Nho cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ta dự định mượn Trang trưởng lão đầu người trên cổ dùng một lát, dù sao ngươi treo giải thưởng đầu của ta 5 triệu linh thạch lâu như vậy, ta cũng nên đáp lễ Trang trưởng lão ngươi. Nếu là trạng thái bình thường Trang Lương Nho, Tô Kiệt có bao xa cách bao xa. Nhưng là bây giờ thân này chúng cổ độc, nửa chết nửa sống đạo đại cảnh, Tô Kiệt thật đúng là không để vào mắt, chỉ là coi hắn là thành con mồi của mình. Muốn chết, chỉ là một cái bí tàng cảnh, dù là ta thân chúng cổ độc, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Trang Lương Nho giận tím mặt, khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận, rất có hổ xuống đồng bằng bị cho khinh cảm giác nhục nhã. Lúc nào, hắn đường đường một cái quan triều các thái thượng trưởng lão, đạo đại cảnh cường giả, muốn bị một cái bí tàng cảnh nghĩ cách, còn muốn cắt đầu của hắn. Được hay không ngươi nói không tính, ta còn không có giết qua đạo đại cảnh đâu. Hôm nay liền lấy Trang trưởng lão mở một chút ăn mặt, mong rằng thành toàn. Tô Kiệt khẽ miệng dáng tươi cười càng phát ra điên cuồng, đầu người này hắn thu định, ra Tô đến cũng không ngăn cản được. Tấu chương xong, chương 472, huyết chiến đạo đài cảnh chương 472, huyết chiến đạo đài cảnh ta liền để ngươi xem một chút đạo đài cảnh uy năng, giữa ngươi và ta chiến lệnh, hôm nay nhất định chém ngươi tiểu ma đầu này, miễn cho tương lai làm thiên hạ loạn lạc. Trang Lương Nho hai tay hợp lại, nghiêm nghị gầm thét, "Thiên uy!" Bành! Dưới chân dãy núi chấn động, đại địa nhanh chóng hở ra, hình thành một tòa nhân tạo núi lửa, một cỗ mênh mông nham tương dâng trào mà lên, nhiệt độ kinh khủng nham tương tùy ý phun trào chảy xuôi, không biết bao nhiêu ngàn tấn vạn tấn nham tương rớt xuống đất biểu, tựa như thiên thai giáng lâm, phương biên ngàn mét đại địa đều biến thành biển lửa địa ngục. Một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân từ biển lửa đứng thẳng lên, thân thể cao lớn chừng 100 mét cao, do vô số nóng bỏng nham tương cấu tạo thân thể, mặc hắc diệu thạch áo giáp, thần thái uy nghiêm, ngay tại điên cuồng hồng hấp chung quanh thiên địa linh lực, quanh thân phát ra uy năng kinh khủng bá động. "Riêng ngươi biết chiêu này a?" Tô Kiệt hai tay cùng dạng hợp lại, ánh mắt lạnh lẽo, "Thiên uy." Ầm ầm. Mây đen như sóng biển quay cuồng, tầng tầng gấp gấp, đem thiên cung nhuộm thành đưa tay không thấy được năm ngón tấm màn đen, cuộn cuộn sấm rền tại giữa tầng mây quay cuồng, như là gầm thét cự thú. Chợt, bầu trời trong chốc lát chiếu sáng, tựa như bị một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm bổ ra, ngàn vạn đạo lôi đỉnh đồng thời đánh xuống, phảng phất từng đầu ngân xà tại mây đen ở giữa vũ động, thiểm điện lẫn nhau giao hòa, hóa thành một đầu chiếu sáng toàn bộ chân trời lôi đỉnh tương long, tại mây đen dày đặc chân trời bên trong xuyên thẳng qua, phát ra chấn nhân tâm phách long ngâm lôi âm. Nếu như là Trang Lương Nho thiên thai là núi lửa phun trào, như vậy Tô Kiệt thiên thai chính là lôi đỉnh diệt thế. Hợp thần cấp độ nguyên thần, làm sao có thể? Trang Lương Nho con ngươi kịch liệt co vào, đây là chỉ có hợp thần cấp độ mới có thể vận dụng chiêu số, câu thông thiên địa, hình thành nhân tạo thiên thai. Mà hợp thần cấp độ nguyên thần, liên liên đạo đại cảnh tu vi cũng không phải mỗi người đều có thể triệt để nắm giữ tu hành thành công, huống chi Tô Kiệt một cái bí tàng cảnh. Lấy bí tàng cảnh tu thành hợp thần tiên uy, phần này tư chất, cho dù là Trang Lương Nho đều cảm thấy chấn kinh. Đi. Tô Kiệt cũng chỉ bung lên, lôi đỉnh thương long theo Tô Kiệt tâm ý mà động, vốn lượn thân rồng, từ trong mây đen chui ra đầu rồng, dương nhanh múa vút hướng phía Trang Lương Nho bay đi. Trang Lương Nho lập tức nhanh chóng tối lui, tôn kia hỏa diễm cự nhân thì gầm thét nên tiếp lôi đỉnh thương long, một quyền nổ ra, hỏa diễm nham tương cấu trúc năm đấm, tựa như là từ trên trời vẫn lạc thiên thạch, nặng nghề lại lực trùng kích khủng bố. Lôi đỉnh thương long một cái lên mâm, năm đấm rơi xuống phía dưới sơn lâm, trực tiếp quanh ra một cái đường kính 100 mét hố to, dưới mặt đất suối nước nóng bị đánh xuyên, suối phun tại dưới nhiệt độ cao không ngừng hóa thành hơi nước. Lôi đỉnh thương long gầm thét, một cái vung đuôi, thiểm điện hóa thành sóng ánh sáng lưỡi dao, chạm tại hỏa diễm cự nhân trên cổ, hỏa diễm cự nhân cổ trong nháy mắt bị chém đứt, dư ba thế đi không biết. Ven đường cổ thụ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, cuối cùng đem một tòa 100 mét gò núi tiêu diệt hơn phân nửa. Giống. Ngâm. Hỏa diễm cự nhân cổ hỏa diễm phun trào, lần nữa sinh trưởng ra đầu, cùng lôi đỉnh thương long lẫn nhau gầm thét, song phương đột nhiên đối công, mỗi một quyền đều có thể cải biến dưới chân dãy núi địa hình địa vật, ném ra từng cái tựa như thiên thạch hạ xuống hố to, mỗi một đạo thiểm điện oanh minh đều có thể chiếu sáng bầu trời đêm, oanh ra từng đạo khe danh hẻm núi. Cuối cùng song phương càng là vật lộn đến cùng một chỗ, hỏa diễm quần quần dâng trào, từng đạo thô to không gì sánh được thiểm điện bộc phát, lôi đỉnh thương long quấn chặt lấy hỏa diễm cự nhân. Hai tôn tiên thai cự thú từ thiên khung đánh tới lại địa, nhấc lên từng đợt cấp 18 địa chấn, cự thạch băng liệt, cổ thụ bẻ gãy, phương viên hơn 10 giảm sinh linh cảm nhận được trận này chấn động, tất cả đều cúi đuôi, hoảng sợ thoát đi xào huyệt. Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng đứng ở trên vòng trời, phía dưới dãy núi hai tôn cự vật chiến đấu, có thể nhìn thành hai tôn hành tẩu tiên thai đối công, trên thực tế liều chính là song phương chữ lượng linh lực cùng nguyên thần cường độ. Muốn thời gian ngắn chém giết ra thắng bại rất khó, chỉ có liều tiêu hao, xem ai trước nhịn không được linh lực cùng nguyên thần tiêu hao. Bá. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Tô Kiệt sau lưng hư không nổi lên một vòng gợn sóng. Tô Kiệt đầu cũng không trở về, bởi vì Hàn Như Yên đã mở ra tay trái, quát lạnh một tiếng, "Lan!" Hư không bạo khởi quần quần khí lãng màu trắng, một thanh toàn thân màu đen nhọn xiên hiện lộ, bị Hàn Như Yên đánh bay ra ngoài. Cái kia rõ ràng là một kiện trung phẩm pháp bảo, Địa Sát Thần Hư Xiên, nếu là không có phòng bị, liền liền đạo đại cảnh cũng dễ dàng trúng chiêu. Thân ảnh lóe lên, Trang Lương Nho lôi ra đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc xuất hiện tại Tô Kiệt trước mặt. "Băng Hải đại quan trưởng." Trang Lương Nho một trường đánh ra, như là trăm ngàn cự lãng điệt ra chi lực. Tô Kiệt ra mặt đều bị thổi làm nếp gấp gợn sóng đứng lên, một mặt như biển gầm quay cuồng bàn tay lớn màu xanh lam rơi xuống. Tử quang xạ tuyến. Tô Kiệt tựa hồ không giả, hai mắt nở rộ tử quang xạ tuyến đốt ra hai đạo chân không đạo ấn, tại bàn tay lớn màu xanh lam bên trên đốt ra hai cái lỗ thủng. Tô Kiệt đứng ở trong lỗ thủng, cự trưởng trực tiếp xuyên qua Tô Kiệt thân thể. Sau đó Tô Kiệt cùng Trang Lương Nho đánh cái đối mặt, lúc này khoảng cách song phương đã không đủ 20 mét, đối với hai người tới nói, đây là có thể sát người vật lộn khoảng cách. Công kích của ngươi thật là mềm mại vô lực, cái này là đạo đại cảnh sao? Thật sự là buồn cười. Tô Kiệt một bàn tay đeo tại sau lưng, cái tay còn lại đối với Trang Lương Nho gắt, trên mặt viết đầy khiêu khích cùng kinh thường. Đáng chết, nếu không phải ta thân chúng cổ độc, Trang Lương Nho mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thực lực của hắn bởi vì cổ độc quan hệ khó mà phát huy, lớn bao nhiêu uy lực chiêu số đều dùng không ra, nếu không Tô Kiệt nhất định không có khả năng nhẹ nhàng như vậy ngăn lại công kích của hắn. Nương tử, cho hắn đến cái hung ác. Tô Kiệt một bên phân tâm điều khiển lôi đỉnh thương long, vừa hướng Hàn Như Yên nói ra. Hàn Như Yên tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía Trang Lương Nho, trên thân quỷ dị chẳng lành khí tức đống nhiên tiêu thăng. Thất phẩm lệ quỷ. Trang Lương Nho ánh mắt kinh biến, cảm nhận được áp lực nặng nề, lựa chọn đánh đòn phủ đầu, cưỡng ép chống lên một hơi, không để ý thân thể bị cổ độc ăn mòn càng sâu. Hắn quanh thân vang lên triều tịch phun trào thanh âm, đảo mắt linh lực hội tụ, hình thành ngập trời vòng xoáy khổng lồ, đem Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên đều bao trùm. Đây là Trang Lương Nho tu luyện quan triều các đỉnh cấp công pháp, Cửu Hải Hà Hình Công Sát Chiêu, bị cuốn vào trong đó tu sĩ, tự thân linh lực sẽ bị áp chế, nhục thân cùng thần hồn sẽ bị vòng xoáy xé nát. 78. Hàn Như Yên nâng lên tay trái, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Ngập trời vòng xoáy lập tức nổi lên từ khí, dưới chân sơn lâm thảm thực vật khô héo rơi xuống, sinh vật mục nát hư thối. Cái gì? Trang Lương Nho không dám tin, ngay cả mình linh lực biến thành vòng xoáy đều sẽ tử vong, cho vòng xoáy linh lực giao phó tử vong định nghĩa, đây là chiêu số gì? Táng Thiên, Táng Địa, Táng Chúng Sinh. Hàn Như Yên huyết sắc áo cưới lập lòe, ánh mắt xuyên thấu hư không, đen nhánh con ngươi phảng phất thôn vệ lấy chúng quanh tất cả ánh sáng sáng. Trang Lương Nho thân thể phát ra tử khí nồng đậm, y phục của hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành người chết hạ táng mặc áo liệm, có thêu năm rơi nâng thọ đồ án, quần áo ngay tại không ngừng khảm vào trong máu thịt của hắn, để Trang Lương Nho không bị khống chế phát ra tiếng kêu thảm, đau ngũ quan đều vặn vẹo biến hình, ánh mắt càng là hiện hiện sự sợ hãi đối với tử vong. Thân thể của hắn bản thân ở giữa có cổ độc, bị hao tổn nghiêm trọng, đối mặt Hàn Như Yên sát chiêu, ngăn cản mười phần gian nan, chỉ có thể hết sức vận khởi linh lực, không ngừng xua tan những cái kia ác độc tử vong nguyền rủa. Có thể Hàn Như Yên cũng không có cho hắn cơ hội này, tại Trang Lương Nho còn tại xua tan nguyền rủa lúc, Hàn Như Yên đã phiêu hốt mà tới. Một đôi tĩnh mịch con ngươi nhìn chăm chú lên Trang Lương Nho, tay trái dẫn theo đèn lồng màu đỏ, tay phải nắm lấy một mặt kính đồng đao. Đại hỉ đèn lồng chiếu sáng ra chẳng lành tia sáng, bị tia sáng chiếu xạ đến, Trang Lương Nho làn da huyết đục đều đang chậm rãi tan rã, tựa như là hòa tan ngọn đến. Kính đồng đao nổi lên hiện Trang Lương Nho âm u đầy tử khí khuôn mặt, trong gương đồng có thể nhìn thấy lấy ngàn mà đếm kính trung nữ ngay tại gặm cắn xé rách thân thể của hắn, tác dụng đến trên thần hồn, nguyên thần của hắn đang không ngừng bị lôi kéo, muốn bị hút vào trong gương đồng, nguyên thần bị một chút xíu thôn vệ. Cầm trong tay đang lung bị cùng kính trung nữ Hàn Như Yên, dự định để quỷ vật cho Trang Lương Nho đưa tang. Ngay tại lúc này, thế nhưng ngay tại Hàn Như Yên xuất thủ trong nháy mắt, Trang Lương Nho đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nuốt vào một viên năng lượng, thống khổ sắc mặt chợt nhẹ, trong tay thêm ra một tấm đũa chú thiêu đốt lên, hóa thành một vệt kim quang cấp tốc hướng Tô Kiệt bay lượn mà đến. Kim quang kia là một cái nhìn xem hết sức xinh đẹp quả đen, toàn thân vàng óng ánh. Quá tự đại, đây chính là cái chết của ngươi bởi vì. Trang Lương Nho trên mặt lộ ra châm chọc khiêu khích, cái này linh phẩm phụ lục chính là một trong các lá bài tẩy của hắn, liền cùng pháp khí mở dạng, phụ lục cũng có phần cấp, linh phẩm phụ lục tương đương với một kiện linh bảo một kích toàn lực, đó là so pháp bảo càng thêm kinh người công kích, liền liền đạo đại cảnh đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là bí tàng cảnh. Hắn bị hấp dẫn Hàn Như Yên đầu này khủng bố lệ quỷ rời đi Tô Kiệt quân thân, không tiếc lấy thân thể của mình làm mồi nhử, đã sáng tạo ra cái này tuyển sát cơ hội. Thế nhưng ngay tại Kim Ô tới người lúc, Tô Kiệt lồng ngực bạch quang lóe lên, cái kia ngay tại bay tới Kim Ô động tác chậm một cái chớp mắt. Tại Trang Lương Nho không thấy được địa phương, Tô Kiệt sử dụng cựu phẩm thánh liên, sinh trưởng ra bốn mảnh lá sen thánh liên, uy năng càng lúc càng lớn. Sách. Thân là đạo đại cảnh như vậy ưa thích đánh lén, các ngươi những này chính đạo ngụy quân tử thật sự là hèn hạ. Thanh âm chợt tại Trang Lương Nho trước người băng lên, so thanh âm càng nhanh, là Tô Kiệt hoành ra một quyền. Nắm đấm bị một kiện hộ thân Thanh Hải Châu pháp bảo ngăn trở, đây là Trang Lương Nho hộ thân pháp bảo, trước đó một mực chịu đựng không có sử dụng. Ngay tại Trang Lương Nho kinh nghi bất định ở giữa, Tô Kiệt thế công không ngừng, tay phải nắm phong lôi phiến, nhắm ngay Trang Lương Nho liền kích động xuống dưới. Chỉ một thoáng phong lôi cùng băng lên, điên cuồng lôi cuốn lôi đỉnh để trung phẩm pháp bảo Thanh Hải Châu dao động, nhưng chỉ là hạ phẩm pháp bảo phong lôi phiến, vẫn là không có đánh vỡ tầng này phòng ngự. Ầm ầm. Bầu trời tử tiêu thiên lôi hạ xuống, Trang Lương Nho vừa kinh vừa sợ phát hiện, chính mình Thanh Hải Châu chống lên vòng bảo hộ xuất hiện một chút vết rạn. Không cho Trang Lương Nho phản ứng thời gian, Tô Kiệt tay áo vung lên, một cái miệng to như chậu máu đống nhiên nô ra, giữ tợn bén nhọn như trường mâu răng hiển lộ, như lỗ đen miệng lớn, liền muốn một ngụm đem Trang Lương Nho tính cả pháp bảo cùng một chỗ cắn nát nuốt ăn. Trang Lương Nho thân thể mặc dù ở phía sau rút lui, nhưng là miệng to như chậu máu kia phạm vi bao phủ thực sự quá lớn, hắn Thanh Hải Châu vòng bảo hộ trực tiếp bị cắn mặc, thân thể từ phần eo bị xé nứt vỡ nát, nóng hổi máu tươi màu vàng rơi vãi. Từ xa nhìn lại, Tô Kiệt trong tay áo, tựa như bỗng nhiên mọc ra một cái như là như vực sâu khủng bố miệng lớn, đó là thiên thủ nô cấp miệng, nó đem đầu mình biến thành nguyên hình, phối hợp Tô Kiệt đánh lén thành công. Không khéo, ta cũng thật thích đánh lén, chúng ta xem như nghĩ đến cùng nhau đi. Tô Kiệt nhìn xem chỉ còn lại có nửa người trên Trang Lương Nho, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lúc này Tô Kiệt tay trái nắm lấy phong lôi phiến, bên người bay vòng một kiện tử ngọc tán, cái này hai kiện hạ phẩm pháp bảo đều là Tô Kiệt từ ngụy quý nơi đó cướp được tới. Thiên thủ nô công trực tiếp hiện ra nguyên hình, 300 mét thân dài, lân giáp lóe ra không thể phá vỡ màu sắc, giống như kiên cố nhất áo giáp, bao trùm lấy nó thân thể hùng trắng. Giống. Thiên thủ nô công tung bay ở Tô Kiệt sau lưng, mắt của nó như đèn sáng, lộ ra bệ nghệ thiên hạ thần thái, răng như lợi kiếm, bụi san hô giống như thô to vây lưng, theo hô hấp lúc sáng lúc tối, phát ra kinh người nhiệt độ cao, đỉnh đầu bảy cái bén nhọn xoắn ốc nộ giác, xéo xuống tiết cùng, hiện lộ ra không ai bị nổi khí khái. Thân thể khổng lồ trên không trung cũng không cồng kềnh nặng nề, tính ra hàng trăm tái nhợt thi thủ lăng không ấn xuống, thân thể trên không trung nhẹ nhàng đong đưa, mỗi một lần đong đưa đều mang theo ngập trời khí lãng, tựa như có thể phá vỡ giang hà. Thiên thủ nô công miệng nhai nuốt lấy, hung tàn bạo ngược nhìn chằm chằm Trang Lương Nho, giống như là nhắm người mà vệ hoang cổ hung thú. Lần giao phong vừa rồi chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia kim ô phủ lục lúc này dừng lại động tác khôi phục bình thường, trực tiếp tại nguyên chỗ khu vực nổ bể ra, trên trời tựa như thêm ra một vòng mặt trời nhỏ. Sóng nhiệt cuồn cuộn cách cực xa, Tô Kiệt làn da đều lên từng tầng bong bóng, nếu như bị cái kia kim ô trúng mục tiêu thật đúng là mười phần nguy hiểm. Thất luyện cổ trùng. Trang Lương Nho một bên cầm máu, phong bê chính mình đứt gãy eo, trong mắt đỏ bừng không gì sánh được, nhìn thấy tiên thủ nô công khổng lồ như núi hình thể, rung động tột đỉnh. Rõ ràng nửa năm trước tông môn đại chiến thời điểm, cổ trùng này hay là một cái lục luyện cổ trùng, lúc này mới thời gian nửa năm liền tấn thăng đến thất luyện, nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, có chút đánh vỡ Trang Lương Nho nhận biết. Trang trưởng lão, ngươi còn có thể chống bao lâu đâu? Tô Kiệt chỉ vào Trang Lương Nho thân thể, trừ vừa rồi chế tạo thương thế, Trang Lương Nho trên thân bị chúng cổ độc, theo hắn vận dụng linh lực càng làm sâu sắc, cả người làn da hiện ra quỷ dị màu tím đen. Vừa rồi giao thủ Tô Kiệt liền cảm nhận được, Trang Lương Nho hiện ra thực lực nhận cực lớn hạn chế, phải biết pháp bảo cũng là cần linh lực thúc dục, bị giới hạn Trang Lương Nho thực lực, hắn cái kia hai kiện trung phẩm pháp bảo uy năng đều không có phát huy ra bao nhiêu. Tiểu ma đầu Trang Lương Nho tiếng thở dốc mười phần nặng nề, nắm đấm nổi gân xanh, nếu không phải là mình chúng cổ độc, nơi nào sẽ bị Tô Kiệt như vậy khi nhục, thật sự là khinh người quá đáng, không thể nhịn được nữa. Sau một khắc, Trang Lương Nho toàn thân linh lực tuôn ra, sắc mặt dữ tợn, nhìn xem muốn liều mạng, kỳ thực bóp nát một tấm thần quang phủ, sau đó thân hóa ánh sáng cầu vồng, trực tiếp trốn xa chạy trốn. Tiểu ma đầu, hôm nay bản tọa thả ngươi một ngựa, chờ ta chữa khỏi vết thương, lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Thanh âm truyền đến thời điểm, Trang Lương Nho đã đặt mình vào nơi xa, hắn tốc độ siêu âm trượt nhanh chóng. Tô Kiệt khoẹt miệng có chút co lại, lập tức đùa cợt cười một tiếng, ha ha, ngay cả liều mạng cũng không dám, tưởng ngươi hay là quan triều các thái thượng trưởng lão, còn chờ ngươi chữa khỏi vết thương, ngươi cũng nói ta là tiểu ma đầu, ta đánh chính là như ngươi loại này già yếu tàn tật, ước hiếp nhỏ yếu đúng là chúng ta ma đạo phong cách. Tô Kiệt lòng bàn tay khẽ động, một mặt to lớn vạn hồn phiên xuất hiện, hai tay nắm lấy vạn hồn phiên ra sức vung lên, trong chốc lát, tựa như địa phủ thông hướng nhân gian thông đạo bị mở ra, cuồn cuộn âm phong gào thét quét sạch đại địa, thiên địa đều tối xuống, từng tòa cốt sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoàng tuyền hà bốn lượn khúc chiết, vạn linh không sinh, mấy triệu âm hồn tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Từ xa nhìn lại, giống như một bức vẩy mực sơn thủy ngay tại xâm nhiễm dãy núi, kinh khủng đại trận ngay tại bao trùm tất cả, đem Trang Lương Nho cũng cho cất vào trong đại trận. Tấu chương xong, chương 473, nghịch phạt đạo đài cảnh chương 473, nghịch phạt đạo đài cảnh Trang Lương Nho chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, cảnh tượng trước mắt biến hóa, đi tới một mảnh sâm la quỷ vực bên trong. Trong không khí tràn ngập huyết vụ, chín tòa bạch cốt sơn ngọn núi đứng sừng sững, trên núi trải rộng không biết sinh linh bạch cốt, hàng ngàn hàng vạn con âm hồn chiếm cư tại cốt sơn phía trên, âm lãnh vặn vẹo thân thể, lít nha lít nhít số lượng, để cốt sơn tựa như là đã sống tới bình thường, quỷ dị lại khủng bố. Cốt sơn phía dưới, một đầu hoàng tuyển hà lặng lặng chảy xuôi, nước sông vẫn đục không thể gặp đáy, có thuyền nhỏ vượt qua trong đó, trên thuyền nhưng không thấy một người sống. Trận pháp, không đối, đây là chiêu hồn phiên xây dựng bị trận, loại trình độ này chiêu hồn phiên, mấy triệu hồn cỡ cấp bậc. Trang Lương Nho sắc mặt sát na trở nên trắng bệch một mảnh, kiến thức của hắn nhận ra chiêu hồn phiên lai lịch, nhưng lúc này càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì loại trình độ này hồn cỡ, coi như hắn toàn thắng thời kỳ, cũng không dám nói nhất định có thể phá mất. Hảo hảo hưởng thụ đi, ta cái này vạn hồn phiên nếu như thêm một cái đạo đài cảnh hồn phách đương chủ hồn, nghĩ đến sẽ mười phần không sai. Tô Kiệt thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nghe được Trang Lương Nho toàn thân phát run, cũng không biết là sợ hãi hay là khí. Tiểu ma đầu, ngươi giết bao nhiêu người luyện thành cái này một cờ, như vậy ngập trời bị gắt, liền không sợ thượng thương trừng phạt sao? Trang Lương Nho gầm thét, cầm trong tay hai kiện pháp bảo, có thể cái này không có cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Ngươi điều khiển Lưu Vân Sơn Trang cho ngươi cung ứng huyết thực, chế tạo huyết đan, có tư cách gì nói loại lời này, cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. Tô Kiệt cười lạnh hai tiếng, vung tay lên. Hô hô, trăm vạn mà tính âm hồn cùng nhau mà động, hình thành che khuất bầu trời phong bạo màu đen. Từ xa nhìn lại, tựa như là cựu tọa cốt sơn phun ra nuốt vào khói đen, tựa như phun trào tận thế núi lửa, đặc biệt trắng quan. Trên trăm cái quỷ tướng công kích phía trước, những này thân cao hơn một trượng quỷ tướng, uy thế hiển hách, cầm trong tay các loại quái dị binh khí, trong khoảnh khắc vọt tới Trang Lương Nho trước người. Cút ngay cho ta! Trang Lương Nho một bên chống lên Thanh Hải Châu phòng hộ, cổ treo lơ lửng một chuỗi kim châu cũng sáng lên hào quang, đó là thần hồn loại phòng thủ pháp bảo, có thể hữu hiệu khắc chế âm hồn loại này thần hồn công kích. Quần quần âm hồn đại quân đụng vào Trang Lương Nho trước người, tựa như là đụng vào một khối cứng rắn trên đá ngầm, không cách nào càng sâu tiến hành đột phá. Chỉ là tạm bế, đừng nghĩ gần ta thân. Trang Lương Nho một bàn tay huy động địa sát ẩn hư xiên, mỗi một lần huy động đều có ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn âm hồn bị cái này trung phẩm pháp bảo chôn bụi. Trang Lương Nho chính mình cũng lợi dụng hợp thần cấp độ nguyên thần, chế tạo nhân tạo thiên thai, dưới chân chắp lên một tòa phun trào núi lửa, nóng bỏng nham tương để rất nhiều âm hồn nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Bình thường tới nói, phổ thông vạn hồn phiên là không có tư cách người giả bị đụng đạo đại cảnh. Có thể mấy triệu hồn cờ âm hồn số lượng, Trang Lương Nho giết những cái kia số lượng, đối với khổng lồ âm hồn số lượng tới nói căn bản không có ý nghĩa. Thanh Hải Châu vòng bảo hộ xuất hiện tinh mịn vết dạng, treo ở cổ Kim Châu pháp bảo cũng từng biến vỡ nát, dưới chân núi lửa tại âm hồn không sợ chết trùng kích vào, biến thành một tòa núi lửa chết mà dập tắt. Vẹn vẹn vài phút, Trang Lương Nho liền đã không đáng kể. Ầm ầm. Phản phất là ghét bỏ không đủ nhanh, cựu tọa cốt sơn chấn động, điều động trong đại trận âm khí, hình thành trọng lực nghiền ép xuống, trực tiếp đem Thanh Hải Châu phòng hộ triệt để đánh vỡ. Vô số âm hồn tựa như là người được mùi máu tươi cá mập, bắt đầu trở nên càng điên cuồng lên, trực tiếp đem Trang Lương Nho toàn bộ bao khỏa, công kích thôn phệ Trang Lương Nho nguyên thần. Trang Lương Nho nguyên thần giấy lên hồn hỏa, rất nhiều đến gần âm hồn trực tiếp bị đốt thành hư vô, có thể âm hồn số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đánh ra trước đến tiếp sau. Từng cái vạn hồn quân đoàn trùng kích mà lên, Trang Lương Nho nguyên thần tựa như trong gió kia ánh nến, lung lay sắp đổ. Rầm rầm. Hoàng Tuyên Hà quần quật bay lên không, hóa thành một đầu nối liền trời đất thiên hà, hóa thành từ trên trời giáng xuống thủy thiên một bố, đem Trang Lương Nho bao phủ. A a a a. Trang Lương Nho phát ra nghiêm nghị tiêu thảm, nguyên thần của hắn tại Hoàng Tuyển Hà nước ăn mòn bên dưới, tựa như là nước thép ngã xuống trên mặt băng, mảng lớn hồn lực bốc hơi, nguyên thần trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Quân quân âm hồn đại quân càng là tìm ra cơ hội, vọt thẳng vào Trang Lương Nho trong thức hải, ở chỗ này tùy ý phá hư, đem Trang Lương Nho linh hồn xé rách vỡ tan, nguyên thần biến thành từng phần. Ta không cam tâm, ta làm sao lại chết tại bí tàng cảnh trong tay, ta còn có Trang Lương Nho con ngươi trợ to, trên thân khí tức theo nguyên thần xé rách, một chút xíu đi đến phần cuối của sinh mệnh. Lương Nho, chống đỡ điểm, ta tới cứu ngươi. Đột nhiên, ngay tại mấu chốt này vào đầu, gầm lên giận dữ bỗng nhiên chuyển đến. Xa xôi chân trời, một bóng người cực tốc lướt qua. Đó là một cái có màu lửa đỏ lông mày, dáng người khôi ngô, diện mục uy nghiêm nam tử trung niên. Cách nhau cực xa, chính là một trưởng mệnh kích. Linh lực hóa thành một đầu gào thét thủy long, trực tiếp đụng vào vạn hồn phiên tạo dựng Hoàng Tuyển Cốt Sơn trên đại trận. Toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, vô số âm hồn ánh mắt nhìn về phía đột kích bóng người, tại đại trận lắc lư bên trong gia tốc công kích Trang Lương Nho. Triệu Sư Minh, cứu ta! Trang Lương Nho nghe được thanh âm này, nguyên bản đã tuyệt vọng chờ chết trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh rạng đông. Đột kích nam tử chính là hắn từ Lưu Vân Sơn trang trốn đi sau, thông qua bí mật thủ đoạn, thông chi quan triều các tỉnh cầu viện thủ, đồng môn của hắn sư huynh Triệu Tuấn Đức. Triệu Tuấn Đức khống chế thủy long, lo lắng nói, chờ ta một lát, ta cái này mở ra quỷ phiên cứu ngươi đi ra. Hắn thôn nạp linh lực, sau lưng hiện từng đợt tiếp theo từng đợt to lớn biến động, liên miên không ngừng trùng kích Hoàng Tuyển Bạch Cốt đại trận, muốn đánh vỡ vạn hồn phiên cấu trúc trận pháp, đem Trang Lương Nho từ đó cứu ra. Ngươi sẽ không phải cho là mình thật có thể sống sót đi. Tô Kiệt thân ảnh xuất hiện tại vạn hồn phiên trong trận pháp, rơi vào Trang Lương Nho trước mặt, khóe môi nhếch lên cười lạnh, một trưởng vô hướng Trang Lương Nho đỉnh đầu. Không. Trang Lương Nho ánh mắt tuyệt vọng, hắn bây giờ nguyên thần mình đầy thương tích, trên thân linh lực hao hết, liền ngay cả nâng lên cánh tay khí lực cũng bị mất, đối mặt Tô Kiệt đột nhiên tập kích, chỉ có thể phát ra không cam lòng kêu to. Thằng nhãi ranh mà dám. Triệu Tuấn Đức mắt thử một nước, phát ra rung trời gào thét. Tại Triệu Tuấn Đức trong tiếng gầm gừ, Tô Kiệt một trưởng vô nát Trang Lương Nho đầu, đỏ trắng đồ vật rơi xuống nước bốn phía, tàn phá nguyên thần vừa mới hiện, liền đã bị âm hồn quần thể cắn xé, sau đó bị vạn hồn phiên hấp thu, không chỉ có đền bù vừa rồi âm hồn hao tổn, còn tăng lên vạn hồn phiên uy năng. Giết người mà thôi, ta có cái gì không dám. Tô Kiệt càn rỡ cười to, cũng ngay trước Triệu Tuấn Đức mặt, trực tiếp thu lấy Trang Lương Nho túi chứa vật đặt ở lòng bàn tay tung tung. Hôm nay ta thể phải giết ngươi. Triệu Tuấn Đức lên cơn giận dữ, bắt đầu liều lĩnh, điên cuồng công kích Hoàng Tuyển Cốt Sơn đại trận. Sóng lớn ngập trời, linh lực như biển cả giống như bành trướng mãnh liệt, hình thành quần quần lang yên, ép thiên cung đều đang run rẩy. Vạn hồn phiên truyền ra xé bố tiếng vang, cựu tọa Cốt Sơn băng liệt mở, Hoàng Tuyển Hà nước ngực dòng, đại trận đang bị một chút xíu đột phá. Không thể không nói, Triệu Tuấn Đức công kích thập phần cường đại, xa xa không phải chúng độc tàn phế Trang Lương Nho có thể so sánh. Vâng. Đột nhiên Hoàng Tuyển Cốt Sơn đại trận phá vỡ một lỗ hổng, Triệu Tuấn Đức khống chế lấy thủy long vọt thẳng giết tiến đến. Cho ta nhận lấy cái chết. Triệu Tuấn Đức dưới thân thần uy tráng quan thủy long lớn lượn trùng kích tới, dưới hai cánh tay của hắn ép, trên trăm đạo vòi rồng nước phong tỏa Tô Kiệt bốn phía. Liên để ta xem một chút đạo đài cảnh chất lượng như thế nào. Tô Kiệt huy động vạn hồn tiên, Hoàng Tuyển Hà lần nữa bay lên không, mấy triệu âm hồn gào thét gầm rú, tuôn ra mà tới. Chân tà kim ấn, chân tà chu ma. Triệu Tuấn Đức trong tay xuất hiện một khối kỳ lạ bảo ấn, phía trên sáng tác lấy kỳ dị văn tự, còn có vạn dân quỷ lệ cầu nguyện đồ án. Theo chấn tà kim ấn rơi xuống, trong hư không truyền ra vạn dân đọc cầu nguyện đạo âm. Đây là một kiện tín ngưỡng vũ khí, đặt ở quan triều các trải qua ngàn năm tín ngưỡng tế luyện, nhận vô số đệ tử cùng vạn dân tín ngưỡng, có được không thể tưởng tượng uy năng. Vẹn vẹn một kích, Hoàng Tuyển Hà bị chặn ngang chấn đoạn, đến hàng vạn mà tính âm hồn hóa thành cho bụi, dứt lên lấy tiêu tán ở trong không khí. Vạn hồn viên trên lá cờ cũng nhiều ra to bằng một bàn tay lô rách, nhưng làm Tô Kiệt đau lòng hỏng. Giống. Thiên thủ nô công thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, một cái vây bơi liền quăng tới, liền xem như một tòa vài trăm mét cao lầu, thiên thủ nô công cũng có thể tùy tiện đánh gãy. Triệu Tuấn Đức há mồm phun một cái, một viên bay tròn kiếm hoàn bay ra, thoáng qua hóa thành trắng loá phi kiếm, khống chế lấy thanh này trung phẩm pháp bảo cấp phi kiếm, hóa thành trăm trượng cự kiếm, cùng thiên thủ nô công va chạm một chút. Tiếng vang oanh minh truyền khắp toàn bộ thiên cung, thiên thủ nô công trùng khu bị chém trúng vị trí vỡ tan, máu thịt bé bét. Mà phi kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó huyền hóa ngàn vạn nhỏ bé phi kiếm, lần nữa bay về phía thiên thủ nô công. Thiên thủ nô công cũng phân liệt ra đại lượng tái nhật thi thủ cùng tiểu nô công, tái nhật thi thủ lòng bàn tay ẩn chứa tử suy chú vân nguyên rủa chi độc, mà phân liệt tiểu nô công thì miệng phun ra nuốt vào tử quang xạ tuyến. Song phương đại chiến say xưa thời khắc, Hàn Như Yên lặng yên không một tiếng động xuất thủ. Một vòng huyết nguyệt hiện lên ở Triệu Tuấn Đức đỉnh đầu, chẳng lành huyết nguyệt bao phủ lại Triệu Tuấn Đức, muốn đem hắn kéo vào huyết nguyệt bên trong. Chút tài mọn. Triệu Tuấn Đức một tiếng quát nhẹ, chấn tà kim ấn bộ phát ra, ước vạn kim quang trong nháy mắt bốc hơi huyết nguyệt. Xoẹt xẹt. Hàn Như Yên một bàn tay xuyên qua kim quang, quỷ dị đâm vào Triệu Tuấn Đức lồng ngực. Huyết sắc áo cưới ngăn trở những kim quang kia, dù cho áo cưới nhiều hơn rất nhiều lỗ thủng. Thật hung quỷ. Triệu Tuấn Đức lông mày ngưng tụ, trái tim giống như bị bàn tay vô hình nắm chặt, ngay cả chấn tà kim ấn cũng không thể triệt để miễn trừ loại này quỷ dị xâm nhập, khóe miệng tràn ra máu tươi, bị thương nhẹ. Hắn lại không quan tâm, nắm lấy chấn tà kim ấn, hướng phía Hàn Như Yên liền hung hăng đập xuống. Bành. Hàn Như Yên bị chấn phi ra ngoài, thân hình đều hư ảo rất nhiều. Cái kia chấn tà kim ấn 10 phần khắc chế Hàn Như Yên cùng vạn hồn phiên loại này thuần túy âm tà tồn tại. Thương hải nguyên diệt, âm dương hỗn nguyên, giết cho ta. Triệu Tuấn Đức tay bấm pháp quyết, sau lưng hiện hiện một mảnh màu xanh thẳm biển cả hư ảnh, chống ra chiêu hồn phiên đại trận, mang theo quần quần đại thế hướng Tô Kiệt nghiền ép mà đến. Thiên thủ nô công ngăn ở Tô Kiệt phía trước, Triệu Tuấn Đức vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, côn bằng cửu thiên công, phù diêu mà lên, thủy kích tam thiên lý. Biển cả nhấc lên kinh đảo hải lãng, hóa thành một tôn bay trên trời côn bằng, hai cánh hành kích, trực tiếp đem thiên thủ nô công đánh bay ra ngoài, quanh thân trùng sắc nghiêm trọng vỡ vụn, đâm vào ngoài ngàn mét trên một ngọn núi, đại lượng núi đá sụp đổ, nóng hổi trùng máu rơi vãi, tại mặt đất thấp chúng chỗ hình thành từng cái huyết thủy hồ nước. Lúc này Triệu Tuấn Đức bày ra thực lực, mới là một cái hoàn toàn thể trạng thái đạo đại cảnh cường giả, mà không phải Trang Lương Nho loại kia nửa chết nửa sống trạng thái có thể so. Đây chính là chúng ta chiến lệnh, của ta đạo đại cảnh nhị trọng tu vi, sử dụng chấn tà kim ấn có thể chém giết đạo đại cảnh tứ trọng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Triệu Tuấn Đức ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Kiệt, bí tàng cảnh chủ tu chính là ngũ tạng, mà ngũ tạng tinh khí phân biệt thông suốt tại thất khiếu, cái này là đạo đại cảnh tu hành phương hướng, thất khiếu đối ứng thức hải, mỗi mở một khiếu, đối ứng nhất trọng cảnh giới, tổng cộng có thất trọng cảnh giới. Hắn đạo đại cảnh nhị trọng cảnh giới, phối hợp chấn tà kim ấn, tại đạo đại cảnh bên trong xem như thập phần cường đại. Bất quá Triệu Tuấn Đức chính huyền diệu đâu, thế nhưng là trong lúc bất chợt, hắn phát hiện hai chân của mình không thể động đậy. Một đôi giày thêu xuyên tại trên chân của hắn, đó là Hàn Như Yên năng lực. Hàn Như Yên mặt không thay đổi xé rách huyết sắc áo cưới, cưỡng ép mở ra chấn tà kim ấn phòng hộ, đem lực lượng bị dị ảnh hưởng đến Triệu Tuấn Đức. Cùng lúc đó, Thiên Thủ Nô Công lần nữa từ sụp đổ trong núi đá leo ra, miệng há ra, một ngụm thiên hỏa thổ tức xuyên qua xuống, hình thành mấy chục mét đường kính khủng bố hỏa trụ. Triệu Tuấn Đức sắc mặt biến hóa, chân tà kim quang xua tán đi chân trái giày thêu, thế nhưng là chân phải giày thêu còn tại, hắn cắn răng một cái, phi kiếm chặt đứt chân phải của chính mình, lập tức đào thoát mau né đến. Cơ hồ là Triệu Tuấn Đức vừa tránh ra, tựa như là lưu tinh va chạm đại địa, nóng bỏng hỏa trụ đánh xuống, phương viên ngàn mét đại địa như là như gợn sóng chập trùng, đất chống liền khối bị tung bay, kinh người sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng, hình thành một nửa trụ dạng cái bát hòa đoàn. Khi trùng kích buộc phát đằng sau, nguyên địa lưu lại một cái đường kính hơn 300 mét, chiều sâu gần 100 mét siêu cấp hố to, nội bộ còn có nhiệt độ cao hình thành hồ nước nham tương. Nhìn thấy này thiên hỏa thổ tức uy lực kinh khủng, Triệu Tuấn Đức sắc mặt khó coi, lòng còn sợ hãi. Một bên trong miệng nuốt xuống đan dược, chân phải chậm rãi một lần nữa mọc ra, Triệu Tuấn Đức một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Hàn Như Yên. Hàn Như Yên cũng không chịu nổi, cưỡng ép đỉnh lấy chấn tà kim ấn công kích, để nàng huyết sắc áo cưới nhan sắc cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi. Loại trình độ này thực lực, vẫn chỉ là bí tàng cảnh, liền có thể uy hiếp được đạo đại cảnh, lưu lại ngươi tất nhiên là kẻ gây họa. Tại Hàn Như Yên cùng Thiên Thủ Nô Công phối hợp xuống, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, Triệu Tuấn Đức hai tay hợp lại, toàn diện thôi động chấn tà kim ấn, thiêu đốt nội bộ tín ngưỡng lực lượng. Hàn Như Yên cùng Thiên Thủ Nô Công lần này đều không thể nhích tới gần, toàn diện kích hoạt chấn tà kim ấn 10 phần đáng sợ. Thật sự là khó chơi. Tô Kiệt sắc mặt nghiêm trọng, tu vi cảnh giới càng đi về phía sau, mỗi cái cấp bậc chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, muốn vượt cấp chiến đấu độ khó cũng càng cao, huống chi đối phương hay là đạo đại cảnh nhị trọng tu vi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Kiệt tay phải đặt ở mi tâm, một cái thiên nhãn mở ra, sau đó Tô Kiệt điều động trong thức hải thần bí cổ kính, một cỗ khủng bố như vực sâu khí tức từ Tô Kiệt quanh thân tràn ngập ra. Giang giác, Tô Kiệt đầu đỉnh, đại đạo trường hà bị mở ra một cái lâm thời thông đạo, kinh người đại đạo khí tức lưu thoán đến hiện thế. Tô Kiệt nguyên thần xuất hiếu, lập tức một phân thành hai. Một nửa nguyên thần trở về nhục thân, một nửa kia nguyên thần thì bắt đầu hấp thu đại đạo trường hà bên trong tuân gia năng lượng, phi tốc căng phồng lên đến, hóa thành một tôn sinh vật khủng bố. Thân hình khổng lồ, như sơn nhạc nguy nga, sau lưng có hai cánh, không có rõ ràng tay cùng chân, mọc ra một bộ chỉ có vòng xoáy khuôn mặt, không có thường nhân ngũ quan, trong vòng xoáy mơ hồ có thể thấy được một viên độc nhãn, con mắt hiện ra màu đỏ thẫm, phản xạ ra nhân loại linh hồn. Thân thể của nó không phải bình thường trên ý nghĩa huyết nhục thân thể có chút bộ phận là do hỏa diễm tạo thành, có chút bộ phận thì là do dòng nước ngưng kết mà thành, có bộ phận thì là huyết nhục chi khu, thân hình do đại đạo khí tức, vật chất cùng năng lượng cấu thành. Đây là pháp tướng, không có khả năng. Triệu Tuấn Đức cả người ngốc trệ tại chỗ, ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trong sân sinh vật khủng bố. Đó là pháp tướng, chỉ có dương thần cấp độ nguyên thần mới có thể sử dụng cấu tạo pháp tướng. Đơn giản tới nói, chính là nguyên thần vũ khí hóa, thực lực không đủ, hợp thần tầng cấp nguyên thần căn bản không có khả năng đem nó ngưng tụ. Pháp tướng, hỗn độn. Tô Kiệt diện mục dữ tợn, điều khiển pháp tướng đối chỉ có hợp thần cấp độ hắn áp lực cực lớn, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung lên. Bành. Sau một khắc, Tô Kiệt nửa người thật nổ bể ra, hỗn độn pháp tướng cũng rốt cục bị khu động, ở vào trung tâm vòng xoáy độc nhãn mở ra. Giang giác. Màu đỏ thâm độc nhãn tựa như là sâu trong vũ trụ tinh quang, một đạo lập lòe chói mắt tinh huy nở rộ, phía trước, Triệu Tuấn Đức liên tục né tránh đều không làm được, chỉ có thể toàn lực thôi động chấn tà kim ấn phòng hộ. Ầm ầm. Triệu Tuấn Đức nguyên thần mảng lớn chôn bụi, pháp tướng là nguyên thần vũ khí hóa, đối với hiện tại Tô Kiệt tới nói, dùng hắn đến công kích nguyên thần là nhất dùng ít sức lựa chọn. Triệu Tuấn Đức lúc này đã nguyên thần xuất hiếu, hợp thần cấp độ nguyên thần, cùng chân nhân không có gì khác biệt. Nhưng là tại đạo này tinh huy trước mặt, mặc dù có chấn tà kim ấn ngăn cản, Triệu Tuấn Đức nguyên thần vẫn như cũ từng khúc băng liệt, linh hồn sẽ rách nát bấy đau đớn, để Triệu Tuấn Đức kêu thảm không ngừng, thân thể tựa như là uống say bình thường, bắt đầu lung tung bốn chỗ bay loạn, nện như điên bốn phía dãy núi, đục gãy từng cây cổ thụ. Tô Kiệt đồng dạng cũng là hợp thần nguyên thần, nhưng là đem nó pháp tướng hóa đằng sau, tựa như là dùng côn thép cùng gậy gỗ lẫn nhau đụng nhau, song phương chất lượng đã hoàn toàn khác biệt, kết quả cuối cùng chính là gậy gỗ đứt gãy. Ta muốn giết, 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 giết. Nguyên thần bị hao tổn, liên đối Triệu Tuấn Đức tinh thần đều xảy ra vấn đề, bắt đầu không mục đích công kích, tiềm thức để hắn đem mục tiêu nhắm ngay Tô Kiệt bên này, thôi phát chấn tà kim ấn, đánh Thiên Thủ Ngô Công cùng Hàn Như Yên không ngừng lùi lại. Rút lui. Hiện trường thụ thương không chỉ là Triệu Tuấn Đức, Tô Kiệt cường chống đỡ nói xong câu đó, chia ra đi nửa bên nguyên thần, đi theo tôn kia pháp tướng cùng một chỗ chôn vùi, Tô Kiệt còn phải tiếp nhận vết thương đại đạo phản vệ, toàn bộ thân thể hiện tại hư rớt. Thiên thủ Ngô Công cùng Hàn Như Yên hiện tại trạng thái cũng không tốt, có chấn tà kim ấn phòng hộ Triệu Tuấn Đức, Tô Kiệt rõ ràng chính mình chiêu này vẫn không giết được hắn, tăng thêm Hàn Như Yên cùng Thiên thủ Ngô Công cũng khó có thể thành công, lúc này không chạy chờ đến khi nào, một khi bị Triệu Tuấn Đức khôi phục lại, muốn lại đi coi như khó khăn, huống chi còn không biết Triệu Tuấn Đức phía sau còn có hay không việc quân, trước trượt là bên trên. Lúc này Tô Kiệt thu hồi vạn hồn tiên, Thiên thủ Ngô Công thì chở Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên, thật nhanh rút lui nơi đây. Sau vài phút, khi hết thể dừng, Triệu Tuấn Đức nửa quỳ trên mặt đất, hình dạng của hắn lúc này mười phần chật vật, tóc hai bù xù, thất khiếu chảy máu, nguyên thần còn trải rộng vết rạn, tựa như là sắp vỡ vụn đổ sứ. Nếu như không phải đỉnh đầu hắn chấn tà kim ấn, tình trạng của hắn sẽ còn càng thêm thế thảm. Đây chính là nguyên thần công kích hung hiểm chỗ, cho dù là cao Tô Kiệt một cái đại cảnh giới Triệu Tuấn Đức, bị Tô Kiệt cách dùng cùng nhau tới như thế một chút hung ác, đều nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, đứng máy mấy phút. Khi Triệu Tuấn Đức khôi phục lại, muốn lại đi tìm kiếm Tô Kiệt thân ảnh lúc, nơi nào còn có Tô Kiệt thân ảnh. Tô Kiệt, không báo thù này, ta thể không bỏ qua. Triệu Tuấn Đức giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn không thể bắt lấy Tô Kiệt lột ra xác cốt. Ngươi không có cơ hội tự tay báo thù. Chợt, một đạo lạnh nhạt như tuyết thanh âm tại Triệu Tuấn Đức sau lưng vang lên. Ngươi nào? Triệu Tuấn Đức quá sợ hãi, vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái thanh lãnh nữ tử đứng sừng sững ở sau lưng. Ngươi là cái kia ta muốn giết địch nhân sư mình, vậy cũng là cửu nhân, đối đãi cửu nhân, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Linh Vân Anh một tay một chảo, tại Triệu Tuấn Đức không dám tin trong ánh mắt, ngọc thủ trực tiếp bắt lấy chấn tà kim ấn, đặt ở trong tay thưởng thức, mặc kệ như thế nào nở rộ kim quang, đều không thể đào thoát ngọc này tay không chế. Cái này khiến Tô Kiệt đầu đau vạn phần chấn tà kim ấn, lúc này rơi vào Ninh Vân Anh trong tay, hoàn toàn mất hết lúc trước uy năng. Sau đó Ninh Vân Anh vung lên chấn tà kim ấn, tựa như nắm lấy một cục gạch, trực tiếp đập xuống. Oeng! Triệu Tuấn Đức nửa người trên nổ nát vụn, chỉ còn lại có hai cái bắp đùi lưu tại nguyên địa. Siêu! Một đạo lưu quang từ vỡ vụn thân thể chui ra, phi tốc trốn xa, đó chính là Triệu Tuấn Đức nguyên thần. Đạo đài cảnh ngũ trọng, ngươi lại là đạo đài cảnh ngũ trọng tu vi. Lúc này Triệu Tuấn Đức nguyên thần khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ ra, nữ nhân này là thế nào tu luyện. Tuổi còn trẻ cũng đã là đạo đài cảnh ngũ trọng tu vi, mà lại năng lực thực chiến còn xa xa vượt qua tầng cấp này. Bởi vì đạo đài cảnh tầng 5 tu sĩ không có khả năng một tay bắt hắn lại chấn tà kim ấn, chỉ có thực lực viễn siêu cùng hắn mới có thể sử dụng loại này ngang ngược thủ đoạn đến làm được. Sau khi trở về, nhất định phải báo cáo trưởng môn, để hắn Triệu Tuấn Đức trong lòng dáng chống đỡ lấy một hơi, chỉ muốn một lòng thoát đi cái này kinh khủng nữ ma đầu. Nguyên thần của hắn có thể còn sống một tuần, đầy đủ hắn trở lại quan triều cát, đến lúc đó sử dụng bí thuật, hắn còn có sống sót cơ hội, mặc dù như thế pháp môn có chút ma đạo, đến vì sống sót cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ là Triệu Tuấn Đức trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chuyện tương lai, Linh Vân Anh nhưng không có buông tha hắn dự định. Linh Vân Anh nhìn cũng không nhìn trốn chạy hắn, chỉ là bình tĩnh bấm một cái pháp quyết, pháp tướng, a thú. Hư không chấn động, đại đạo trường hà mở ra, tựa như nào đó tôn trưởng ngủ tồn tại kinh khủng Tô Tỉnh. Giữ tận sừng đầu chui ra hư không, kỳ hình thể quái dị lại phức tạp, thân thể cực kỳ to lớn, như là một tòa đảo lơ lửng, có được to lớn mà giữ tận đầu thú, tứ chi sinh ra to lớn lợi trảo, hai mắt đột xuất, như là thiêu đốt hỏa cầu, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Trên khóe môi của nó dương, khẽ nhếch miệng, nội bộ là sâu không thấy đáy hắc ám, phảng phất thông hướng lấy vô tận thâm thúy. Một khi xuất hiện, dưới chân rừng rậm, đất đá cùng tiểu động vật bắt đầu từng mảnh xóa đi, tựa như là bị cái gì vô hình tồn tại nuốt ăn giống như. Triệu Tuấn Đức thân thể không bị khống chế, hướng phía đầu này quái đản cự vật bay đi, ở trong quá trình này, hắn là thân thể không ngừng bị xóa đi, giống như thân thể bị người dùng cục tẩy xoa, từ nơi này không gian xóa đi rơi. Người người là dương. Triệu Tuấn Đức nguyên thần căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể phát ra hoảng sợ kêu to. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được một cái dương thần, loại này nguyên thần cảnh giới cực cao. Dương thần người, chí cương chí dương, chư tà bất xâm, như đại nhật chân không, nạp tận thiên địa thần khí, thọ dài ngàn trở. Bên trên có thể khiến nhật nguyện thất đạo, tinh tú mất vị. Bên dưới có thể khiến khiên dương nước cũng lụt, vạn vật mất sinh. Một cái đạo đại cảnh, liền đem nguyên thần luyện đến dương thần cấp độ tồn tại kinh khủng, có thể tùy tiện sử dụng pháp tướng đến công kích. Triệu Tuấn Đức cùng so sánh, cho dù tăng thêm chấn tà kim ấn, cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, một tay liền có thể đem nó chấn áp nghiền nát. Không đợi Triệu Tuấn Đức nói xong di ngôn, hắn toàn bộ nguyên thần đều biến mất tại pháp tướng vực sâu kia giống như trong miệng lớn. Một đời đạo đài cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại mảnh này dãy núi vô danh. Giống như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, Linh Vân Anh mắt nhìn Tô Kiệt rời đi phương hướng, phất tay tán đi pháp tướng, lập tức quay người tiêu sái rời đi. Thấu chương xong.